Chương 1667, Vinh Quang Con Đường. Chương 1667, Vinh Quang Con Đường. Onassis sau khi tỉnh dậy, cái này đột phát ngoại ý muốn xem như viên mãn giải quyết. Mặc dù Flina cùng mẹ lản dạ đều rất hiếu kỳ à nghèo đến cùng dùng phương pháp gì, đem Onassis chủ nhân cách tỉnh lại, nhưng cái này dù sao dính đến tri thức phương diện bí mật. Tại vu sư giới, tri thức là quý báu nhất, à nghèo không muốn nói, bọn hắn cũng không có lý do tiếp tục hỏi thăm. Đã Onassis đã thức tỉnh, trong thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, nên chuẩn bị cuối cùng trao giải. Mẹ lản dạ sau khi nói xong, lại đối à nghèo biểu thị cảm tạ, sau đó nhắc lại trước đó hứa hẹn. Làm xong tất cả những thứ này, nàng dặn dò trong cùng Onassis trước đi tuyển thủ hậu trường chờ đợi, liền trước một bước đi vô ngần đấu trường làm trao giải nghi thức trước chuẩn bị. Tuyển thủ hậu trường cùng phán xét phòng là tại cùng một cái phương hướng, bởi vì tiện đường quan hệ, đám người là cùng rời đi. Bất quá, A Nghèo, Flina cùng Hỉ Dạ đi tại phía trước, trong cùng Onassis yên lặng đi ở hậu phương. Onassis nhìn về phía trước A Nghèo bóng lưng, không khỏi lại nhớ lại chuyện lúc trước. Hắn luôn cảm giác chính mình phó nhân cách đi cái kia phiến vùng hoang vu không đơn giản. Nơi đó đến cùng là nơi nào? Onassis đi theo đám người sau lưng, vừa đi vừa nghĩ. Ngay tại Onassis vẫn trầm tư thời điểm, một đạo nột ngạt thanh âm đột nhiên truyền đến, "Ngươi hối hận sao?" Nói chuyện chính là mọc ra ba cái đầu lâu Hỉ Dạ. Hỉ Dạ tay trái cùng bên phải lấy quỷ dị góc độ quay lại, tựa hồ là tại đối với người sau lưng nói chuyện. Onassis sửng sốt một chút, ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, coi là Hỉ Dạ không phải tại hỏi thăm chính mình. Thẳng đến Hỉ Dạ hỏi lần thứ hai, rõ ràng thu hoạch được tân tinh thi đấu quán quân, có được rất tốt ban thưởng, kết quả lại xách một cái không có ý nghĩa gì yêu cầu. Người hối hận sao? Lúc này, Onassis rõ ràng, đối phương là đang cùng mình nói. Onassis kỳ thật cùng Hỉ Dạ cũng không giao tiếp, nhưng đối phương thân phận còn tại đó, hắn cũng không tốt không trả lời. Onassis suy tư một lát về sau, lắc đầu, không hối hận. Hỉ Dạ, vì cái gì? Đây cũng không phải không có ý nghĩa yêu cầu, nếu như khi đó không cách nào ức chế tâm ma, chủ nhân của ta cách nói không chừng sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say. Hỉ Dạ lắc đầu, sẽ không. Người phó nhân cách, không có hoàn chỉnh lo di hành vi năng lực, coi như không có ngoại lực phụ trợ, chính hắn sớm muộn đều sẽ trở về đến phó nhân cách vị trí. Onassis trong lòng dâng lên nghi hoặc, Hỉ Dạ tại sao lại như thế xác định? Nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, quan tinh giáo đường 18 vị người quan sát một trong, nghi hoặc lập tức liền tiêu tán. Có lẽ, là dự ngôn thuật để hắn nhìn thấy tương lai. Onassis đoán một hồi, còn là lắc đầu, coi như thật sự là như thế, ta cũng không hối hận. Ta không thể nào đoán trước chuyện tương lai, đối với ta mà nói, trước mặt có vô số hồ điệp dẫn dắt vận mệnh chi tuyến, ta không biết hồ điệp bay múa quy tích, cũng không biết đầu này vận mệnh chi tuyến có thể hay không tại nửa đường liền sụp đổ. Tất cả những thứ này đều là tràn ngập không biết, cùng hắn chờ mong tương lai không thể không biến số, không bằng có được chú định hiện tại. Khi ra nhìn thật sâu Onassis liếc mắt, hắn chỉ là hiếu kỳ Onassis ý nghĩ, lại là không nghĩ tới bị hắn thuyết giáo. Bất quá, khi ra thật cũng không sinh khí. Vận mệnh khó bề phân biệt, bản thân liền là có mị lực nhất địa phương, Onassis nói kỳ thật cũng không sai. Vậy ta thay cái phương pháp hỏi thăm, nếu như không có xuất hiện cái này một lần, ngươi dự định đưa ra yêu cầu gì? Đối với cái vấn đề này, Onassis ngược lại là suy nghĩ sâu xa một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến sắp đi đến tuyển thủ hậu trường lúc, Onassis mới nói, ta đại khái sẽ hy vọng có thể cùng người thảo luận một chút triết học đi. Onassis nói đến đây lúc, lần nữa liếc qua A Nghèo. Hắn thấy, A có lẽ có thể lý giải suy nghĩ của hắn, nếu là thật sự có cơ hội đưa ra yêu cầu, hắn hy vọng có thể cùng A Nghèo bàn bạc triết học. Ang chú ý tới Onassis ánh mắt, đại khái cũng rõ ràng hắn ý nghĩ. Bất quá, Onassis coi như thật hướng hắn đưa ra yêu cầu này, Ang nghèo đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng. Hắn đối với triết học nghiên cứu chỉ là hợp với mặt ngoài, tùy tiện nói một chút ngược lại là không quan trọng. Thật là muốn tiến hành triết học nghị phân biệt, hắn khả năng còn chưa đủ tư cách. Nếu như là John lời nói không chừng sẽ có hứng thú. Dù sao, Ang nghèo đối với triết học lý giải rất nhiều đều bắt nguồn từ John, mà John không chỉ hiểu rõ cái thế giới này triết học, hắn còn nâng đỡ toàn bộ địa cầu triết học nặng nề. Trở lại phán xét phòng về sau. Trước mặt mọi người phán xét biết được là A Nghèo giúp Onassis tỉnh lại ngủ say chủ nhân cách lúc, tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem A Nghèo. Xem ra, trước đó Hỉ Dạ gọi A Nghèo cùng nhau tiến đến, quả nhiên là có thâm ý Hỉ Dạ tiên đoán, để bọn hắn rất kinh ngạc. Nhưng A Nghèo có thể như thế nhẹ nhõm, liền đem nghe xong liền rất khó vấn đề giải quyết, cũng đủ để hiện ra A Nghèo sâu cạn. Có lẽ trước đó, bọn hắn còn có A Nghèo chỉ là mới vào vu sư cảnh giới, tích lũy có lẽ không đủ ấn tượng, nhưng trải qua này về sau, cái này cứng nhắc ấn tượng ngược lại là biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua, A Nghèo tại phán xét phòng nghỉ ngơi nửa giờ. Vô ngần đấu trường bên kia rốt cục vang lên ạ xì đỡ thanh âm. Để mọi người đợi lâu, trải qua một đoạn thời gian về trì hoãn, trước đó tranh tài tuyển thủ đã hoàn toàn khôi phục. Như vậy, tân tinh thi đấu cái cuối cùng câu, trao giải nghi thức cũng sắp bắt đầu. Lần này ạ xì đỡ, mặc dù còn là giọng nữ, nhưng thanh âm rất trầm thấp yêu nhã, thiếu trước đó nhảy thoát. A Nghèo vừa nghe là biết nói chuyện hẳn là mẹ làn dạ. Theo mẹ làn dạ tiếng nói rơi xuống, vô ngần đấu trường bên kia vang lên một trận oanh thiên tiếng hoan hô. Mặc dù trận chung kết đã kết thúc, nhưng trừ chính thức vu sư cùng đối với trao giải nghi thức không có hứng thú người bên ngoài, những người khác đều lưu tại nơi này. Trong này có tuyển thủ người sùng bái, có thuần túy người xem, có người có dụng tâm khác, nhưng càng nhiều hơn chính là người chứng kiến. Cuối cùng thụ quan trao giải nghi thức, đến lúc đó cơ hồ tất cả tuyển thủ đều sẽ xuất hiện. Mà những này tuyển thủ, không thể nghi ngờ đều là nam vực vu sư giới, tương lai thời đại lộng triều nhi. Có lẽ, bọn hắn không có thực lực đi trở thành đứng trên đài một thành viên trong đó, nhưng chứng kiến một cái siêu tân tinh thời đại của thời, đó cũng là một loại cùng có vinh yên tham dự. Lúc này, phán xét trong phòng ương khoảng cách ngắn truyền tống cũng mở ra. Đây có nghĩa là phán xét bắt đầu đăng tràng. Lần này phán xét đăng tràng rất điệu thấp, Mẹ Lạn Dạ cũng không có cố ý giới thiệu. Ngược lại là về sau giới thiệu tuyển thủ ra trận lúc, Mẹ Lạn Dạ phi thường trịnh trọng tiến hành tuyên bố. Cái này khiến chờ đã lâu tuyển thủ cũng cảm nhận được vô hạn chiến tháp đối với bọn hắn coi trọng. A Nghẹo ngồi tại treo lơ lửng giữa trời trên chỗ ngồi, nhìn qua phía dưới. Cách ly quyết thi đấu kết thúc rõ ràng đã 2 giờ, nhưng A Nghẹo trở lại vô ngần đấu trường thời điểm, vẫn có thể cảm nhận được trên sàn thi đấu nhiệt liệt bầu không khí, có thể thấy được người xem đối với cái cuối cùng này nghi thức, vẫn như cũ mang tâm tình kích động. Tại phán xét ra trận về sau, theo một trận tiếng vang, tại tất cả mọi người ngay phía trước, mái vòm chính giữa vị trí, đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn màn ánh sáng. Cái này treo lơ lửng giữa trời trôi nổi màn ánh sáng bên trên nguyên bản có một hàng chữ, sân bãi mặt bài, nóng nảy cự ma chi hải song khi tất cả mọi người chú ý tới cái này màn hình lúc, phía trên chữ viết chậm rãi phát sinh cải biến. Hiện tại tiến hành mặt bài lựa chọn. Mặt bài lựa chọn hoàn tất, vinh quang con đường. Tấu chương xong, chương 1668, đỉnh núi cung điện chương 1668, đỉnh núi cung điện vô ngần đấu trường tuyển thủ hậu trường. Đây đại khái là tân tinh thi đấu cho tới nay, nhất hòa bình tuyển thủ hậu trường. Gần trăm vị tuyển thủ, tại to lớn trong không gian, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc dựa vào tường mắt túi xuống, hoặc lơ lửng giữa không trung lặng im. Cho dù là lại đau đầu ra hỏa, lúc này cũng không dám có hành động. Bởi vì, bốn cái đội chấp pháp đội trưởng, đều chiếm tứ phương, mặc dù không có phóng thích uy áp, nhưng cái kia âm thầm thầm ánh mắt lại là ở trên thân mọi người căn quét, để người nhịn không được lưng phát lạnh. Nếu có ai vào lúc này gây chuyện, mặc kệ ngươi đến cỡ nào lý do chính đáng, ta đều sẽ trực tiếp hủy bỏ các ngươi lấy được thưởng tư cách. Nói chuyện chính là bốn cái đội chấp pháp đội trưởng một trong, chống ma trưởng lưng còn ngũ sư, làn da đã rũ xuống ôm sức hút trái đất, nhưng giấu tại dàn mua làn da phía sau ánh mắt, nhưng như cũ mang âm trầm. Bọn hắn tới tham gia tân tinh thi đấu, vì chính là tiến vào vô tận hành lang tư cách. Nếu như hủy bỏ tư cách, đây tuyệt đối là sẽ hối hận cả đời sự tình. Cho nên, tại loại này dưới sự uy hiếp, không người nào dám gảy nhẹ sự cố. Tuyển thủ hậu trường mặc dù khó được xuất hiện hòa bình dấu hiệu, nhưng cũng không yên tĩnh. Chấp pháp đội trưởng yêu cầu cũng chỉ là không gây chuyện, cũng không có cấm chỉ bọn hắn giao lưu, cho nên thừa dịp cái này cơ hội khó được, tuyển thủ ở giữa cũng đang tiến hành tương tác. Thí dụ như, tại góc đông nam, liền có hai người ngay tại yên lặng giao lưu. Ngươi những ngày này tựa hồ một mực tâm thần bất định, nếu như ngươi có tâm sự gì, không ngại nói ra. Sa Dùn ôm hấp điện, ngồi xổm tại nơi hẻo lánh bên trên, nhìn về phía một bên khác bị khói mù lượn lờ Lucy. Lucy trên mặt hiện lên chần chờ, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại là lắc đầu, ta không có gì, ngược lại là ngươi, ta cho là ngươi sẽ một mực xa vào tại bản thân trong cảm xúc, không nghĩ tới còn có tâm tình chú ý những người khác, cho nên ngươi hiện tại đã không bi thương rồi. Sa Dùn ánh mắt hơi có chút ảm đạm, ôm hấp điện tay rút lại mấy phần, hấp điện đã nói cho A Nghèo, hắn sẽ trở về, vậy ta tin tưởng hắn. Lucy hoành nắm tẩu hút thuốc, phun ra một ngụm mang hoa hồng mùi thơm sương mù, hắn sẽ trở về, mà lại sẽ trở nên càng mạnh, sẽ trở thành ngươi kiên cố nhất cánh tay. Hy vọng như thế. Sa Dùn dừng một chút, so với chuyện của ta, ta hiện tại càng hiếu kỳ chính là ngươi. Không muốn đang nói sang chuyện khác, ta không tin ngươi chẳng có chuyện gì. Chẳng lẽ là bởi vì dậy nổ nở? Lucy trầm mặc một lát về sau, còn là thừa nhận nói, đích xác cùng hắn có quan hệ, hắn mời ta đi làm một sự kiện, ta nghĩ đến muốn hay không đi làm. Gặp nguy hiểm sao? Bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm, chỉ là thừa nhận được hay không vấn đề. Lucy ánh mắt có chút mông lung, cũng không biết là sương mù nguyên nhân hay là tâm loạn nguyên nhân. Vậy ngươi có thể tiếp nhận sao? Hoặc là nói, giả sử ngươi trả giá đại giới, có thể thu được cái gì? Sa Dùn hỏi. Ta không biết, bởi vì nơi đó là một cái tràn ngập không biết cấm khu, khả năng phong hiểm cực lớn, cũng có thể không có nguy hiểm. Dây nổ nở là theo cái chỗ kia trộm tới, mục tiêu của hắn là muốn phá hủy nơi đó, mà mục tiêu của ta là bên trong một kiện đồ vật. Lucy sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Sa Dùn, đột nhiên một trận bật cười. Nàng phát hiện, nàng hiện tại thế mà còn không có Sa Dùn can đảm lớn. Lucy vậy vậy thái phát, Sa Dùn dám vì cái kia cơ hồ cựu tử nhất sinh tỷ lệ, đi dung hợp xanh thẳm huyết mạch. Mà chính mình, thế mà liền cái này cái nào cũng được ở giữa lựa chọn, đều đang do dự. Nghĩ đến cái này, Lucy nguyên bản trong lòng còn có chút do dự, lúc này lại là có một chút huynh hướng tính. Sa Dùn không biết Lucy tại cảm khái cái gì, hắn còn là thuận nàng hỏi, là cái gì? Lucy do dự một chút, vẫn là nói, ta muốn, là tòa kia trong phòng thí nghiệm. Lucy mới nói được một nửa liền bị đánh gãy, bởi vì cách đó không xa đột nhiên xuất hiện rối loạn tương mừng. Bọn hắn nhìn sang mới phát hiện, nguyên lai tại tuyển thủ hậu trường chính giữa, trống rỗng nhiều một cái to lớn cửa. Cánh cửa này, lúc này chính chậm rãi mở ra. Theo khe cửa xuất hiện, chứng mắt bạch quang từ bên trong chiếu xạ đi ra. Tại tất cả mọi người nghi hoặc cánh cửa này đến cùng có ý nghĩa gì lúc, một đạo trầm thấp ưu nhã giọng nữ truyền vào trong tai mọi người, tuyển thủ bắt đầu ra trận. Cùng lúc đó, trước đó cái kia lưng còn lao vu sư cũng nói, các ngươi đừng lo lắng, nên đi vào, cuối cùng nghi thức chính là cánh cửa này phía sau vinh quang con đường. Vinh quang con đường. Lucy vẫn còn đang suy tư đây là ý gì lúc, cửa đã triệt để mở ra. Tại biển người chen chúc xuống, Lucy cùng Sạ Dùn rối rít bị đẩy tới trong môn. Trước đó nói chuyện cũng bị bách bỏ dở. Làm Lucy từ trong đám người đi tới lúc, mới có rảnh quan sát tình huống xung quanh. Trong suốt trời xanh, nhìn không thấy bất luận cái gì đám mây. Không có đám mây che chắn, mặt trời bắn thẳng đến xuống tới, đem vùng đất này chiếu vàng nóng tỏa sáng. Bọn hắn bây giờ vị trí là một mảnh có chút hoang phế trên quảng trường. Mặt đất mặc dù đã bắt đầu xuất hiện vết nước, nhưng vẫn là rất bằng phẳng, có một số người công hoa văn. Mỗi cái tuyển thủ đều đang quan sát tình huống xung quanh, cuối cùng ánh mắt mọi người đều tụ tập tại quảng trường ngay phía trước. Một đầu che kín cao lớn cột đá đường. Con đường này nối thẳng cách đó không xa đỉnh núi, trên đường đi có rất nhiều cao tới hơn 10 mét của đá, một mực kéo dài đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi thì là một tòa cung điện to lớn. Cung điện tựa hồ là kim loại chế tạo, từ xa nhìn lại có chút phản quang. Tại cung điện cửa chính, có bóng người thức tha, không biết là ai. Đây chính là Vinh Quang Con Đường. Lucy thấp giọng từ lẩm bẩm thời điểm, một trận gió đột nhiên thổi đi qua. Mặt trời thẳng tắp chiếu vào trên da, có một chút phát nhiệt. Bất thình lình gió mang đến dị dạng thấm lạnh. Lucy nhìn về phía gió bắt đầu thổi địa phương, đã thấy ở trên không trung, một cái màn hình trống rông xuất hiện tại quảng trường trung ương. Màn hình động tĩnh mang đến một trận thấm lạnh gió, tựa hồ đang nhắc nhở đám người chú ý bên này. Đợi đến tất cả mọi người nhìn qua lúc, trong màn ảnh hiện ra một hàng chữ: Hoan nên đi tới Vinh Quang Con Đường. Cái này sắp chữ hiển lộ rõ ràng bọn hắn vị trí, nhưng là trừ cái đó ra, không còn có cái khác tin tức. Tất cả mọi người không biết mình bước kế tiếp nên làm những gì, chẳng lẽ ở ngay chỗ này tướng mạo dò xét, còn là nói muốn leo lên đầu này Vinh Quang Con Đường, đi đến đỉnh núi. Tại mọi người nghi hoặc thời điểm, trong màn ảnh ký tự chậm rãi xuất hiện cải biến. Tân tinh thi đấu tên thứ 100, không chi ảnh. Theo cái này sắp chữ dấu vết xuất hiện, màn hình chính giữa tựa như là mặt nước, sinh ra một đạo vận sóng, một tấm lấp lánh nhàn nhạt tia sáng tấm thẻ theo trên màn hình nổi lên. Tại từng đợt thấm lạnh chi phong quét xuống, tấm thẻ này bay bổng rơi xuống, tại không trung đánh mấy cái xoáy, cuối cùng rơi xuống trong góc một cái trang phục màu lam thanh niên trong tay. Phu cận có người nhận biết cái này thanh niên, thấp giọng thảo luận nói, ta cùng hắn đánh qua, hắn chính là không chi ảnh. Tấm thẻ này rõ ràng là cố ý quét rơi xuống không chi ảnh trên tay, chẳng lẽ nói, đây chính là thuộc về không chi ảnh ban thưởng. Có quen biết không chi ảnh người, muốn tiến lên hỏi thăm. Bất quá không chi ảnh cũng không trả lời, cầm tấm thẻ trầm ngâm một lát, tựa hồ tại tiếp nhận tin tức gì. Chỉ chốc lát sau, không chi ảnh đột nhiên bắt đầu chuyển động, đi tới quảng trường biên giới. Trước đó, quảng trường này bị một sức mạnh kỳ dị phong cấm, mặc dù có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng lại không thể đi ra đi. Thế nhưng là, không chi ảnh lại đánh vỡ cái này giam cầm, hắn không có bị quảng trường kết giới có hạn chế, dễ như trở bàn tay đi ra quảng trường. Đồng thời, tựa hồ đã có mục tiêu. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng đầu kia thông hướng đỉnh núi đường chạy đi. Tấu chương xong, chương 1669, cột đá chương 1669, cột đá không chi ảnh cử động, ở những người khác xem ra, còn tràn ngập nghi hoặc thời điểm, trong màn ảnh lần nữa hiện ra mới chữ. Thân tinh thi đấu tên thứ 99, tinh hà dạo chơi. Tại cái này sắp chữa dấu vết sau khi xuất hiện, cùng vừa rồi không chi ảnh tình huống, trên màn hình ương sinh ra gợn sóng, một tấm tấm thẻ mới theo trên màn hình hiện hiện. Tại ồn ào náo động cơn gió quét xuống, cuối cùng tấm thẻ này rơi tại một người mặc tinh không pháp bảo nam tử trên thân. Người chung quanh xì xào bàn tán, rất nhanh liền đảo ra thân phận của người đàn ông này. Chính là tinh hà dạo chơi bản tôn. Hắn tại được đến thẻ về sau, cũng sững sờ một hồi, cuối cùng không đợi cái khác người thấy thế nào, vọt thẳng ra quảng trường biên giới, hướng đỉnh núi phương hướng chạy đi. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều dâng lên nghi hoặc, chẳng lẽ nói, tấm thẻ kia tác dụng, nhưng thật ra là mở ra quảng trường biên giới đạo cụ, cuối cùng chỉ dẫn người đi hướng đỉnh núi. Bởi vì vô luận là không chi ảnh, hay là tinh hà dạo chơi, đều cũng không nói đến trận tướng, cho nên đám người chỉ có thể ở trong lòng yên lặng suy đoán. Lucy cũng đang suy nghĩ cùng phỏng đoán, bất quá rất nhanh, nàng liền không có những phiền não này. Bởi vì, trong màn ảnh lần nữa hiện ra một hàng chữ. Thân tinh thi đấu tên thứ 98, Hắc Môi Chi Vương. Đen dâu, mang ý nghĩa Hắc Môi Hải Vực. Mà Hắc Môi Chi Vương thì là chinh phục Hắc Môi Hải Vực vương giả. Ở đây sẽ lấy cái danh hiệu này, đồng thời có tư cách được xưng là Hắc Môi Chi Vương người, chỉ có đã từng rong ruổi Hắc Môi Hải Vực đại hải tặc, Lucy. Giống như trước đó như vậy, tấm thẻ mới hiện tại trên màn hình, cuối cùng tấm thẻ này đung đung đưa bị gió thổi rơi, hướng Lucy phương hướng bay tới. Tại không có chân chính cầm tới tấm thẻ này trước, Lucy từng có rất nhiều suy đoán cùng các loại tưởng tượng, nhưng khi tấm thẻ rơi xuống trong tay nàng lúc, mới phát hiện đáp án kỳ thật vô cùng đơn giản. Tấm thẻ rất mỏng, phía trên có một cái kỳ quái ký hiệu, tại cái ký hiệu này bên cạnh, viết Lucy danh hiệu. Hiển nhiên, tấm thẻ này cũng không phải là bị gió tùy ý thổi rơi, mà là ngay từ đầu liền khóa chặt Lucy. Làm Lucy cầm tấm thẻ này lúc, một loại cảm giác kỳ dị từ nội tâm chỗ sâu thăng lên. Phản phất phương xa có một người, tại hướng nàng kêu gọi, đến ta nơi này. Loại kia kêu gọi nhu hòa mà thư giãn, mang một loại số mệnh cùng chỉ dẫn cảm giác. Lucy ngẩng đầu nhìn về phía loại cảm giác này đến chỗ, chính là trước đó không chi ảnh cùng tinh hà dạo chơi chỗ đi con đường kia. Lucy chần chờ một chút, quyết định thuận cố này kêu gọi, hướng phía trước đi đến. Làm Lucy làm ra quyết định này, đồng thời dùng hành động đáp lại trong lòng kêu gọi lúc, một loại nhạy cấm cảm giác tự nhiên sinh ra. Loại này nhạy cấm, để nàng nhịn không được một mực tăng thêm tốc độ, thẳng đến đột phá quảng trường biên giới, hướng trên núi bay đi. Không chỉ Lucy, trong màn ảnh tấm thẻ còn đang không ngừng hiện hiện. Cơ hồ mỗi qua 2 giây, liền có một cái thẻ rơi xuống. Tại ung dung gió lạnh quét xuống, những tấm thẻ này nhìn như vô tâm, nhưng cuối cùng lại đều rơi xuống tấm thẻ chân chính thuộc về người trong tay. Trước mặt mọi người tuyển thủ cầm tới tấm thẻ về sau, mỗi người cũng giống như nụ xịp như vậy, dựa vào trong lòng chỉ dẫn, đi ra quảng trường. Trong lúc nhất thời, đầu này nối thẳng đỉnh núi trên đường, che giả mang mọc che kín người. Nụ xịp thuộc về sớm nhất leo núi cái kia một nhóm, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng cuối cùng địa điểm hẳn là đỉnh núi. Thế nhưng là, làm nàng lần theo trong lòng chỉ dẫn, đi tới một mực kêu gọi nàng nhận lời chi địa lúc, mới phát hiện cũng không phải là đỉnh núi cung điện, mà là bên đường bên trên một cây cao lớn trên trụ đá. Những này hình tròn của đá trải rộng con đường này mỗi một chỗ, một mực kéo dài đến đỉnh núi. Lucy liền đứng ở trong đó một cây phía dưới của đá. Chẳng lẽ là muốn leo lên của đá? Lucy do dự một chút, nàng quay đầu nhìn một chút những người khác. Ngay tại nàng phụ cận hai cây trên trụ đá, đã đứng người, chính là Không Chi Ảnh cùng Tinh Hà dạo chơi. Một cái đứng tại đỉnh cột đá nhìn nơi xa cung điện, một cái thì ngồi xếp bằng ở trên trụ đá, tựa hồ đang yên lặng tự hỏi cái gì. Bọn hắn cũng không có động tác khác, hiển nhiên, đỉnh cột đá có lẽ chính là bọn hắn tại trận này tần tinh thi đấu cuối cùng thuộc về. Lucy thuận con đường này ngóng nhìn mà đi, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có cột đá đứng ở bên đường. Chính nàng trong lòng yên lặng đánh giá một chút, từ nơi này đến đỉnh núi cung điện, đại khái hết thể có tiếp cận 100 cái cột đá, con số này cùng tần tinh thi đấu tuyển thủ là đối ứng. Nói cách khác, nơi này mỗi cái trên trụ đá, kỳ thật đều sẽ đứng có một người. Thứ tự càng cao, khoảng cách phía trước nhất cung điện càng đến gần. Lucy cảm thấy, đây khả năng chính là đáp án. Trong lòng nàng khẽ thở một hơi, chính mình chỉ có 98 tên, cho nên ở vào cuối cùng nhất vị trí. Nếu như lúc ấy tranh tài có thể nhiều thắng mấy trận, có lẽ liền sẽ càng cao. Đáng tiếc, Lucy lắc đầu, thuận trong lòng kêu gọi, leo lên căn này của đá. Đứng ở trên trụ đá về sau, chỉ dẫn cảm giác liền biến mất không thấy. Lucy thử một cái, muốn rời khỏi căn này cột đá tiếp tục hướng phía trước, lại phát hiện rời đi cột đá không có vấn đề, nhưng khi nàng đi về phía trước thời điểm, một cỗ uy thế lớn lao liền bao trùm trên người mình, không để cho nàng đến không lui về đến. Quả nhiên như nàng suy đoán như vậy, căn này cột đá chính là nàng lần này tần tinh thi đấu cuối cùng thuộc về. Đằng sau người tới càng ngày càng nhiều, những người này cũng đều không ngốc, khi bọn hắn bị chỉ dẫn đến cột đá trước mặt lúc, đều cùng nụ xịt như vậy, đoán ra kết cục. Mỗi cái tuyển thủ đang tìm kiếm đến chính mình vị trí cột đá về sau, đều đợi ở bên trên. Có lẽ có người sẽ đấu kỵ khoảng cách đỉnh núi hơi gần những cái kia cột đá thuộc về, nhưng đấu kỵ về đấu kỵ, bọn hắn cũng rõ ràng đối phương so với mình xếp hạng cao, là tần tinh thi đấu tranh tài chính mình tìm đến, nói chung bên trên cũng là thực chí danh uy. Loại này dựa theo thứ tự, đem người phân cái đủ loại khác biệt hành vi, ngay từ đầu sẽ để cho người ẩn ẩn có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng tất cả mọi người vẫn như cũ tiếp nhận cái thiết lập này. Vũ sư giới không phải hiệu triệu người người bình đẳng xã hội không tưởng, cho dù là xã hội không tưởng, cũng không có khả năng thật làm được không có giai cấp. Tại lấy thực lực vi tôn thế giới, dạng này phân cấp quá bình thường bất quá. Lucy ở vào vị trí cuối, trừ ngay từ đầu có chút cảm khái bên ngoài, ngược lại là rất nhanh liền tiếp nhận. Nàng bất quá tiến vào vũ sư giới mấy năm, có thể đứng ở cái này đã rất tốt, phải biết rất nhiều tu hành mấy chục năm người, có lẽ đều tiến vào không được tân tinh thi đấu trăm người đứng đầu, lần này mục tiêu của nàng đã hoàn thành, cũng đã đủ. Lucy nghĩ như vậy thời điểm, náo hải không khỏi sẽ hiện ra ả nghèo thân ảnh. Ả nghèo tên yêu nghiệt này, không tính ở bên trong. Lucy không chút do dự lắc đầu, đem ả nghèo thân ảnh vùng ra náo hải bên ngoài. Làm một mực kéo dài đến đỉnh núi trên trụ đá, cơ hồ đều đứng đầy muôn hình muôn vẻ người lúc, đám người lúc này mới phát hiện, cột đá tổng số chỉ có 90 cây. Nói cách khác, còn có 10 người cũng không có đăng lâm cột đá. Thấy cảnh này, đám người đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào trên quảng trường. Quả nhiên, trên quảng trường còn có 10 người, bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác gì. Mà cái này 10 người, chính là lấy Onassis cầm đầu, tân tinh thi đấu 10 hạng đầu. Đấu chương xong, chương 1670, ngày mai hy vọng chương 1670, ngày mai hy vọng tại tất cả mọi người tập trung tại 10 người này trên thân lúc, trong màn ảnh nhanh chóng hiện lên những người này danh hiệu. Triết học gia, Huyền Hiệu, Minh Hỏa, Ác Ma Mỹ Thực Gia, Lịch Chi Tức Lưu. Theo từng cái danh hiệu lấp lóe, 10 cái tấm thẻ đồng thời theo trên màn hình hiện hiện, đồng thời tại một trận trong gió lốc, tấm thẻ tứ tán bay thấp. Khi bọn hắn cầm tới tấm thẻ thời điểm, tất cả mọi người phảng phất nghe tới một tiếng pha lê tiếng vỡ nát. Nhìn kỹ lại, đã thấy trên quảng trường hạn chế bọn hắn hành động kết giới đã tiêu tán, thông hướng đỉnh núi con đường xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn lẫn nhau dò xét liếc mắt, cuối cùng từ triết học gia dẫn đầu, đạp lên con đường này. Không có đám mây che lấp, hừng hực ánh mặt trời chiếu xuống, đầu này trường hoàng đường, lóe ra màu vàng vầng sáng. Phảng phất, thật là một đầu che kín binh quang hào con đường. Hai bên trên trụ đá học đồ, nhìn xem hướng đỉnh núi đi đến 10 người này, ánh mắt lóe lên ao ước. Nhưng bọn hắn những này đứng ở trên trụ đá người, sao lại không phải ngoại tràng trên khán đài ao ước đối tượng? Khán đài thị giác, kỳ thật cùng tình huống chân thật không giống. Không giống như là trước đó cự ma chi hải, hoặc là cái khác đấu trường. Bọn hắn không nhìn thấy vinh quang con đường tình hình chung, bọn hắn có thể nhìn thấy, chỉ có một cái đặc thù ma năng mắt, chỗ bày biện ra đến cảnh tượng. Loại này đặc thù thị giác, tựa như là gần nhất tại thiên không cơ giới thành hoạt lời nói một cái ảnh. Thông qua ống kính hoán đổi, bày biện ra đặc sắc nhất hình ảnh. Mễ Lạn Giả nói cho ta, loại này hình ảnh hoán đổi cùng đẩy tới phương thức, nhưng thật ra là tham khảo ngươi lồng chim chi ảnh. Phí Nạ đối với Áng Nghèo nói khẽ, bất quá, ta vẫn là cảm thấy ngươi lồng chim chi ảnh, hình ảnh chuyển đổi càng thêm tự nhiên. Áng Nghèo lặng lặng nhìn phía xa hình ảnh, nói, có thể làm đến một bước này, đã rất không tệ. Hắn nội tình là bởi vì nhận 3D bắt bên trong địa cầu truyền hình điện ảnh ảnh hưởng, nhưng hắn nhưng là nhìn rất nhiều phim truyền hình điện ảnh, mới có một cái bước đầu lý giải. Nhưng thao túng cái này ma năng mắt vũ sư, có lẽ chỉ nhìn lồng chim chi ảnh một bộ đặc thù lời nói hộp ảnh, liền có thể làm được như thế hình ảnh chuyển đổi, đã có thể thấy được bản lĩnh. Nhất là, đối với bày biện ra đến hình ảnh kết cấu, Áng Nghèo đều có chút mặc cảm. Đoán chừng, cái này phía sau khẳng định là một cái đối với nghệ thuật biểu hiện lực, có được cực giai ánh mắt vũ sư. Cũng tỉ như hiện tại. Tại ma năng mắt hiện ra xuống, 10 vị ngôi sao của ngày mai, hướng đỉnh núi cung điện đi đến. Xuất hiện ở phụ trợ bọn hắn làm chủ thể dưới tình huống, còn lấy phi thường đặc thù góc độ, mang qua từng cái đứng ở trên trụ đá đám người. Tốc độ không nhanh không chậm, vừa lúc có thể khiến người ta nhìn thấy từng cái khác biệt biểu lộ mặt. Hoặc lặng im, hoặc mỉm cười, hoặc mắt túi xuống, hoặc ngưỡng vọng. Lại yên lặng biểu lộ, vị sán lạn ánh nắng nhất câu xiết, lại phối hợp gió nhẹ quét vạt áo cùng lọn tóc, phản phất tự mang một tầng quang hoàn, dù cho lại lý tính người, nhìn thấy hình ảnh này, cũng nhịn không được để người cảm thán. Những này đều là tương lai nam vực siêu tân tinh a. Tại trong đám người này, tại cái này từng cái dung mạo phía sau, có lẽ liền sẽ đản sinh ra ảnh hưởng toàn bộ nam vực quyết định đại nhân vật, thậm chí khả năng thẳng đến truyền kỳ. Bọn hắn chính là nam vực hy vọng, cũng đại biểu vũ sư giới ngày mai. Liền cao cao tại thượng vũ sư đều vì hình ảnh hiện ra mà cảm khái, càng không nói đến người xem, bọn hắn có lẽ không hiểu hình ảnh bảy biện ra đến nghệ thuật sức kéo, nhưng là mang cho bọn hắn xung kích, cường độ nhưng như cũng không giảm. Bọn hắn kích động nhìn cái kia từng cái khuôn mặt, hận không thể chính mình tự mình tiến vào trong đó, đi lật đổ bọn hắn. Bất quá, tân tinh thi đấu đã kết thúc, bọn hắn đã không có cơ hội đi thay thế những này tuyển thủ. Nhưng cái này đại thời đại thủy triều cũng không có kết thúc. Cho dù là bọn họ không có trở thành tân tinh thi đấu một viên, nhưng cũng không đại biểu tương lai không thuộc về bọn hắn. Tương lai là chứa ở trong hộp sa bàn, ai cũng không biết bên trong đến cùng hiện ra như thế nào dáng dấp. Mỗi một người bọn hắn đều có cơ hội tại cái này trên sa bàn hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại. Vô ngần đấu trường bên trong, tân tinh thi đấu 10 hạng đầu càng ngày càng tới gần đỉnh núi cung điện. Lại nói, nơi này vì sao gọi vinh quang con đường? Đầu đội sừng hiệu mũ tròn có chút nghi ngờ hỏi. Trong ánh mắt từng cái đảo qua người chung quanh, bất quá cũng không có bất luận kẻ nào trả lời hắn. Trong cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Xuyên Túc Tài, trên người hắn tản ra nho nhã học giả khí tức, cái này khiến trong phảng phất nhìn thấy học viện đạo sư. Xuyên Túc Tài bị trong nhìn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói khẽ, danh tự cũng không đại biểu cái gì, bất quá bị nhìn chăm chú, bản thân liền là một loại vinh quang. Xuyên Túc Tài ngẩng đầu nhìn lại, hắn có thể nhìn thấy chỉ có trong suốt bầu trời cùng ánh mặt trời chói mắt, nhưng hắn biết rõ, tại mảnh thế giới này bên ngoài, trên khán đài có vô số người chính nhìn xem bọn hắn. Tại trong vạn người ương, bị vạn người hoặc ước mơ, hoặc kích động nhìn chăm chú, cái này kỳ thật cũng coi là một loại vinh quang đi. Mà bọn hắn cùng nhau đi tới, chính là như thế. Trong sửng sốt một chút, tựa hồ rõ ràng cái gì. Bất quá là lưu ở mặt ngoài hư binh, tình huống thật như thế nào, cá nhân tâm biết là được. Một đạo mang theo châm chọc lạnh giọng truyền ra. Nói chuyện chính là Ký Ly, nàng toàn thân trên dưới tràn ngập không kiên nhẫn. Nàng vốn là không thích cùng đám người tiếp xúc, càng không nói đến lần này, nàng còn muốn cùng chính mình ghét nhất người đồng hành. Ký Ly dùng ánh mắt liếc qua cách đó không xa tuổi, ánh mắt lóe lên chán ghét. Có phải là lưu ở mặt ngoài ta không biết, nhưng nghi thức bản thân là có sức mạnh. Nói chuyện vẫn như cũng là Xuyên Túc Tài, mèo đèn nữ vu ngươi hẳn phải biết nghi thức học, đã đây là một cái nghi thức, đi một cái quá trình kỳ thật cũng không sao. Ký Ly hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại tiếp tục tranh chấp, nàng rất rõ ràng, cả nệ đạo sư lúc này khẳng định chính nhìn chăm chú chính mình. Trước đó cùng thủy tại mùi thơm ngào ngạt quảng trường đại náo sự tình vẫn chưa xong kết, nếu như chính mình lại tại trong vạn người ương làm cái gì động tác, cái kia cả nệ phản ứng liền khó liệu. Trong hỏi thăm, Xuyên Túc Tài trả lời, còn có Ký Ly chào phúng, tựa hồ dần dần để một chuyến này mười người cũng mở ra máy hát. Ngẫu nhiên nói hai câu, bầu không khí cũng bắt đầu không còn cứng nhắc. Bất quá, mười người này bên trong cũng không phải mỗi người đều có thể ở chung hài hòa, bởi vì lẫn nhau tranh tài qua, còn có mấy người ở giữa từng có không thoải mái, bầu không khí liền phi thường xấu hổ. Liên thí dụ như ạ giặt cùng cặt vợ dìn. Ạ giặt nhìn phía xa cân nhắc, do dự liên tục, còn là đi lên trước, cặt vợ dìn, trước đó tranh tài, ta. Cặt vợ dìn liếc ạ giặt liếc mắt, ngắt lời nói, tranh tài có thua có thắng, ta không thèm để ý bất quá, ngươi năng lực, ngược lại là có chút ý tứ. Cặt vợ dìn chỉ là điểm một cái, cũng không có hỏi tới ạ giặt năng lực, nếu như chỉ là muốn nói tranh tài sự tình, cái kia đã qua. Ạ giặt nghĩ nghĩ, trừ tranh tài bên ngoài, còn có một việc. Các đại nhân để ta hỗ trợ chăm sóc một chút Xili ẹ, nàng hiện tại. Ạ giặt nhìn về phía cặt vợ dìn phía sau, Xili ẹ chính nằm sấp ở trên bả vai nàng đi ngủ. Kỳ thật, Xili ẹ đi ngủ không thể bình thường hơn được, tất cả mọi người biết lịch chi tức lưu giờ hơi. Nhưng là, ạ giặt trước đó tận mắt thấy, Xili ẹ cũng không phải chính mình muốn ngủ, mà là bị cặt vợ dìn cho. Đánh ngất xỉu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nếu như ta không đánh ngất xỉu nàng, vậy cái này trận nghi thức cũng đừng thuận lợi cử hành. Cặt vợ dìn nói đến đây lúc, liếc nhìn nơi sáng dậy. Có dậy tại, Xili ẹ tất nhiên sẽ xuất hiện điên dại tình huống. Đây cũng là có dặn xin nhờ nàng sự tình, Xili ẹ lúc ấy cũng tại, chính nàng cũng biết tình huống của mình. Cho nên, liền Xili ẹ đều không có cự tuyệt, cặt vợ dìn cũng liền thuận tay hỗ trợ. Dù sao, nàng hiện tại còn ở tại Phương Linh quán. A giặt cũng không biết Xili ẹ tình huống, nhưng đã cặt vợ dìn nói như vậy, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Dù sao, các đại nhân hiện tại cũng ở bên ngoài, hắn hẳn là có thể nhìn thấy tình huống nơi này. Nghĩ đến cái này, A giặt hướng cặt vợ dìn gật gật đầu, sau đó lui về một bên. Tấu chương xong, chương 1671, ban thưởng chương 1671, ban thưởng dưới sự chú ý của muôn người, một nhóm 10 người đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi cung điện có chút cùng loại cổ đại thần miếu, phi thường cổ sơ, cao tới mấy chục mét, tràn ngập to lớn khí thế bằng bạc. Tòa cung điện này cũng không có khoa trương thuốc màu, chỉ có vật liệu đá bị rèn luyện về sau thuần bạch sắc, cùng khảm nạm ở trên tảng đá màu trắng bạc mảnh kim loại màng. Dưới ánh mặt trời, rạng rỡ phát sáng. Thần miếu cũng không có đại môn, bên ngoài là từng cây cột đá tạo thành. Theo cột đá khe hở, có thể thấy rõ ràng trong thần miếu nhưng thật ra là trống rỗng. Nói cách khác, thần miếu không phải bọn hắn mục đích. Vậy bọn hắn muốn đi phương nào? Đám người nhìn về phía con đường, mới chú ý tới con đường này thông hướng chính là một cái hình tròn đài cao, cái này đài cao ngay tại thần miếu ngay phía trước. Trước đó bọn hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy thần miếu phía trước có bóng người thất tha, lúc này lại nhìn, mới phát hiện cái gọi là bóng người, là từng cái nắm lấy đến đài cự tượng, nhìn qua tựa như là thành tính tín đồ, ở vào con đường hai bên. Đám người lẫn nhau dò xét liếc mắt, sau đó đồng thời phóng ra bước chân, bước vào cái cuối cùng này một đoạn đường. Theo bọn hắn bước vào, hai bên nắm lấy đến đài cự tượng cũng xuất hiện phản ứng. mỗi khi bọn hắn trải qua một bộ cự tượng, tòa kia cự tượng hai tay dâng đến này, liền giấy lên ngọn lửa rừng rực, đồng thời cự tượng cũng bắt đầu chuyển động, nửa quỳ trên mặt đất, tựa hồ giống như là đang nên tiếp anh hùng đến. Từng tòa cự tượng đều nhóm lửa ánh sáng, nửa quỳ trên mặt đất, một mực kéo dài đến cuối cùng. Một bức tranh này phi thường rung động, người xem nhìn xem đều cảm thấy kích động không thôi, ở trong sân đám người cảm nhận càng sâu. Nghi thức cảm giác 10 phần, xem ra chúng ta đã chân chính tiến vào nghi thức câu. Xuyên lại nhìn xem trước mắt một màn này, lặng lặng nói. Bất quá ngữ điệu nhìn như bình tĩnh, nhưng thâm trầm ánh mắt bên trong lại lóe ra nhảy nhót hỏa diễm. Có thể thấy được, nội tâm của hắn tuyệt đối không bằng biểu hiện như vậy không hề bận tâm. Cho dù là Ký Ly, trước đó chào phúng qua nghi thức, lúc này đều không nói gì nữa, lặng im không lời đi theo đám người bộ pháp, chậm rãi leo lên đài cao. Đài cao cùng trước đó quảng trường rất tương tự, hiện hình tròn, mặt đất có một chút hoa văn. Bọn hắn coi là đài cao chính là điểm cuối, thế nhưng là nơi này vẫn không có bất luận kẻ nào. Bọn hắn tại trên sân khấu nghi hoặc thăm dò lúc, đột nhiên sân khấu chính giữa xuất hiện một tia dị động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một cái đại môn đột phá không gian phong tỏa, chậm rãi xuất hiện tại chính giữa. Đại môn hiện hiện trước mắt, lên tiếng mở ra. Làm cửa mở ra thời điểm, tất cả mọi người nghe tới phía sau cửa cái kia ồn ào tiếng gào thét tầm ý có thể thấy được, cửa phía sau hẳn là thông hướng vô ngần đấu trường bên ngoài. Tại mọi người tưởng tượng ngoài cửa tràng cảnh lúc, từng bóng người từ mở ra trong cửa lớn đạp vào. Những người này tất cả đều là mặc thiên không cơ giới thành chế phục, ngân bạch giao nhau trang phục, có dị dạng hợp quy tắc cảm giác. Kinh lịch tân tinh thi đấu tuyển thủ, cơ hồ không có không biết bọn hắn chính là lần này tân tinh thi đấu thường trú phán xét. Ngay từ đầu chỉ là học đồ cấp phán xét, đến đằng sau, chính thức vu sư phán xét cũng chậm chậm xuất hiện. Hình tròn đài cao, phản phất chia cắt thành hai nửa. Trước một nửa, chỉ có bọn hắn 10 người. Về sau một nửa, thì đứng đầy thiên không cơ giới thành phán xét, những này phán xét chỗ đứng cũng rất có giảng cứu, chung quanh khoảng thời gian tràn ngập nghi thức mỹ cảm, mỗi một cái phán xét đều lặng lặng nhìn chăm chú bọn hắn. Bao quát xuyên tải ở bên trong một đám tuyển thủ, bọn hắn lúc này tâm tư không hiểu có chút chập trùng. Tại leo núi từ từ đường dài bên trên, bị bạn người nhìn chăm chú lúc, bọn hắn không có kích động. Tại leo lên trước đài cao, cái kia tràn ngập thần thánh cự tượng nghi thức, bọn hắn mặc dù rung động, nhưng vẫn không có kích động. Nhưng khi bọn hắn ở trên đài cao, nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gào, bị một đám dị vãng bọn hắn cảm thấy xa không thể chạm chính thức vu sư chỗ nhìn chăm chú, bọn hắn tâm tình không hiểu kích động lên. Bọn hắn trước kia nhìn thấy những này chính thức vu sư, từ trước đến nay cũng không dám nhìn thẳng. Mà bây giờ, bọn hắn lại bị Trịnh Mã trọng chi đối đãi. Phản phất, bọn hắn giờ phút này thật đã biến thành chiếu rượu nam vực thương khung siêu tân tinh. Trước đó bình tĩnh không còn, nỗi lòng của mỗi người đều như cầu vồng lưu động. Lúc này, chính giữa đài cao đại môn, đi ra cuối cùng mấy người. Đến từ Hối Dạ Chi Phong cũ dạ của bọn, quan tinh giáo đường 18 vị người quan sát một trong viện chết thủ hộ giả Hy Dạ, nghiên cứu viện thành viên gợn nước nữ Vu Flina, cùng Mễ Lạn Dạ cùng một chỗ cuối cùng đăng tràng A Nghèo. Khi tất cả mọi người sau khi đi vào, đại môn tùy theo đóng lại. Mễ Lạn Dạ đi lên trước, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, hoan nghênh các vị, tân tinh thi đấu 10 hạng đầu. Triết học gia, huyền hiệu. Mễ Lạn Dạ đem mỗi người danh hiệu, trịnh trọng nói ra. Sau đó, mới bắt đầu chậm rãi nói lên tân tinh thi đấu kết thúc cáo văn. Tại Mễ Lạn Dạ nhắc tới cáo văn thời điểm, Ang thì quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Hắn còn là lần đầu tiên tiến vào vô ngần đấu trường bên trong, trong này hết thảy đều cùng bên ngoài không kém bao nhiêu, liền ngay cả năng lượng vi tắc vận hành, cùng nguyên tố báo hỏa, đều cùng ngoại giới vô lượng. Ang hơi có chút cảm khái, kiến tạo ra vô ngần đấu trường người, không chỉ cần có tinh thông luyện kim chi thuật, còn nhất định phải đối với pháp tắc cùng năng lượng cũng rất am hiểu. Trong này cần vận dụng luyện kim thuật sĩ tài nguyên, đoán chừng muốn mấy chục thậm chí hơn trăm người. Có nhiều như vậy luyện kim thuật sĩ, toàn bộ nam vực vũ sư giới, cũng chỉ có thiên không cơ giới thành. Những tổ chức khác, cho dù có tâm phục chế vô ngần đấu trường, cũng vô lực mời đến nhiều như vậy luyện kim thuật sĩ. Ang tại phân tâm lúc cảm khái, Mẹ Lạn Dạ cũng rốt cục đem kết thúc cáo lời nói xong. Tại cử hành một trận ngắn ngủi nghi thức về sau, Mẹ Lạn Dạ chậm rãi nói, tiếp xuống chính là trao giải nghi thức. Trao giải nghi thức là mọi người tại đây hôm nay sẽ đến mục đích. Phần thứ nhất ban thưởng là tất cả tiến vào tân tinh thi đấu đấu bán kết tuyển thủ đều có được ban thưởng, chính là tiến vào vô tận hành lang tư cách. Bất quá, dựa theo các ngươi xếp hạng, tiến vào vô tận hành lang quyền hạn cao thấp cũng không giống nhau. Cụ thể quyền hạn, các ngươi có thể tự mình xem xét trước đó rơi xuống các vị trong tay tấm thẻ, bên trong có tin tức tương quan ghi chép. Mễ Lạn Dạ thanh âm, không chỉ tại đài cao quanh quẩn, cũng truyền đến từng cái trên trụ đá. Tất cả mọi người mong đợi nhất, cũng là bọn hắn tham dự tân tinh thi đấu nguyên nhân, chính là muốn đi vào vô tận hành lang tu hành. Bây giờ nghe xong Mễ Lạn Dạ lời nói, đám người nhao nhao cầm lấy tấm thẻ, xem xét lên bên trong cụ thể quyền hạn. Lưu Sĩ cũng đang xem xét tấm thẻ bên trong tình huống, cùng thẻ xương tin tức xem xét phương thức, chỉ cần tinh thần lực bao trùm, trên thẻ liền sẽ hiện hiện tin tức tương quan. 140 tầng. Lưu Sĩ ánh mắt lóe lên vui sướng, nàng trước đó đã hiểu qua, 140 tầng trên cơ bản đúng phương diện, là cấp 3 học đồ hậu kỳ tình trạng. Nói cách khác, tại tiến vào vu sư trước đó, nàng đều có thể ở trong vô tận hành lang được đến tăng lên. Đây đã là rất không tệ, đến nỗi vu sư chuyện sau đó, nàng hiện tại cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Đấu chương xong, chương 1672, trong yêu cầu chương 1672, trong yêu cầu phần thứ 2 ban thưởng, vẫn như cũng là trong tay các vị tấm thẻ. Bằng vào tấm thẻ này, các vị có thể thu hoạch được thiên không cơ giới thành một cấp quyền hạn. Làm thu hoạch được một cấp quyền hạn về sau, thiên không cơ giới thành các mặt đều sẽ cho ưu đãi. Thí dụ như, có thể có hạn độ tại trong tầng trời thấp phi hành. Lại thí dụ như, một ít cửa hàng có tiến vào hạn chế, như là luyện kim thuật sĩ mới có thể đi vào móng tay luyện kim phòng, xuyên thấu qua một cấp quyền hạn có thể vòng qua những hạn chế này. Một cấp quyền hạn, chẳng khác nào thiên không cơ giới thành nửa vĩnh cửu công dân. Đối với lang thang vu sư mà nói, nhưng thật ra là một cái lựa chọn tốt. Nhưng đối với có được vu sư tổ chức người mà nói, phần này ban thưởng cũng chính là dệt hoa trên gấm. Có thể đi vào trăm người đứng đầu tuyển thủ, lang thang vu sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mười hạng đầu tuyển thủ, cũng chỉ có ạ giặt xem như lang thang vu sư. Bất quá, ạ giặt là mỹ thực hệ, lưu tại thiên không cơ giới thành cũng không cái gì tăng lên. Chính hắn lựa chọn, khẳng định vẫn là đi theo gờ dạ bên người, thu hoạch sẽ lớn hơn. Phần thứ hai ban thưởng mặc dù bình thường, nhưng tất cả mọi người có thể thu được, cũng coi là không sai. Tiếp xuống, chính là 15 người đứng đầu ban thưởng. 15 người đứng đầu, không chỉ vô tận hành lang số tầng sẽ tăng lên đến 300 tầng, các ngươi tất cả mọi người có một lần tiến vào vô hạn chiến tháp kho vật liệu tư cách. Vô hạn chiến tháp kho vật liệu, bên trong rất lớn một bộ phận cung cấp bầu trời đấu giá hội, có thể thấy được trong đó vật tư cũng là phi thường chân quý. Sau đó, chính là các ngươi chuyên môn ban thưởng. Mễ Lạn Dạ đem ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước 10 người. Tên thứ tư đến tên thứ 10, trừ trước đó ban thưởng bên ngoài, các ngươi đều có một lần luyện kim định chế cơ hội. Sẽ từ ASGIR tổng hợp học viện cho các ngươi cung cấp, cụ thể chi tiết, kết thúc về sau các ngươi có thể đi ASGIR hiểu rõ. Câu nói này rơi xuống lúc, không chỉ tranh tài tuyển thủ kích động lên, toàn bộ khán đài đều sôi trào. Đây chính là luyện kim định chế. Bọn hắn mua luyện kim đạo cụ, vô luận là vũ khí, phòng hộ hay là công năng dụng cụ, đều là có thể mua được tương cận liền đã cảm ơn trời đất. Mà luyện kim định chế lại là chế tạo riêng, là thích hợp nhất chính mình đồ vật. Trong ngày thường, bọn hắn muốn có được luyện kim định chế, coi như dùng nhiều tiền, luyện kim thuật sĩ còn chưa nhất định nguyện ý tiếp. Dù cho tiếp luyện kim định chế, đoán chừng cũng không phải một cái nổi danh luyện kim thuật sĩ. Lần này, trực tiếp từ vô hạn chiến tháp ra mặt, từ ASG ở giờ luyện kim thuật sĩ lượng thân định chế, đây tuyệt đối là trước mắt mà nói, trừ vô tận hành lang tư cách bên ngoài, có giá trị nhất ban thưởng. Thậm chí đối với một ít người, so với tiến vào vô tận hành lang tư cách, còn muốn càng quan trọng. Tên thứ tư đến tên thứ 10, cũng đã là dạng này ban thưởng, khó có thể tưởng tượng trước ba ban thưởng sẽ là như thế nào. Tại người xem nghĩ như vậy thời điểm, Mễ Lạn Dạ rất nhanh đã nói trước ba ban thưởng. Đương nhiên, ba hạng đầu cũng có được luyện kim định chế ban thưởng, bất quá các ngươi là từ nghiên cứu viện đến cung cấp. Tiếng nói vừa ra lúc, không chỉ trên khán đài đám người mộng, ở đây tuyển thủ cũng tất cả đều thất thần. Nghiên cứu viện, trực tiếp cung cấp. Nói cách khác là nghiên cứu viện thành viên đến luyện chế. Phải biết, nghiên cứu viện thế nhưng là toàn bộ Nam vực vũ sư giới, luyện kim thuật sĩ chân chính thánh địa. Bên trong mỗi một cái thành viên đều có thể xưng là đại sư. Phần này ban thưởng, phân lượng quả thực quá kinh người. Không chỉ là luyện kim đại sư đến luyện chế, mà lại nghe Mễ Lạn Dạ ý tứ, còn là định chế. Trước đó bọn hắn còn đang vì có được cái gì ở giờ tổng hợp học viện luyện kim định chế mà kinh ngạc, hiện tại đối mặt cái này, không chỉ là kinh ngạc, đã thuộc về điên dại. Cho dù là chính thức vũ sư, thậm chí chân chi vũ sư, đối mặt tiểu khen thường này, cũng sẽ không bình tĩnh. Mà cái này, thế mà là cho mấy cái còn không có tấn cấp vũ sư học đồ ban thưởng. Không hổ là vô hạn chiến hát, thực lực cùng tài lực, quả thực đến một loại ngoại nhân khó mà ước đoán tình trạng. Tại mọi người còn tại cảm khái phần này ban thưởng thời điểm, Mễ Lạn Dạ lần nữa ném ra một cái bom nổ dưới nước, trừ luyện kim định chế bên ngoài, ba hạng đầu còn có được ngoài định mức một phần ban thưởng, các ngươi đều có thể hướng vô hạn chiến tháp đưa ra một cái yêu cầu. Chỉ cần yêu cầu này hợp lý, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Trực tiếp đưa yêu cầu. Mặc dù cho một cái yêu cầu nhất định phải hợp lý hạn chế, nhưng cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Những tổ chức khác nếu như nói yêu cầu nhất định phải hợp lý đối với cái này hợp lý giải thích, khẳng định là không ngừng áp suất không gian. Nhưng vô hạn chiến tháp trước đó biểu hiện đã nói rõ, bọn hắn chính là tài đại khí thô, chỉ cần không phải quá vượt qua yêu cầu, khẳng định đều sẽ đáp ứng. Cái này hợp lý phạm vi, cụ thể là cái gì? Cha hỏi chính là cặn vợ dịn. Nàng lần tranh tài này, bởi vì một lần ngoài ý muốn, trực diện ạ giạt phía sau ác mà, cho nên cũng không tiếp tục trước ba. Nhưng là, cặn vợ dịn trên lưng mê man xì lì ẹ, chính là tên thứ ba. Cho nên, cặn vợ dịn là vì xì lì ẹ hỏi. Hợp lý phạm vi nha. Mẹ Lạn Dạ dừng một chút, cái này rất khó giới định, bất quá ta có thể cho ngươi cử một cái ví dụ. Nếu như ngươi nói muốn thần bí chi vật, chúng ta chỉ sợ không cách nào cho. Nhưng là, nếu như là cái khác, thí dụ như nói nghĩ lại muốn một lần luyện kim định chế, hoặc là nói đến thăng tấm thẻ quyền hạn chờ một chút, kia cũng là có thể. Hiện tại ngươi rõ chưa? Thần bí chi vật vốn là thưa thớt, mà lại có đôi khi đã không phải là dùng giá trị đi cân nhắc. Đưa ra muốn thần bí chi vật, cho dù là vô hạn chiến tháp, cũng không có khả năng đáp ứng. Thế nhưng là, đem thần bí chi vật làm cái này hợp lý yêu cầu không giới hạn, vậy cái này phạm vi coi như quá lớn. Ta rõ ràng. Cắt vợ gìn gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Nếu như nàng tranh tài lúc không có sử dụng thời không nữ vu truy sát, đoán chừng liền sẽ không xui xẻo như vậy, nói không chừng liền có thể tiến vào trước ba. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng không hề dùng. Đây chính là tất cả ban thưởng. Mễ Lạn Dạ dừng một chút, hiện tại ba hạng đầu có thể đưa ra yêu cầu. Đương nhiên, cũng có thể tạm thời giữ lại, tương lai nhắc lại cũng có thể. Mễ Lạn Dạ sau khi nói xong, ánh mắt chậm rãi định ở trên người Tròn. Ba hạng đầu bên trong, Xí Lì Ệ bây giờ ngủ mê man, nhìn như không có lễ phép, nhưng hạng trước đó đã cùng nàng nói Xí Lì Ệ tình huống, cho nên nàng cũng lý giải. Dù sao yêu cầu này về sau cũng có thể sách, đợi đến Xí Lì Ệ không cùng dậy cùng một chỗ thời điểm nhắc lại cũng không sao. Đến nỗi Onassis lời nói, hắn lúc trước đã đề cập qua yêu cầu. Cho nên, Mễ Lạn Dạ cũng không có đi nhìn Xí Lì Ệ cùng Onassis, lực chú ý toàn thả tại duy nhất có khả năng đưa ra yêu cầu trong trên thân. Ma năng mắt lúc này cũng nhắm ngay Tròn, để người xem có thể thông qua hình ảnh, thấy rõ ràng trong biểu lộ. nét mặt của hắn rất do dự, tựa hồ đang suy nghĩ con nên hay không hiện tại đưa yêu cầu. Mẹ Lan Dạ cũng không có thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Bất quá không đợi được trong nói chuyện, ngược lại là một bên khác Onassis ra tay trước lời nói. Ngoại nhân còn không biết Onassis đã đề cập qua yêu cầu, cho nên đều coi là Onassis sẽ đưa yêu cầu, bọn hắn đều đang mong đợi, muốn nhìn một chút cái này đột nhiên xông tới đại hắc mã sẽ đưa ra thỉnh cầu gì. Ta có một cái nghi vấn, Onassis nói. Mẹ Lan Dạ nhìn về phía hắn, ngươi nói. Ta muốn biết, ta luyện kim định chế có thể hay không chỉ định người giúp ta định chế. Mẹ Lan Dạ thật sâu liếc nhìn Onassis, cái này chỉ sợ rất khó, bởi vì muốn nhìn đối phương có thời gian hay không, cùng có nguyện ý hay không nhận nhiệm vụ này. Onassis trên mặt có chút thất vọng, không nói gì thêm. Đây cũng là khiến người khác thở dài một hơi. Quả nhiên là đọc sách nhìn ngốc. Đám người ở trong lòng oán thầm, Onassis cái vấn đề này rất dễ dàng đắc tội với người. Cũng may mắn, Mẹ Lan Dạ không có hỏi lại ngươi muốn cho ai luyện chế, nếu quả thật hỏi như vậy, Onassis đến lúc đó một đáp, đoán chừng sẽ đắc tội toàn bộ nghiên cứu viện người. Tại mọi người yên lặng chửi bậy thời điểm, trong lúc này tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Ta có một cái yêu cầu." Bao quát Mẹ Lan Dạ ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều nhìn về phía trong. "Ta muốn cùng Siêu Duy Vu sư đánh một trận." Tấu chương xong, chương 1673, chấp niệm cùng chấp ma chương 1673, chấp niệm cùng chấp ma mộng chi hoang dã. Băng lánh dây kim loại đầu, phối hợp giản lược thiết kế, còn có tại từng cái trong phòng xuyên qua người áo bào trắng. Nơi này chính là rời xa sơ tâm thành nghiệt ma phòng thí nghiệm. A Nghèo lúc này ngay tại nghiệt ma phòng thí nghiệm, hắn đứng tại trong suốt cửa sổ sắt đất trước, dáng hồng trời chiều phát xạ tiến đến, không chỉ có cửa hàng mặt đất một tầng vỏ quýt ánh sáng thảm, cũng làm cho A Nghèo ngũ quan ở ngoài sáng âm thầm càng thêm lập thể. Nơi này là nghiệt ma phòng thí nghiệm thượng tầng, cũng là duy nhất có thể nhìn thấy ngoại giới hoàn cảnh văn phòng. Tại áng trong tầm nhìn, ngoài cửa sổ là mênh mông vùng hoang vu. Chỉ có phương nam, nơi đó che kín một tầng nồng đậm khói đen, cùng trời chiều chi đỏ cắt ra bất tình hiểu. Cái kia khói đen chính là nghiệt vụ cụ tượng hóa vị trí địa. A Nghèo lặng lặng nhìn khói đen phun trào, qua hồi lâu sau, nói khẽ, nghiệt vụ phạm vi giống như lan tràn ra phía ngoài chút. Đúng vậy, trước đó đại nhân thiết lập mức bờ, đã đẩy về phía trước gần nước khoảng nửa mét. Phớt Lột đứng ở sau lưng của A Nghèo, cung kính trả lời. Nửa mét sao? Như vậy trước mắt đến xem, đẩy gần tốc độ còn tại có thể khống chế phạm vi. A Nghèo xoay người, người tiếp tục điều khiển tìm kiếm khối lỗi, tùy thời ghi chép đẩy gần tốc độ. Phớt Lột gật đầu xác nhận. A Nghèo đi trở về bàn đọc sách, theo Phớt Lột trong tay tiếp nhận một phần báo cáo. Tâm chi phòng thí nghiệm ghi chép, xạ bèn phần này trên báo cáo bắt tự, viết tràn đầy, hơn nữa còn rất viết ngoáy, mực nước cũng là mới vấn, có thể thấy được Phớt Lột là vừa vặn mới đổi ra ngoài. A Nghèo lật hết quá trình thí nghiệm, vừa cẩn thận nhìn kết luận, lâm vào một trận trầm tư. A Nghèo, theo ghi chép trên báo cáo nhìn, nghiệt ma một khi vào thể, quả nhiên sẽ biểu hiện trong lòng chi trong phòng. Phớt Lột gật đầu, đúng vậy. Sạ bèn kỵ sĩ tiến vào tâm chi sau phòng, phát hiện chính mình đi tới dung nhập nghiệt ma lúc phòng quan sát. Đối diện với hắn, chính là dương nanh múa vuốt lợi sĩ quỷ. Đã lợi sĩ quỷ biểu hiện tại tâm chi trong phòng, vậy nó là thuộc về chấp niệm còn là chấp ma đâu? Áng con mắt nhắm lại, hắn lần trước tiến vào tâm chi phòng, gặp được Hồng Ý Áng Nghèo, chính là hắn chấp niệm. Chấp niệm mỗi người đều có, cũng không lo ngại, nhưng chấp ma liền không giống. Trong mắt của ta, nghiệt ma đã không thuộc về chấp niệm, cũng không thuộc về chấp ma. Bởi vì nghiệt ma đối với sạ bèn kỵ sĩ mà nói, nhưng thật ra là kẻ ngoại lai. Nhưng nếu như muốn tra cứu, hẳn là thiên hướng về chấp niệm đi. Lợi sĩ quỷ mặc dù nhìn qua là dương nhanh muốn bước, nhưng trên thực tế nó cũng không có công kích xạ bèn kỵ sĩ. Thẳng đến xạ bèn kỵ sĩ chủ động hướng nó phát ra khiêu chiến, lợi sĩ quỷ mới làm ra đáp lại. Phở Lột nói, A Nghèo cũng tương đối có khuynh hướng Phở Lột thuyết pháp, nghiệt ma đích sắc không phải nguyên sinh tại xạ bèn thể nội, tự nhiên chưa nói tới chấp niệm hoặc là chấp ma. Không phải nguyên sinh, hơn nữa còn khuynh hướng chấp niệm, đây đối với tổ bị tình huống hẳn không có cái gì giá trị tham khảo. A Nghèo thấp giọng nói, tổ bị thể nội cực oán chi niệm là bản thân nó liền mang theo, mà lại tất nhiên là chấp ma, cho nên cùng nghiệt ma nhập thể còn là không giống nhau. Đối với tổ bị mặc dù không có tác dụng gì, nhưng nghiệt ma năng thông qua tâm chi phòng hiện hiện, dạng này có thể để về sau người săn ma trong lòng chi trong phòng, không ngừng đối mặt nội tâm hoảng hốt, đồng thời cuối cùng chiến thắng hoảng hốt. Phớt Lột cũng gật đầu nói, đúng vậy, cứ như vậy, cũng có thể để cho đội dự bị người càng thêm rõ ràng hiểu rõ bản thân. A Nghèo nói về xã bèn kỵ sĩ, ta nhìn thí nghiệm trên báo cáo biết, hắn đi tới tâm chi sau phòng, nhìn thấy hai cánh cửa. Đúng vậy, hắn khẽ rửa gần tâm chi phòng, liền xuất hiện hai cánh cửa. Một cánh cửa là thông hướng phòng quan sát cửa, bên trong là dung nhập trong cơ thể hắn lợi sĩ quỷ. Một cánh cửa khác là hắn chỗ ở cũ cửa, bên trong theo như hắn nói là một chút bằng hữu cũ cố nhân. Bằng hữu cũ cố nhân. A Nghèo thầm nghĩ, cánh cửa này hẳn là bản thân hắn chấp niệm hoặc là chấp ma. Đúng vậy, tình huống cụ thể hắn nói rất mờ, bất quá đã xác định cánh cửa này người sau lưng hoặc sự tình hẳn là chỉ là xạ bèn kỵ sĩ cả đời chấp niệm, còn chưa hình thành chấp ma. Phớt Lột nói, chính là bởi vì là chấp niệm, hắn cũng không có đi truy vấn. Mỗi người đều có một đoạn bí mật vết sẹo, hoặc là khắc cốt minh tâm, hoặc là hời hợt. Phớt Lột chính mình cũng có, cho nên hắn cũng không tính đi để lộ xạ bèn thâm tàng dưới đáy lòng vết sẹo, chỉ cần không phải chấp ma, coi như là dư vị quá khứ một chén rượu uống vào tức không, chỉ là chấp niệm a. Xạ bèn kỵ sĩ tâm tính ngược lại là như một. A Nghèo bình luận, xạ bèn kỵ sĩ cả đời kinh lịch khẳng định phong phú, nhưng cho dù như thế, chấp niệm cũng chưa hóa thành ma, có thể thấy được hắn tâm tính là thật thuần túy. Đúng thế, xạ bèn kỵ sĩ phi thường đáng tin. Phớt Lột cũng cảm khái nói, đã đều là chấp niệm, xạ bèn ví dụ đối với Toby mà nói tác dụng cũng không phải là lớn như vậy. A Nghèo trầm ngâm một lát, xem ra còn cần đi tìm một chút nhìn, có hay không trong lòng có chớp ma người. Phở Lột suy tư một lát, trong mắt đột nhiên một tia sáng hiện lên, ta nhớ tới một người, hắn có lẽ có thể thử một chút. Ai? Lisa đệ đệ, Xeo. Xeo chính là đã từng bởi vì truyền bá mòn rộ thành chủ lời đồn, trong đêm chạy ra sơ tâm thành người kia. Cũng là hắn, để Áng chú ý tới nghiệt vụ tồn tại. Xeo dù sao đi qua ngoài thành, dù cho hắn làm qua thí nghiệm chuột bệnh, có thể công tội bù nhau một bộ phận, nhưng vì khống chế ngoài thành tin tức giải, trước mắt Xeo vẫn không có được phong thích. Hắn bây giờ bị giam ở trong thư viện phòng tạm giam, ban ngày có thể giúp đỡ cái khác học giả trợ thủ, sửa sang văn hiến tư liệu. Ban đêm, ngay tại phòng tạm giam bên trong nghỉ ngơi. Phở Lột nói, trước đó ta nghe một chút học giả nói, Xeo sửa sang tư liệu thời điểm, nhìn qua so với đi qua muốn bình thẳng chút. Bọn hắn ý tứ là có thể phóng thích Xeo. À nghèo như mày. Đúng thế. Bất quá, những này lão học cứu ánh mắt, nhìn xem tư liệu văn kiện vẫn được, muốn nhìn lòng người, kia liền mắt mở. Phở Lột lắc đầu, ta về sau đi hỏi thăm John tiên sinh, câu trả lời của hắn là, Xeo ở trước mặt bọn hắn, biểu hiện rất ngoan ngoãn. Nói cách khác, sau lưng như thế nào, ai cũng không biết. Thế là, Phở Lột âm thầm an bài Sunny đi theo dõi. Sunny trong mắt người ngoài, chính là một cái tiểu nữ hài. Nhưng ai cũng không biết, Sunny ở trong hiện thực, thế nhưng là dọa khóc vô số thiên phú giả hung ác chủ. Nàng tâm, cũng không phải biểu hiện ra ngoài như vậy vô tội. Sunny tại thư viện chỉ theo dõi một đêm, liền phát hiện Xeo kỳ thật căn bản không có tỉnh lại. Ban ngày biểu hiện lại nhu thuận, vụ trộm, vẫn như cũng là một bộ không cam lòng oán hận bộ dáng. Khi biết Xeo chân thực tình huống về sau, Phở Lột tự nhiên không có khả năng để cho hắn chạy thoát, vẫn như cũng đem hắn nhốt tại thư viện. Vậy là tốt rồi, ta còn thực sự sợ hắn cải tà quy chính. Áng thấp giọng nói. Trở lại sơ tâm thành về sau, Áng cùng Phở Lột lập tức tiến về thư viện. Ở trên đường lúc, Phở Lột đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước đó ta tại Ly ông nơi đó nghe nói, hôm nay có cái học đồ muốn khiêu chiến đại nhân. Đấu chương xong, chương 1674, cự tuyệt khiêu chiến chương 1674, cự tuyệt khiêu chiến à nghèo gật gật đầu. Phở Lột tò mò hỏi, cái kia kết quả cuối cùng đâu? Ly ông không cùng ngươi nói sao? Phở Lột lắc đầu, hắn cố ý thừa nước đục thả câu, nói là muốn đi làm thông lệ huấn luyện, sau đó liền về hiện thực đi. À nghèo, lúc nào Ly ông còn có loại này ác thú vị rồi? Nhìn xem Phở Lột ánh mắt mong đợi, Áng suy nghĩ một chút nói, làm sao? Ngươi còn chờ mong sẽ có kết quả gì, thí dụ như ta thua rồi. Đại nhân làm sao lại thua? Phở Lột lập tức lắc đầu, hắn nghe nói là tân tinh thi đấu tên thứ hai, muốn khiêu chiến à nghèo. Mà tân tinh thi đấu hạn chế thực lực thượng hạng, tất cả đều là học đồ cảnh giới người, một cái học đồ làm sao lại đánh thắng à nghèo. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Áng cuối cùng là như thế nào giáo huấn cái kia tự cao tự đại dám hướng hắn khiêu chiến học đồ? Áng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta cũng không có tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Hai giờ trước, làm trong ở trên đài cao đưa ra yêu cầu, là muốn cùng à nghèo đánh một trận lúc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thực tế là trong yêu cầu này quá mức hoang đường. Một cái học đồ muốn khiêu chiến chính thức vũ sư, cái này sao có thể? Khiêu chiến bậc cấp, mặc dù đã từng phát sinh qua, nhưng cái kia cần các loại thiên thời địa lợi phối hợp, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể làm được. Thậm chí có thể nói, khiêu chiến vượt cấp chính là một cái mỹ hóa truyền thuyết. Trong dựa vào cái gì đi khiêu chiến chính thức vũ sư? Trên khán đài một mảnh hư thanh, cho dù là trong người sùng bái, vào lúc này cũng bắt đầu phản chiến. Không biết lượng sức người, coi như lại có tiềm lực, cũng không sống tới phát huy tiềm lực thời điểm. Không ai xem trọng trong. Tại vô ngần đấu trường bên trong, trong yêu cầu cũng rung động một đám trọng tài cùng những tuyển thủ khác. Liền ngay cả Onassis cũng nhịn không được liếc nhìn trong, ta cho là có cơ hội hướng ngươi đưa lên ánh trăng, nhưng hiện tại xem ra, cơ hội này chỉ sợ là không có. Ngươi cho ta quỷ nhánh, ta tặng ngươi ánh trăng điều kiện tiên quyết là, ngươi còn có mạng sống. Nếu như ngươi liền mệnh đều không có, cái kia ánh trăng cũng là không tặng một trận. Một đám trọng tài lắc đầu liên tục, đây cơ hội là hẳn phải chết tuyển hạng. Bao quát mẹ làn ra, cũng nhịn không được nói, ngươi rõ ràng ngươi đang nói cái gì sao? Mặc dù ta biết cơ hội rất xa vời, nhưng ta nhất định phải thử một lần. Trong chém đinh chặt sắt nói, mẹ làn dạ lắc đầu, cái này không chỉ là cơ hội xa vời, là căn bản không có cơ hội. Nhưng trong thái độ tựa hồ đã kiên quyết, mẹ làn dạ cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía A Nghèo. Trong ý nghĩ của nàng, A Nghèo bây giờ trẻ tuổi nóng tính, gặp được như thế một cái học đồ dám hướng chính mình khiêu chiến, khẳng định sẽ phi thường tức giận, đến lúc đó chắc chắn sẽ không lưu thủ. Mẹ làn dạ đã đang suy nghĩ, như thế nào đi thuyết phục A Nghèo, để hắn có thể cho một cái kéo dài hơi tàn cơ hội. Thế nhưng là mẹ làn dạ cùng A Nghèo đối mặt lúc, nàng mới chú ý tới A Nghèo biểu lộ cũng không có nàng trong tưởng tượng nổi giận, thậm chí có thể nói không có chút nào tức giận, ngược lại là tràn ngập hứng thú nhìn xem tròn, đồng thời ánh mắt chỗ sâu có một tia kỳ quái thương hại. Siêu duy vũ sư, ngươi thấy thế nào? Mẹ làn ra hỏi. A Nghèo chưa có trở lại, mà là chậm rãi đi đến trong trước người, lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Chỉ là cái này một cái động tác đơn giản, trong bắp chân liền hơi có chút phát run. A Nghèo cũng chú ý tới trong bắp chân dị dạng, hắn nói khẽ, ta cũng còn không có động tác, tâm của ngươi liền đã e sợ. Ta chỉ là trong cả năm nửa ngày cũng không nói đến về sau văn. A Nghèo mỉm cười, một cô cường đại uy áp liền từ trên người hắn lan tràn ra. Trung quanh những tuyển thủ khác đều không có chú ý tới, trong lại cảm nhận được. A Nghèo uy áp không mang bất luận cái gì lăng lệ khí chàng, chỉ là nhẹ nhàng phất qua trong, hắn liền cảm giác đầu gối bắt đầu mỏi nhừ, phảng phất như một giây sau liền muốn quỳ rạp xuống đất. Trong chỉ có thể dáng chống đỡ, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, đồng thời trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi. A Nghèo đem chính mình uy áp cũng vừa lúc duy trì tại trong có thể tiếp nhận phân lượng bên trên, chậm rãi thử thăm dò ý chí của hắn biên giới. thẳng đến cảm giác trong khả năng sắp không chịu được nữa, A Ngẹo mới chậm rãi thu hồi bị áp. Tại trong há mồm thở dốc thời điểm, A Ngẹo chậm rãi nói, kỳ thật, ta trước đó gặp qua Sủ Ổn Nữ Vu. Trong coi là A Ngẹo sẽ trực tiếp thông qua bị áp, đem chính mình đè sập. Nhưng không nghĩ tới, A Ngẹo đột nhiên thu tay lại, tại hắn nghi hoặc thời điểm, A Ngẹo thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Sủ Ổn Nữ Vu. Trong đạo sư, ngoại hiệu Thương Bạch Nữ Vu tên thật gọi là Quyên Nhi. Sủ Ổn. Nói cách khác, A Ngẹo gặp qua đạo sư của mình. Ta cũng biết đạo sư của ngươi cùng ngươi ước hẹn 3 năm. A Ngẹo dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia đồng tình, cho nên ta rõ ràng tình cảnh của ngươi. Quy Nhi liền thích vào hố, hố đồ đệ của mình. Lần này, Quy Nhi lại hố trong, cho hắn thời gian 3 năm đánh bại A Ngẹo. Lúc ấy trong còn không biết A Ngẹo đã tấn thăng làm chính thức vũ sư, cho nên vui vẻ đáp ứng. Dựa theo Quy Nhi lại nói, nếu như khiêu chiến thất bại, trong liền muốn tiếp nhận một cái trừng phạt nhỏ nhỏ. Chính là bởi vì A Ngẹo rõ ràng trong tình huống, cho nên đối mặt trong khiêu chiến, hắn kỳ thật cũng không tức giận, chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn thôi. Có thể để cho trong thả rằng liều chết hướng A Ngẹo khiêu chiến, đều không muốn đi tiếp nhận trừng phạt nho nhỏ không biết sẽ là bao nhiêu tàn nhẫn. Nhìn tại mức này, ta cho ngươi một cơ hội. A Ngẹo, lần này khiêu chiến, ta cự tuyệt. Nhưng là, tại 3 năm này bên trong, ngươi hoan nên ngươi tùy thời tới tìm ta. Trong lần đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem A Ngẹo, hắn như thế nào không rõ A Ngẹo ý tứ. A Ngẹo nhìn như cự tuyệt khiêu chiến của hắn, kỳ thật cũng không có. Cái gọi là cự tuyệt, chỉ là để trong không muốn đem cái kia tần tinh thi đấu tên thứ 2 quý giá ban thưởng, dùng tại loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên. A Ngẹo tự mình đáp ứng trong 3 năm tùy thời hướng hắn khiêu chiến, kỳ thật liền đã nói rõ hắn tiếp nhận khiêu chiến. Trong ánh mắt lóe lên vui mừng, đa tạ đại nhân. A Ngẹo nhớ tới gật dạ cho hắn đề cập tới, liên quan tới quy nhị hố người thí dụ, lần nữa dùng ánh mắt đồng tình dò xét trong, sau đó lui trở lại, đem sân bãi trả lại cho mẹ Lạn Dạ. Tại trải qua mẹ Lạn Dạ bên người lúc, mẹ Lạn Dạ thản nhiên nói, ngươi ngược lại là thực vì tuyển thủ tiết kiệm nha. Ta chỉ là không nghĩ để hắn lãng phí tốt như vậy một cái cơ hội. A Ngẹo nói. Mẹ Lạn Dạ không cao hứng xùy một tiếng, quay đầu nhìn về phía trong, đã siêu duy vu sư cự tuyệt khiêu chiến của ngươi. Như vậy, ngươi có thể một lần nữa đưa yêu cầu, ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì sao? A Ngẹo giảng thuật hoàn chỉnh cái quá trình, phớt lột ánh mắt lóe lên hiểu rõ, nguyên lai là Thương Bạch Nữ Vu đệ tử. Thật sự là đáng thương. Hắn nghe nói Thương Bạch Nữ Vu thích nhất hố người, nhất là hố người một nhà. Thường thường hố người tiến tối lưỡng nan, hướng phía trước tiến vào cũng là chết, lui lại cũng là chết. Nói không chừng, trong lần này chính là tương tự tình huống, vô luận chọn không khiêu chiến A Ngẹo đều là chết, vậy còn không như đưa đầu một đao, đến rất khoát chút. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, đã đi tới mục đích. Sơ Tâm Thành lớn nhất hình khuyên thư viện. Tấu chương xong, chương 1675, xeo tâm tư chương 1675, xeo tâm tư hình khuyên thư viện bên trong. Mọi người chúng ta đều nhìn thấy biểu hiện của ngươi, ngươi hối cải chi tâm đã phi thường chân thành tha thiết, lần sau gặp được thị sẻn thiếu gia thời điểm, chúng ta tụ tập thể hướng hắn kể trên, vì ngươi cầu tình. Tổng yêu cong lưng lão học cứu, một bên nuốt nuốt màu trắng tròm dâu dài, một bên vô vô xeo bả bay. Lão học cứu lời nói, cũng gây nên chung quanh cái khác học giả liên tục gật đầu. Xeo gần nhất một mực tại thư viện, giúp đỡ bọn hắn sửa sang văn hiến tư liệu, biên soạn sơ tâm thành lịch sử trí nhớ, bọn hắn đối với Xeo biểu hiện đều rất hài lòng. Mà lại, lãng tử quay đầu loại này chuyện tốt, nếu như là từ bọn hắn đến viết lên, vậy sau này chẳng phải có cố sự ghi vào trong sách, thậm chí còn có thể biên tiến vào kịch bản bên trong, lưu truyền xuống dưới. Đối với danh dự của bọn hắn cũng là tăng lên rất nhiều. Cho nên, bọn hắn đều rất thích thấy Xeo hối cải, thậm chí so với Xeo bản thân đều còn muốn đến tha thiết. Đám người khẳng định, để Xeo trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, cảm ơn mọi người, thì Sển thiếu gia kỳ thật đối với ta cũng rất tốt, nói là trừng phạt, kỳ thật chỉ là để ta tự xét lại. Ta cũng rất cảm kích thì Sển thiếu gia. Xeo sau khi nói xong, một đám học giả nhao nhao biểu thị khen ngợi, ngươi có thể hiểu được thì Sển thiếu gia khổ tâm, đồng thời rõ ràng tự xét lại, cái này liền đã cho thấy hối cải chi ý ta tin tưởng, thì Sển thiếu gia cũng sẽ hiểu ngươi. Xeo cảm kích gật gật đầu. Bất quá tại hắn rủ xuống lông mày thời điểm, đáy mắt lại là hiện lên một tia trào phúng. Bọn này tanh hôi học giả, đầu quả nhiên không linh mẫn, bất quá dạng này vừa vặn, hắn không cách nào thuyết phục thì Sển, đám người này nói không chừng có thể. Coi như thì Sển vẫn không buông tha chính mình, cũng có thể để cho những người này ly tâm. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể ly gián mấy người. Nghĩ đến cái này, Xeo tại không người chú ý lúc, nở nụ cười lạnh. Ánh mắt của ngươi thay đổi thật nhanh, tựa như là đang diễn trò, ngươi là diễn viên sao? Đột nhiên, một đạo non nớt giọng nữ ở bên cạnh hắn vang lên. Ai? Xeo bỗng nhiên một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái hồng y tiểu nữ hài, chính ngồi xổm trên mặt đất, ngây thơ bưng lấy đầu nhìn về phía chính mình. Xeo nhận biết cái này cô bé áo đỏ, nàng gọi Xuân Nhi, gần nhất thường xuyên đến thư viện. Tựa như là dôn học sinh, tại Hải Dương giảm hát học tập biểu diễn. Xeo, ngươi đang nói cái gì? Trước đó tán dương hắn lao học cứu, nguyên bản tại chui sửa sang văn hiến, nghe tới Xeo kinh hô, nghi hoặc nhìn qua. Xeo đội vàng với tay, không, không có gì, tại cùng Sùn Nhi đùa dẫn đâu. Xeo nói xong, quay đầu lại muốn hướng Sùn Nhi biểu hiện ra thiện ý kết quả vừa nghiêng đầu, cũng không nhìn thấy Sùn Nhi. Trung quanh một chút, cuối cùng ở bên người của dôn, tìm tới Sùn Nhi. Sùn Nhi chính đối chính mình cười, bất quá trong nụ cười kia mang một tia giọng niệm ai. Dôn cũng nhìn xem chính mình, hắn ngược lại là không có đang cười. Chỉ là ánh mắt tràn ngập thâm ý Xeo không dám cùng Zôn đối mặt, toàn bộ trong thư viện, hắn sợ nhất chính là Zôn. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác Zôn ánh mắt dường như có thể xuyên thủng hết thảy, mỗi lần cùng Zôn đối mặt, Xeo đã cảm thấy chính mình phảng phất trong nội tâm tất cả bí mật đều bị bỏ vào dưới ánh mặt trời, để hắn có loại không còn chỗ ẩn thân cảm giác khó chịu. Xeo né tránh Zôn ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, hắn tâm tư có phải là đã bị Zôn phát hiện? Coi như thật bị phát hiện, hẳn là cũng không sao. Cái này Zôn tựa hồ cũng không thích đạo nhân rảnh ngắn. Xeo mang may mắn, tiếp tục trên tay lặp lại lại không có ý nghĩa tư liệu sửa sang. Thời gian đảo mắt đã qua, làm sắc trời bên ngoài trở tối, trăng sao quang huy xuyên thấu qua cửa sổ, phản xạ ra điểm điểm ánh sáng chói lọi lúc, một đám học giả cũng riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Zôn cùng Sunny là cuối cùng rời đi, Sunny rời đi trước, đối với Xeo khoát tay một cái, rất biết diễn kịch ca ca, ngày mai gặp. Thiên chân vô tả ngữ khí theo Sunny miệng nói ra, lại mang một cỗ tà môn vị, Xeo chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình một trận phát lạnh. Dù cho hắn đối mặt trước đó ở trong cơ thể mình quái vật lúc, đều không có loại cảm giác này. Xeo mặt tâm trầm, nhìn xem Sunny chậm rãi rời đi, thẳng đến bóng lưng của nàng biến mất, Xeo mới dám dụng thanh âm cực thấp tự nói, cái này chết tiểu hài. Tại bọn hắn rời đi về sau không bao lâu, bên ngoài hành lang truyền ra cộc 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 tiếng bước chân. Xeo biết, tiếng bước chân hẳn là đến tự thủ vệ. Hắn không được cho phép rời đi thư viện, ban ngày buổi tiếp lao học cứu nhóm sửa sang tư liệu, ban đêm sẽ có thủ vệ áp lấy hắn về phòng giam. Hắn chỗ ở phòng giam, kỳ thật liền cùng lao ngục, chỉ có một cái giường. Chật hẹp chật trội, không có cửa sổ, duy nhất lỗ thông gió còn là trên cửa sắt bàn tay kia lớn nhỏ lỗ. Xeo phi thường chán ghét phòng giam, vì có thể rời đi phòng giam, hắn hướng thị sẻn ưng thuận hứa hẹn, sẽ không lộ ra chính mình đoạn này trong lúc đó hành vi, lúc này mới đổi lấy ban ngày buổi tiếp lao học cứu sửa sang tư liệu cơ hội. Cố gắng nhịn một đoạn thời gian, đợi đến triệt để xúi dục đám kia con mọt sách về sau, ta liền có cơ hội rời đi nơi này. Xeo đáy mắt u quang lấp lóe, chờ lấy thủ vệ tiền đến, đem hắn mang về phòng giam. Két, cửa bị đẩy ra. Từ bên ngoài đi tới, đích thật là hai tên bình thường quen thuộc thủ vệ. Xeo lập tức câu lên lấy lòng nụ cười, như thường ngày như vậy hướng bọn hắn treo lên chào hỏi. Dựa theo di vãng tình huống, thủ vệ có lẽ sẽ không hữu hảo như vậy, nhưng đối mặt Xeo nụ cười, chí ít biết chút gật đầu. Nhưng hôm nay có chút kỳ quái, hai tên thủ vệ sắc mặt cứng nhắc nghiêm túc, đừng nói gật đầu, liền khoe miệng đều không nhúc nhích một chút. Tại Xeo hầu nghi thời điểm, theo thủ vệ phía sau đi ra hai người. Mượn chiếu vào nhu bạch mượt sắc, Xeo thấy rõ hai người mặt. A, tôn quý thế giới mới chủ nhân, còn có thị sẻn thiếu gia. Xeo một mặt cung kính hành lễ. Người đến, chính là Áng cùng Tơ Lốt. Xeo trong lòng có chút buồn chồn, không biết bọn hắn vì sao lại đến. Hắn nghe qua một cái truyền ngôn, Sunny giống như cùng thị sẻn thiếu gia quan hệ không ít. Chẳng lẽ, là cái kia chết tiểu hải, rời đi về sau hướng bọn hắn mật báo rồi. Nếu quả thật bị báo mật, nên làm cái gì? Xeo đầu óc nhanh chóng chuyển động, đang nghĩ nên như thế nào ứng đối. Bất quá, Xeo nghĩ các loại ứng đối phương pháp cuối cùng đều không có phát huy được tác dụng, bởi vì hắn căn bản không có đợi đến Áng cùng Phở Lột đáp lời, liền trực tiếp bị thủ vệ chống chọi, đồng thời bị kín mắt. Xeo cảm giác chính mình tựa hồ bị mang ra thư viện, hắn không biết mình sẽ đi nơi nào, hắn nhiều lần hỏi thăm, thậm chí cầu xin tha thứ, đều không có đạt được bất luận cái gì đáp lại, chứ có thể cảm nhận được hai bờ vai bị thủ vệ kiềm chế lúc cự lực, hắn thế giới một vùng tăm tối. Về sau, thậm chí liền thủ vệ kiềm chế lực lượng đều không cảm giác được. A, không có người kiềm chế rồi. Xeo giật giật, cảm giác hai tay của mình giống như thu hoạch được tự do. Trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng, nhanh chóng vươn tay kéo xuống che kín con mắt bố. Ngay tại vải che mắt giật ra thời điểm, Xeo mơ hồ nhìn thấy Phở Lột thân ảnh, bất quá một giây sau, hắn liền cảm giác thân thể của mình giống như theo trên nhà cao tầng rơi xuống, rơi vào vực sâu vạn trượng. Chẳng lẽ, ta bị mang lên thương khung tháp đỉnh tháp, bị đẩy xuống tới? Xeo biểu lộ hiện lên kinh hoàng, đồng thời trước mắt lần nữa biến thành hỗn độn hắc ám. Đợi đến té lầu mất trọng lượng cảm giác biến mất thời điểm, Xeo mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Giống như không có cảm giác đau. Ta không chết sao? Xeo ở trong lòng thầm nghĩ thời điểm, một cỗ kỳ dị mùi thơm bay vào trong mũi của hắn. Tấu chương xong, chương 1676, ba cánh cửa chương 1676, ba cánh cửa nồng đậm hương hoa, xông vào mũi. Xeo cũng không phải là một cái yêu quý mùi thơm người, nhưng nghe được cỗ này hương hoa, vẫn là không nhịn được hít sâu mấy ngụm. Tại hương hoa bên trong, Xeo nguyên bản lòng thấp thỏm bất an tỉnh, chậm rãi trở nên thư giãn xuống tới. Hắn mở mắt ra, muốn nhìn một chút nơi này là nơi nào. Trước mắt là một đầu đốn lượn tiểu đạo cuối cùng là một gian nhìn qua phi thường không đáng chú ý nhà gỗ. Bất quá, nhà gỗ nhìn qua không đáng chú ý nhưng thông hướng nhà gỗ đầu này tiểu đạo lại làm cho Xeo cảm giác kinh hồn tăng đảm. Bởi vì tiểu đạo hai bên là bóng tối vô tận, tựa như là hỗn độn trong hư không, liên tục xuất hiện ra một con đường đến. Tại dạng này bối cảnh xuống, liền cái kia nhà gỗ cũng biến thành quỷ dị. Nơi này là nơi nào? Xeo có chút sợ hãi lui lại một bước, nhưng mũi chân vừa xuống đất, hắn lại lập tức thu hồi lại. Bởi vì phía sau hắn cũng là vô tận hư không, chỉ có một đầu thông hướng nhà gỗ đường có thể để cho hắn đứng vững. Xeo tâm tư đang không ngừng lật đổ biến hóa, hắn muốn biết nơi này là nơi nào, nhưng không có người nói cho hắn. Hắn lớn tiếng hò hét, cũng không chiếm được đáp lại. Xeo chỉ có thể ổn định lại tâm thần. Tại cái này nồng đậm hương hoa lượn lờ xuống, Xeo không hiểu cảm thấy mình tư duy rõ ràng rất nhiều. Tại không người đáp lại dưới tình huống, hắn hiện tại giống như duy nhất có thể làm chính là mình thăm dò. Nhưng thăm dò lời nói, nơi này hoàn cảnh cổ quái như vậy, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Tại Xeo chần chờ thời điểm, trong đầu của hắn hiện ra Áng cùng Phở Lột khuôn mặt. Không thể nghi ngờ, hắn đi tới nơi này, khẳng định là bọn hắn làm. Nếu như bọn hắn muốn để chính mình chết, có quá nhiều biện pháp, hẳn là sẽ không phiền phức như vậy. Đã không phải để hắn chết, bọn hắn đem chính mình ném đến nơi này, khẳng định không phải vô giải tử cục. Đã không phải tử cục, nói không chừng liền có ra ngoài biện pháp. Thà ở trước mắt con đường duy nhất, giống như chính là đi hướng gian nhà gỗ đó bên trong. Xeo suy tư một lát, cuối cùng vẫn là mở ra bộ pháp, hướng nhà gỗ phương hướng đi đến. Hắn không có khả năng một mực lưu tại nguyên chỗ, muốn cầu biến, chính mình cũng nhất định phải làm ra cải biến. Tại Xeo hướng nhà gỗ đi đến thời điểm, ngoại giới, Áng cùng Phở Luật cũng đang bàn luận. Xeo tính cách, đừng nhìn biểu hiện ra ngoài lỗ mãng tự đại, nhưng kỳ thật theo ta quan sát, hắn phi thường cẩn thận, thậm chí đến khiếp đảm tình trạng. Phở Luật trên mặt mang hoài nghi, lấy Xeo tính cách, hắn thật sẽ tiến vào trong nhà gỗ sao? Áng có chút ngoài ý muốn dò xét Phở Luật liếc mắt, xem ra ngươi cũng không có từng tiến vào tâm chi phòng. Phở Luật nghi ngờ nói, cái này có quan hệ gì sao? Nếu như ngươi từng tiến vào tâm chi phòng, liền nên biết. Xeo khẳng định sẽ tiến vào nhà gỗ, không chỉ là không có lựa chọn khác, cũng bởi vì lúc kia căn bản không phải hắn đang suy nghĩ. Xeo tự cho là đúng hắn trải qua thận trọng quyết định, lựa chọn tiến vào nhà gỗ. Kỳ thật không phải, dựa theo hắn trong hiện thực tính cách, hắn không có khả năng nhanh như vậy làm ra quyết định. Hắn sở dĩ sẽ nhanh như vậy liền quyết định, nhưng thật ra là cái kia hương hoa nguyên nhân. Cái kia hương hoa, kỳ thật cũng là huyền thuật một bộ phận, nhìn dường như tỉnh thần tác dụng, kỳ thật còn có hướng dẫn tư duy công hiệu. Đối với áng nghèo loại này huyền thuật hệ vu sư, hương hoa đối với hắn hoàn toàn không dùng. Nhưng đối với Xeo mà nói, tại hương hoa dẫn dụ xuống, hắn hoàn toàn sẽ không phát giác được dị dạng, còn tưởng rằng là tự mình làm quyết định. Nghe xong áng nghèo lời nói, Phở Luật lúc này mới hiểu ra, nguyên lai tâm chi trong phòng hương hoa là cái này tác dụng. Lúc trước hắn ghi chép xã bèn kỵ sĩ tiến vào tâm chi phòng quá trình, kỳ thật cũng phát hiện hương hoa cái này dị thường, nhưng cũng không có đem chú ý điểm thả ở trên đây. Nói đến, ngươi thật không có ý định trải nghiệm một chút tâm chi phòng sao? Áng nghèo nhìn về phía Phở Luật. Phở Luật trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, ánh mắt hơi có chút né tránh. Được rồi, ta hiện tại cũng không biết trong lòng mình là chấp niệm còn là chấp ma, ta chỉ là có chút không nghĩ đối mặt. Đi qua. A Ngẹo nhìn thật sâu liếc mắt Phở Luật, từ chối cho ý kiến gật đầu, tùy ngươi vậy, dù sao tâm chi phòng ở chỗ này, ngươi tùy thời đều có thể đi trải nghiệm. Đối mặt đi qua, kỳ thật cũng là tại mặt hướng tương lai của ngươi. Phở Luật cúi đầu xuống, ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Một bên khác, Xeo đã sắp tiếp cận nhà gỗ, cho đến bây giờ, hắn cũng không có cảm nhận được dị dạng. Có lẽ là ta nhạy cảm, trong nhà gỗ kỳ thật cũng không có nguy hiểm gì. Ngay tại Xeo nghĩ như vậy thời điểm, nhà gỗ trên cửa sổ đột nhiên lướt qua một đạo hắc ảnh. Xeo bước chân dừng một chút. Hắn không có thấy rõ bóng đen cụ thể là cái gì, nhưng là bóng đen này xuất hiện mang ý nghĩa trong nhà gỗ khẳng định có người nào hoặc là loại nào đó sinh vật. Xeo trong lòng hơi có chút thấp thỏm, nhưng khi hương hoa chuyển vào trong lỗ mũi về sau, loại này thấp thỏm không hiểu yếu bớt. Xeo chính mình cũng không có phát hiện, mà là tự đủ bên trong nói không chừng chính là thị sẹn thiếu gia, hắn có chuyện gì tìm ta mới cố ý làm một màn như thế, lại hoặc là ca ca lì xa ở bên trong. Xeo trong lòng không ngừng hiện ra khuynh hướng lợi ích một phương, để chính mình không còn như vậy sợ hãi, thậm chí ôm lấy càng lớn chờ mong, hướng nhà gỗ tiếp tục đi đến. Khi đi tới nhà gỗ lúc trước, Xeo chú ý tới nhà gỗ trên bậc thang đặt vào mấy bồn màu sắc diễm lệ hoa tươi, cái kia nồng đậm mùi thơm nghĩ đến chính là theo những nải hoa tươi bên trong truyền đến. Xeo giơ chân lên, đạp lên bậc thang. Khi hắn chân rơi xuống đất một sát na kia, hoàn cảnh chung quanh phút chốc phát sinh cải biến, tựa như là thời không sai chồng, nguyên bản nhà gỗ không thấy xuất hiện ở trước mắt Xeo là một đầu hai đầu đều liên tiếp đến trong hư không hành lang. Tại đầu này trên hành lang có ba cánh cửa. Xeo còn đang hồ nghi trước đó xảy ra chuyện gì lúc, hắn đã đi tới đệ nhất cánh cửa trước. Làm Xeo nhìn thấy cánh cửa này thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia không thể tin, cánh cửa này phi thường cổ xưa, mặt trên còn có pha tạp dấu vết. Xeo nhìn xem cái này phiến quen thuộc cửa, trong đầu đột nhiên hiện ra rất nhiều hồi nhỏ ký ức. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng tay vướt ve tại hắn đầu gối vị trí khung cửa, làm sờ đến một chút vết khắc thời điểm, hốc mắt của hắn đột nhiên đắt. Vì cái gì nơi này sẽ có như thế một cánh cửa? Rõ ràng đã rời đi hơn 10 năm, vì cái gì cánh cửa này sẽ xuất hiện tại đây? Xeo lôi hai giang cửa, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong, nhưng cái gì cũng nghe không được. Hắn duỗi ra tay run rẩy, muốn đẩy ra cửa, nhưng cuối cùng hắn lại đem tay thu hồi lại. Từ khi mẫu thân sau khi mất đi, hắn cùng ca ca lì xạ liền theo cứu cứu rời khỏi gia hương, đi đến thánh thi đấu mẫu thành sinh hoạt. Từ đó về sau, hắn không còn có trở lại chỗ ở cũ, mà trước mắt cánh cửa này chính là chỗ ở cũ lại môn. Hắn nghĩ đẩy ra nhìn xem, nhưng lại sợ. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, không phải loại kia đối với không biết lo âu sợ hãi, mà là không dám đối mặt đã từng sinh hoạt địa phương, hoặc là nói cận hương tinh khiết. Cuối cùng, Xeo bóp bóp nắm tay, cũng không có đẩy ra cánh cửa này. Hắn dự định nhìn xem cái khác hai cánh cửa, trước tiên đem tình huống nơi này biết rõ ràng. Xeo thật sâu thở ra một hơi, đi tới thứ hai cánh cửa. Cánh cửa này là một cái cửa sắt. Dù cho cánh cửa sắt này không có chút nào đặc sắc, lạnh lẽo cứng rắn tựa như là khối băng, Xeo còn là liếc mắt liền nhận ra cánh cửa này. Đây là nhà cậu cửa. Hắn cùng ca ca lụy xạ tại nhà cậu sinh sống 6 năm, cái kia 6 năm là trong nhân sinh hắn thống khổ nhất 6 năm, ăn nhờ ở đậu tư vị, bất lực phản kháng hồi ức, tựa như là ác mộng, một mực dây dưa hắn cho đến hiện tại. Xeo nhìn xem cánh cửa sắt này, ánh mắt lóe lên cừu hận lênh quang. Bất quá, hắn vẫn không có đẩy ra cánh cửa này. Hắn thậm chí khinh thường dây vào cánh cửa này. Xeo cuối cùng đi tới thứ ba cánh cửa trước, cánh cửa này cùng trước đó hai cánh cửa hoàn toàn không giống, là chia cắt thành hai nửa cửa, khung cửa là tảng đá làm, nhìn qua có chút quen mắt, tựa như là sơ tâm thành cửa thành. Bất quá, là phiên bản thu nhỏ. Đấu chương xong, chương 1677, trong hư không đấu thú trường chương 1677, trong hư không đấu thú trường chỉ có ba cánh cửa bày ở trước mắt Xeo. Tựa hồ trừ tại cái này ba cánh cửa bên trong chọn lựa một cái mở ra bên ngoài, hắn không có lựa chọn nào khác. nhưng nên đánh mở cái kia một cánh cửa. Đối với Sẹo mà nói, cái này ba cánh cửa phân biệt đại biểu ba loại khác biệt cảm xúc. Đệ nhất cánh cửa, đại biểu cận hương tình khiếp hồi nhỏ hồi ức, thứ hai cánh cửa, đại biểu không muốn đụng vào băng lãnh vết thương, thứ ba cánh cửa thì là hắn hiện nay trạng thái. Nếu quả thật để Sẹo theo đáy lòng tuyển chọn lời nói, hắn muốn đẩy ra đệ nhất cánh cửa. Hắn coi là rời đi chỗ ở cũ nhiều năm như vậy, đã sớm quên đi chỗ ở cũ bộ dáng. Nhưng khi cánh cửa này xuất hiện ở trước mắt lúc, hắn mới phát hiện, chính mình chưa hề quên, cũng chưa từng có đem chỗ ở cũ hồi ức lao đi. Chỉ là đưa nó giống quý giá nhất lễ vật, chân tảng dưới đáy lòng, không muốn đi mở ra. Đã nhiều năm như vậy, cái kia phần lễ vật vẫn như cũ ôm chặt lúc rời đi bộ dáng. Ngược lại là chính hắn, theo hồ đồ hài đồng trưởng thành đại nhân, đã từng lịch ngậm ca ca lì xả trở nên ổn trọng cầm thành, mà chính mình thì biến thành đã từng ghét nhất bộ dáng. Xeo đứng tại đệ nhất cánh cửa trước cực kỳ lâu, trong đầu các loại hồi ức xuất hiện. Tay của hắn vô số lần đưa ra ngoài, nhưng mỗi một lần hắn đều chỉ là đụng vào đại môn, cũng không có đẩy ra nó. Sau một hồi, Xeo còn là xoay người, rời đi đệ nhất cánh cửa. Quý giá nhất lễ vật, còn là chân tảng đứng lên đi. Xeo thấp giọng than thở, hắn hiện tại cũng không phân rõ đến cùng là cận hương tình kiếp, còn là nói, hắn không cách nào lấy mình bây giờ đi đối mặt đã từng chỗ ở cũ. Tại thứ hai cánh cửa cùng thứ ba cánh cửa ở giữa, Xeo không do dự, đi thẳng tới thứ ba cánh cửa. Nhìn thấy thứ hai cánh cửa, hắn phảng phất liền thấy cứu cứu một nhà keo kiệt khan hiếm mặt, hắn thậm chí khinh thường đi đụng vào cánh cửa này. Đến nơi thứ ba cánh cửa, sơ tâm thành cửa thành phiên bản thu nhỏ. Hắn dù sao cũng là bị ạng cùng phở lột mang vào, lấy Xeo ý nghĩ của mình đến nói, có lẽ bọn hắn sẽ tại thứ ba cánh cửa phía sau đợi chờ mình. Cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn đi đẩy ra thứ ba cánh cửa. Lần này, hắn không do dự. Theo két tiếng vang, tảng đá làm đại môn bị chậm rãi đẩy ra, Xeo đi vào. Làm Xeo đi vào thứ ba cánh cửa nháy mắt, trung quanh tia sáng rõ ràng sáng lên chút, nhưng cũng chỉ là so trước đó u ám hành lang muốn sáng một điểm, giống như u ám trời đầy mây. Một cơn gió lạnh thổi tới, Xeo dùng mình một cái. Hắn quay đầu nhìn qua bốn phía, phát hiện hoàn cảnh nơi này, hắn cũng không lạ lắm. Cột đá đấu thú trường. Xeo nhìn xem chung quanh khổng lồ kiến trúc hùng vĩ, từng dãy kéo dài hướng lên chỗ ngồi, còn có ít chạm khắc gỗ khắc thú giống mang tính tiêu chí cột đá, lập tức nhận ra nơi này vị trí. Sơ tâm thành nam thành cột đá đấu thú trường. Khi xác định nơi này vị trí về sau, Xeo biểu lộ hơi có chút âm trầm. Trước đó, hắn dung hợp quái vật kia về sau, đã từng ở trong này cùng xa bẹn kỵ sĩ đánh qua một trận, rõ ràng cuối cùng muốn thắng, lại bị ảo nghèo ngăn cản. Đây là một đoạn đối với hắn mà nói, có chút xỉ nhục hồi ức. Dù cho Xeo biết, chính mình lúc ấy bị quái vật cho dụ hoặc, kém chút rơi vào vực sâu vô tận, nhưng hắn vẫn là không cách nào tiêu tan. Xeo không biết mình tại sao lại xuất hiện ở cái này, nhưng tâm tình của hắn hiện tại rất tồi tệ, cũng không muốn tại cái này để hắn cảm thấy xấu hổ nhiều chỗ đợi. Xeo vội vã hướng cột đá đấu thú trường đại môn đi đến, hắn muốn rời khỏi cái này không thoải mái địa phương. Nhưng lại tại Xeo mở ra sau đại môn, hắn giật mình thất thần. Dựa theo trí nhớ của hắn, cột đá đấu thú trường sau cửa lớn, hẳn là nam thành cây sâm đường phố, vì sao bên ngoài là hắc ám hư không? Căn bản không có đường, bước ra đến liền sẽ rơi vào hư không. Xeo sững sờ ở trước cổng chính một hồi lâu, không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này, một đạo mãnh liệt âm phong theo trong hư không thổi tới, Xeo tại đạo này trong âm phong thậm chí ngay cả thân thể đều không thể bảo trì đứng. Quay cuồng một hồi về sau, Xeo như đường vòng cùng, trùng điệp ngã xuống tại mặt đất. Xeo mở mắt ra lúc, mới phát hiện mình bị vừa rồi trận kia âm phong cho thổi tới trên lôi đài. Hắn chịu đựng đau đớn, dãy rủa lấy đứng người lên muốn rời khỏi. Nhưng lại tại hắn đứng trong nháy mắt đó, một tiếng còi vang truyền vào hắn trong tai, hắn nghi hoặc nhìn về phía xung quanh. Cũng không có bất luận kẻ nào tại tiếng còi, nhưng cái kia vít vang quá rõ ràng, tựa như là có trọng tài tại dùng tiếng còi ra hiệu. Tranh tài bắt đầu. TT, Xeo phía sau truyền đến kỳ quái tiếng xào xạc. Xeo nghe âm thanh quen thuộc kia, toàn bộ trên lưng làn da đều kéo căng, hắn run rẩy thân thể chậm rãi xoay người. Khi thấy phát ra âm thanh sinh vật lúc, Xeo nhịn không được lui lại một bước. Nhuyễn trùng buồn nôn đầu, hai lỗ hai trưởng phòng có cảnh bướm, thân thể mềm mại như rắn, che kín gai ngược cùng chấn đốt. Cái quái vật này chính là lúc trước cùng hắn dung hợp con quái vật kia. Trước đó rõ ràng chung quanh cái gì cũng không có. Nó là làm sao xuất hiện? Xeo nhận được kinh hãi thời điểm, con quái vật kia đột nhiên phát ra quỷ dị tiếng cười, "Ngươi đến? Ngươi vì cái gì ở trong này? Còn có, nơi này là nơi nào?" Xeo run rẩy hỏi. Đáng sợ quái vật nâng lên nhuyễn trùng đầu lâu, cũng không trả lời Xeo, mà là chậm rãi nói, "Ngươi thật là khiến ta thất vọng, ngươi khi đó không phải nói, ngươi không cam tâm sao? Vì sao cứ như vậy vứt bỏ ta đây?" Xeo lắc đầu, "Ta không có vứt bỏ ngươi, không phải ta." Quái vật chân đốt nhanh chóng bắt đầu chuyển động, một bên phát ra vang lên sần sật, một bên hướng Xeo tới gần. Làm sắp đem Xeo bước bách đến bên bờ lôi đài lúc, quái vật mới dừng lại, trong miệng nhiều lần mà hỏi, "Trả lời ta, ngươi vì sao vứt bỏ ta?" "Không phải ta, là cái kia thế giới mới chủ nhân, hắn đưa ngươi theo trong thân thể của ta loại bỏ ra ngoài, ta cái gì cũng không biết." Xeo cuồng quýt kêu lên. "Vậy vẫn là bởi vì ngươi quá nhu nhược." Đạo này thanh âm rõ ràng là theo quái vật trong miệng phát ra tới, Xeo nghe vào lại cảm thấy rất quen tai, nhưng hắn làm sao cũng nhớ không nổi, là ai thanh âm. "Đã ngươi vứt bỏ ta, vậy ngươi liền muốn trả giá đắt." Quái vật thanh âm khôi phục quỷ dị, nó ngóc lên cao cao đầu lâu, "Ta muốn giết ngươi. Chỉ có giết ngươi, ta mới có thể trở về." Tiếng nói vừa ra, như điện chớp công kích, nháy mắt đến Xeo trước mặt. Dỗ Tiên Sinh đã bắt đầu đối với thành mới tiến hành chi tiết bổ sung cùng đại cục quy hoạch, lấy trước mắt tốc độ đến nói, hình thức ban đầu bản vẽ đoán chừng tại nửa tháng đến trong vòng một tháng liền có thể hoàn thành. Xeo tiến vào tâm chi phòng trải nghiệm thời điểm, thừa dịp đứng không, phớt luật cầm lấy một điểm quy hoạch sách, cùng Á Nghèo báo cáo gần đây tình huống, Nhưng mà Phở Lột nói hồi lâu, cũng không có được đến A Nghèo hồi âm. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía A Nghèo. Lúc này mới chú ý tới, A Nghèo cũng không có đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, mà là lặng lặng nhìn chăm chú mặt bàn Tâm Chi Phòng. Phở Lột thuận A Nghèo ánh mắt nhìn sang, Tâm Chi Phòng cũng không dị dạng, Sẹo cũng không có tỉnh lại. Cái kia vì sao A Nghèo sẽ nhìn chằm chằm Tâm Chi Phòng đâu? Tại Phở Lột nghi hoặc thời điểm, A Nghèo đột nhiên mở miệng, huyết lực ba độ biên độ đột nhiên trở nên rất lớn. A, Phở Lột không có rõ ràng. Xem ra, Sẹo phải cùng thứ gì đánh lên, bằng không huyết lực ba động hẳn là sẽ không như thế kịch liệt. A Nghèo nói. Phở Lột tại mộng chi hoang dã, kỳ thật chính là phàm nhân, hắn không cách nào cảm thấy được năng lượng ba động. A Nghèo lại là có thể, Tâm Chi Phòng huyễn thuật năng lượng ba động biên độ lần đầu kịch liệt như thế, bởi vậy hấp dẫn ánh mắt của hắn. Dựa theo A Nghèo phỏng đoán, Sẹo lúc này có lẽ chính gặp được cái gì, nói không chừng chính là tâm ma của hắn. Tấu chương xong, chương 1678, nghiệt ma. Tâm ma. Chương 1678, nghiệt ma. Tâm ma. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, A Nghèo thời khắc chú ý đến Tâm Chi Phòng ba động. Mặc dù hắn không cách nào đi nhìn trộm Tâm Chi trong phòng tình huống cụ thể, nhưng thông qua huyễn thuật ba động, hắn đại khái có thể đoán được tình huống bên trong. Ngay từ đầu, ba động là cấp tốc lên cao, làm đến cái nào đó giá trị đỉnh lúc, chậm rãi hạ xuống, nhưng chưa có trở về rơi xuống nguyên điểm, mà là tiếp tục không ngừng chập trùng lên xuống. Lấy A Nghèo phỏng đoán, nếu như Sẹo thật gặp được tâm ma của mình, hoặc là nói trước mà, bọn hắn lúc này hẳn là ở vào trong chiến đấu, lẫn nhau có kiềm chế, chiến đấu lâm vào giằng co. Ước chừng sau 5 phút, huyễn thuật ba động rốt cục bắt đầu hạ xuống, hơn nữa còn là lấy dần đổi thức rơi xuống. Nếu như dùng trục tọa độ đến biểu thị, chính là trực tiếp tại cái nào đó tọa độ vị trí thẳng đứng hạ xuống, chiều ngang vị trí không thay đổi, tung trục về không. Khi thấy một màn này thời điểm, A Nghèo quay đầu nhìn về phía Sẹo. Tâm Chi Phòng thả tại mặt bàn, Sẹo thì gục xuống bàn, trên thân bị Tâm Chi Phòng năng lượng bao phủ. Huyễn thuật ba độ về không, bao phủ ở trên người Sẹo năng lượng cũng dần dần thu hồi. Đem năng lượng hoàn toàn biến mất thời điểm, Sẹo đột nhiên mở mắt ra. Hắn tựa như là làm ác mộng, đột nhiên ngồi dậy, tay vỗ vỗ ngực, thở mạnh. Sau một hồi khá lâu, Sẹo khí tức mới dần dần bình phục. Ta không có chết sao? Nơi này là chỗ nào? Sẹo quay đầu, nhìn về phía xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa Ảng cùng Phở Lột trên thân. Yên tâm đi, ngươi không có chết. Phở Lột ánh mắt lúc này cũng tụ tập ở trên người Sẹo, xem ra ngươi kinh lịch một trận ác mộng à, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta tâm sự. Nhìn như Phở Lột đang trưng cầu Sẹo ý kiến, nhưng ánh mắt của hắn lại trừng trừng nhìn chăm chú Sẹo, phản phất mang uy hiếp. Sẹo còn không có chỉ hoãn qua thần, ánh mắt của hắn vô ý thức loạn nghiêng mắt nhìn, khi thấy đồ vật lúc, con ngươi của hắn đột nhiên rụt. Kia là một tòa mini nhà gỗ, liền bày ở trước mặt của hắn. Cái này nhà gỗ nhìn qua tựa như là cho tiểu bằng hữu chơi đồ chơi, nhưng nó kiểu dáng lại cùng lúc trước hắn nhìn thấy nhà gỗ giống nhau như lúc. Thậm chí, Sẹo ẩn ẩn còn có thể tại tòa này mini trên nhà gỗ nghe được một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Tại cỗ này hương hoa bên trong, Sẹo kinh hoàng chậm rãi tiêu tán chút, đồng thời lý tính bắt đầu trở về. Phở Lột tra hỏi, lại thêm bày ở trước mặt nhà gỗ, để Sẹo rõ ràng trước đó kinh nghiệm của mình khẳng định không phải đơn thuần ác mộng. Nếu thật là phổ thông mộng, vậy cái này tòa nhà gỗ không có khả năng từ trong mộng đi tới hiện thực. Nói cách khác, trước đó nhìn thấy nhà gỗ, hành lang dài dằng dặc, ba phía đại môn, cùng hắn gặp được đáng sợ quái vật, kỳ thật đều không phải ngẫu nhiên, là ngoại lực hành động. Sẹo biết, A Nghèo cùng Phở Lột là có được thần dị lực lượng siêu phàm giả, đích xác có khả năng làm được tất cả những thứ này. Chỉ là, Sẹo không rõ, bọn hắn tại sao muốn làm như thế. Ở trong lòng Sẹo nghi hoặc thời điểm, Phở Lột hỏi lần nữa, ác mộng nếu như nói đi ra, đe dọa trình độ sẽ hạ xuống rất nhiều. Ngươi thật không có ý định nói một chút sao? Lần này, Phở Lột con mắt đã híp thành một đường nhỏ, nguy hiểm tia sáng lúc gần lúc hiện, Sẹo có thể cảm giác được, nếu như hắn lại trầm mặc, có lẽ không phải kinh lịch ác mộng, mà là sẽ để cho ác mộng biến thành sự thật. Ta kinh lịch một trận kỳ quái lữ trình. Sẹo dừng một chút, nhìn về phía mặt bàn mini nhà gỗ, ta nhìn thấy tòa này nhà gỗ, sau đó khi tiến vào tòa này nhà gỗ lúc, đi tới một đầu hành lang, trên hành lang có ba cánh cửa. Ba cánh cửa? Xem ra ngươi chấp niệm không ít nhà. Phở Lột khẽ cười một tiếng. Chấp niệm? Sẹo bắt được cái từ này, hắn ánh mắt lóe lên một cái, chỉ vào mặt bàn nhà gỗ hỏi, thì xẻn thiếu gia, tòa này nhà gỗ đến cùng là cái gì? Phở Lột không có trả lời, mà là quay đầu dùng ánh mắt trưng cầu A Nghèo. Khi nhìn đến A Nghèo khẽ gật đầu về sau, Phở Lột trầm tư về sau, nói, nhà gỗ là cái gì không trọng yếu, nhưng là, thật sự là hắn dẫn đến ngươi lần này lữ trình. Bất quá, so với lữ trình, ta cảm thấy dùng thí luyện để hình dung, càng thêm chuẩn xác. Sẹo, thí luyện? Phở Lột gật gật đầu, đúng vậy, đây là một kiện vì huấn luyện người săn ma đối mặt nội tâm nhược điểm bảo vật. Người săn ma là cái gì, Sẹo kỳ thật cũng không rõ ràng. Nhưng dựa theo mặt chữ ý tứ, hẳn là săn bắn ma vật người. Vậy cái này ma vật có thể hay không chính là trước đó cùng hắn chiến đấu cái kia đáng sợ quái vật? Câu trả lời của ta kết thúc, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể đem chính mình tiến vào thí luyện về sau mỗi một chi tiết nhỏ, chi tiết mị di nói ra, dù sao ngươi đã từng cũng có cơ hội trở thành người săn ma, kinh nghiệm của ngươi cũng có thể vì thú nghiệp tổ tăng thêm một tổ số liệu. Hắn đã từng có cơ hội trở thành người săn ma, còn có thú nghiệp tổ. Sẹo bắt được những tin tức này, bất quá cũng không có lập tức hỏi thăm, mà là yên lặng chôn dưới đáy lòng. Có thể đến giúp thì xèn thiếu gia, đây cũng là vinh hạnh của ta. Sẹo dừng một chút, bất quá ta có một cái vấn đề nho nhỏ, ta về sau còn có cơ hội lại tham dự thí luyện sao? Thế nào, ngươi còn muốn thử lại luyện một lần? Phở Lột nhíu mày, Sẹo vừa rồi bộ dáng, rõ ràng là kinh lịch bách chết ác ngộ bộ dáng, thế mà một lần không đủ, còn muốn một lần nữa. Xeo chần chờ một lát, gật gật đầu, đúng vậy, bất quá không phải hiện tại. Lúc này, A Nghèo đột nhiên nói, nếu như ngươi có thể đem lý do nói đầy đủ, ta không ngại vì ngươi phá một lần lệ. Xeo quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ta hiểu rồi. Thời gian kế tiếp, Xeo đem chính mình trong lòng chi trong phòng kinh lịch đêm hai nói. Bất quá, hắn ngay từ đầu cũng không có nói về ba cánh cửa ý nghĩa đối với hắn, mà là nói thẳng, hắn tiến vào thứ ba cánh cửa, cùng cái kia đáng sợ quái vật chiến đấu. Đầu như nhuyễn trùng, lạc hai cánh bướm. Đây không phải. Phớt lột chần chờ một chút, nói ra cái kia ảng qua loa mệnh danh danh tự, xà vĩ trùng. A Nghèo gật gật đầu, đích thật là xà vĩ trùng. Cái kia có chút không đúng à, xà vĩ trùng làm nghiệt ma, rõ ràng đã theo trong thân thể của hắn khu trục đi ra, vì sao sẽ còn hiện hiện? Chẳng lẽ còn có còn xuất lại? Phớt lột hơi nghi hoặc một chút, mà lại, nếu như là xà vĩ trùng lời nói, như vậy lần này thí nghiệm tựa hồ lại uổng phí. Nghiệt ma, đã không tính là chấp ma, cũng không phải chấp nghiệm. Nhưng theo vĩ mô góc độ đến xem, khuynh hướng chấp nghiệm, cái này liền cùng A Nghèo muốn thí nghiệm chấp ma đi ngược lại. A Nghèo, xà vĩ trùng là nghiệt ma không sai, nhưng là, xeo trước đó kinh lịch xà vĩ trùng, cũng không thấy là chân chính nghiệt ma. Phớt lột, đại nhân ý tứ là, có được nghiệt ma hình tượng, cũng không đại biểu là chân chính nghiệt ma. Cũng có thể là, tâm ma của hắn, chính là nghiệt ma. A Nghèo đáp, mặc dù hắn chỉ nói là khả năng nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn. Xeo trên thân xà vĩ trùng, là hắn tự mình bồi. Cho nên, A Nghèo phi thường khẳng định, xeo trên thân tuyệt không nghiệt ma tồn tại. Đã không có nghiệt ma, tâm chi phỏng vì sao sẽ còn hình chiếu ra nghiệt ma đến. Như vậy chỉ có một cái khả năng, cái này nghiệt ma bản thân liền là xẻo tâm ma. Phớt luật cũng trầm tư một lát, tựa như là dạng này, xạ bèn kỵ sĩ cũng trong lòng chi trong phòng gặp được lợi sĩ quỳ. Lợi sĩ quỳ mặc dù nhìn qua dương nhanh muốn bước, nhưng nó cũng không có chủ động công kích xạ bèn kỵ sĩ. Xẻo thì không giống, hắn trong lòng chi trong phòng, căn bản không có đối với xạ vĩ trùng biểu hiện ra hành động công kích, xạ vĩ trùng liền chủ động công kích hắn. Đây có nghĩa là, xạ vĩ trùng tuyệt đối không phải khuynh hướng chấp niệm nghiệt ma, bản thân nó chính là một cái chấp ma. Đấu chương xong, chương 1679. Tâm chi phòng ý nghĩa chương 1679, tâm chi phòng ý nghĩa xẻo gặp được xà vĩ trùng, tất nhiên là chấp ma. Như vậy, cái này liền phù hợp áng thí nghiệm yêu cầu. Hắn kỹ càng hỏi thăm xẻo trong lòng chi trong phòng, cùng xà vĩ trùng chiến đấu tình trạng. Đối với mỗi một chi tiết nhỏ, A Nghèo đều không bỏ qua, bởi vì xẻo tình huống, đối với tổ bị là một loại tham khảo. Đợi đến xẻo nhiều lần đem bên trong phát sinh sự tình nói nhiều lần lúc, A Nghèo rốt cục cũng ngừng lại. Xẻo trình bày, để A Nghèo hơi thở dài một hơi. Hắn sợ nhất tình huống là tổ bị tiến vào tâm chi phòng gặp được cực oán chi niệm về sau, bởi vì không địch lại đối phương, cuối cùng bị cực oán chi niệm đánh bại, bản thể của nó ý thức cũng nhận tổn thương. Nhưng căn cứ xẻo thuyết pháp, hắn tại cuộc đá đấu thú trường bên trong cùng xà vĩ trùng chiến đấu, cuối cùng là chết thảm ở trong miệng của xà vĩ trùng. Hắn đều cho là mình đã triệt để chết đi, kết quả vừa mở mắt mới phát hiện trước đó kinh lịch chỉ là một trận ảo mộng. Xẻo bị xà vĩ trùng giết chết, chỉ là bị đá ra tâm chi phòng, ý nghĩ của bản thể cũng không có thụ thương. Như vậy, đến lúc đó tổ bị trong lòng chi mái nhà rất đúng oán chi niệm, hẳn là cũng không có việc gì. Tại xác định tâm chi phòng sẽ không tạo thành ý thức bị hao tổn về sau, A Nghèo bắt đầu chú ý một chuyện khác. Người trước đó nói, ngươi tại xà vĩ trùng công kích đến, kiên trì 5 phút đồng hồ. Đúng vậy, chuẩn xác mà nói, ta trước 3 phút đều tại chạy trốn. Cuối cùng 2 phút đồng hồ mới cùng bái. Xà vĩ trùng chiến đấu, bất quá nó quá mạnh, ta cơ hồ chớp mắt liền bị chế phục. Xeo giải thích nói, 3 phút trốn, 2 phút đồng hồ đánh. Phớt lột trầm ngâm một chút, cái này giống như có điểm gì lạ. A Nghèo cũng gật gật đầu, xà vĩ trùng thực lực không nên như thế. Phớt lột mở ra bàn làm việc của mình ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một sấp báo cáo. Xeo lơ đãng thoáng nhìn, phát hiện phần này trong báo cáo mỗi một tờ đều có khủng bố quái vật đồ án, tại quái vật phía dưới lít nha lít nhít viết văn tự, tựa hồ là trách vật tin tức. Phớt lột lật đến trong đó một tờ, phía trên quái vật thình lình chính là đầu như nhuyễn trùng, hai như cánh bướm xà vĩ trùng. Xeo trong lòng kinh nghi không chừng, loại quái vật này nguyên lai nhiều như vậy sao? Những quái vật này địa vị đến tuột cùng là cái gì? Tại Xeo sinh lòng nghi hoặc thời điểm, Phớt lột đã đem trước đó đào được xà vĩ trùng tin tức ôn lại một lần. Xà vĩ trùng thiện nhất nhanh nhẹn, biết phi hành, đồng thời có nhất định công kích từ xa thủ đoạn. Đừng nhìn chỉ là ngắn ngủi mấy cái chữ, nhưng trong này đại biểu hàng nghĩa, là viễn siêu người bình thường lý giải hạn mức cao nhất. Lúc trước xã bèn kỵ sĩ đối mặt bị xà vĩ trùng xâm nhập đã dị hóa Xẻo, đều chống đỡ không được bao lâu, càng không nói đến là sức chiến đấu cùng yếu gà không có gì khác biệt Xẻo. Nếu như y theo xà vĩ trùng chân thực thực lực, Xẻo trực diện nó, cơ hội là nháy mắt miểu sát, không có khả năng còn để hắn trốn 3 phút. Nói cách khác, cái này xà vĩ trùng thực lực hữu danh vô thực. Đây là vì cái gì đây? Áng cao mày trầm tư, xà vĩ trùng làm Xẻo tâm ma, thực lực chỉ là Xẻo phán đoán đi ra sao? Có khả năng, dù sao Xẻo cũng không có trực diện qua xà vĩ trùng khủng bố. Phơ luôn nói. Xeo nghe xong Áng cùng Phơ luôn nói chuyện, đột nhiên nói, kỳ thật ta cũng không biết xà vĩ trùng mạnh bao nhiêu, nó truy ta thời điểm, cũng không phải là toàn lực hành động. Nó một mực đang chất vấn ta một chút. Vấn đề, bao quát về sau, ta không thể không cùng nó lúc chiến đấu, nó cũng một mực đang chất vấn, cho nên ta tài năng kéo lâu như vậy. Nó hỏi ngươi vấn đề gì? Phơ luôn cũng không có ngay lập tức quan tâm xà vĩ trùng chiến lực, mà là hiếu kỳ hỏi xà vĩ trùng vấn đề. Nó chất vấn ta, vì cái gì? Vứt bỏ nó. Xeo dừng một chút, thì xèn thiếu ra, nó vì sao lại một mực hỏi ta cái vấn đề này? Phớt luật nghe tới đáp án này, lại là cười lạnh một tiếng, ngươi vì sao lại cảm thấy là nó đang chất vấn ngươi? Xeo sừng sốt một chút, không có rõ ràng phớt luật ý tứ. ta cùng đại nhân nói chuyện, ngươi hẳn là cũng nghe được. Như vậy ngươi cũng nên biết, ngươi đối mặt xà vi trùng, không phải chân thực nghiệt ma. Thơ lột lặng lặng nhìn về phía Sẹo, ngươi vẫn chưa rõ sao. Đây là tâm ma của ngươi. Tâm ma, là lòng người chi ma. Tựa như là cây cối, không có đại địa làm bộ dễ chôn sâu nương tựa, nó cũng sinh trưởng không dậy. À nghèo lúc này cũng nói khẽ, tâm ma, nhìn như cùng ngươi cách xa nhau. Nhưng sinh sôi nó dương ấm, không phải người khác, mà là ngươi tự thân tính cách. Trên đời này, có rơi xuống trong mây, cam tâm cùng ngục ma lửa thông đồng làm bậy người. Nhưng cùng lúc cũng có thất thủ địa ngục, vẫn như cũ có thể bảo trì thuần khiết không tì vết người. Tâm ma cũng là như thế, có người cho dù là đi vực sâu, nhìn hết thế gian đủ loại chuyện ác, cũng vẫn như cũ nghĩ đến nhân gian mỹ hảo, sẽ không bởi vậy sinh ra tâm ma, nhưng có người, còn không có đi vào vực sâu, chỉ là não bộ vực sâu khủng bố, cũng đã bắt đầu phản chiến. Xeo chính là cái sau, tính cách của hắn nhát gan, lòng dạ nhỏ mọn. Dù cho vẹn vẹn tiếp xúc xà vi trùng mấy ngày thời gian, thậm chí xà vi trùng đều không có đối với hắn làm cái gì, hắn liền đem xà vi trùng biến thành tâm ma của mình, có thể thấy được hắn lòng dạ chi hẹp. Xà vi trùng nhìn như đang không ngừng chất vấn hắn, nhưng thật ra là Sẹo chính mình đang chất vấn chính mình. Bởi vì tâm ma vốn là do tâm sinh. Ngươi tốt nhất có thể ghi nhớ tâm ma đối với ngươi chất vấn, bởi vì đó cũng là chính ngươi ở sâu trong nội tâm đối với chính mình chất vấn. Phật Lột thản nhiên nói. Sẹo nghe xong lần này giải thích, đột nhiên sửng sốt. Hắn còn nhớ kỹ, trước đó mình bị xà vi trùng chất vấn vì sao muốn vứt bỏ nó thời điểm, hắn trả lời là a nghèo làm, hắn cái gì cũng không biết. Lúc kia, hắn nghe tới xà vi trùng trả lời, vậy vẫn là bởi vì ngươi quá nhu nhược. Lúc ấy, Sẹo cảm thấy đạo thanh âm này rất cổ quái, mặc dù là từ trong miệng xà vi trùng nói ra, nhưng không hề giống xà vi trùng cái kia bén nhọn thanh âm. Nghe vào ngược lại rất quen hay, nhưng hắn hiện tại quả là nhớ không nổi là ai thanh âm. Bây giờ lần nữa hồi tưởng, đó không phải là thanh âm của mình sao? Kia là nội tâm của mình chỗ sâu, đang mượn xà vi trùng nói cho chính mình, ngươi quá nhu nhược. Sẹo giật mình lăng thời điểm, Phật Luật cũng đang quan sát hắn. Sẹo tại thư viện cấm đoán thật lâu, nhưng cho dù như thế, Sẹo vẫn như cũ mặt ngoài một bộ, vụ trộm không có chút nào hối cải chi ý, nhưng giờ khắc này, Phật Luật trong mắt hắn nhìn thấy ấy nấy cùng nghĩ lại. Là nước mắt cá sấu, còn là thật có sở nộ. Ai cũng không biết. Không có đi để ý tới Sẹo tâm tư, áng cùng Phật Luật tiếp tục liền tâm ma chiến lược vấn đề, tiến hành thảo luận. Mặc dù Sẹo nói, tâm ma chỉ là không ngừng chất vấn hắn mới kéo 5 phút đồng hồ, kỳ thật tâm ma chiến lược rất mạnh. Cái này đích xác có khả năng, nhưng đây chỉ là Sẹo đơn phương thuyết pháp. So với đáp án này, Ang còn là càng tin tưởng, tâm ma chiến lược khả năng cùng tự thân hiểu rõ có quan hệ. Nói ngắn gọn, ta cảm thấy ngươi rất mạnh, như vậy tâm ma liền thật rất mạnh. Nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, ta cũng không biết. Nói cách khác, tâm ma chiến lược khả năng không cách nào mượn tùy tâm chi phòng, chân thực phản ứng đi ra. Trừ phi, ngươi đối với tâm ma có đầy đủ hiểu rõ. Nếu như Ang phỏng đoán là thật, Tô Bị muốn mượn tùy tâm chi phòng, mô phỏng cùng cực oán chi niệm đối chiến, khả năng liền không cách nào hoàn toàn thực hiện. Bất quá cho dù như thế, tâm chi phòng đối với Tô Bị ý nghĩa cũng rất trọng yếu. Bởi vì nó có thể để Tô Bị đi trực diện cực quán chi niệm. Đấu chương xong, chương 1680, sống nghĩ đến muốn bộ dáng chương 1680, sống nghĩ đến muốn bộ dáng ả nghèo đương nhiên sẽ không cảm thấy, chỉ cần một tâm chi phòng liền có thể để Tô Bị chiến thắng cực quán chi niệm. Nhưng là, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là để Tô Bị có thể đối mặt cực quán chi niệm. Chỉ có trực diện đủ ám kết cục mới có cải biến bi thảm động lực. Ở trong hiện thực, Tô Bị một khi đối mặt cực quán chi niệm, chẳng khác nào mở ra ngũ vị chi kiếp, ai cũng không biết kiếp nạn có thể hay không vượt qua. Nhưng trong lòng chi phòng, đối mặt cực quán chi niệm lại không ngờ loại này phong hiểm. Đây cũng là tâm chi phòng chỗ đặc biệt. Xèo theo trong trầm mặc hồi thần thời điểm, Áng cùng Phở Luật cũng vừa lúc thảo luận xong tâm ma chiến lược vấn đề. Dựa theo Áng nghèo tính toán, thí nghiệm đến đây đã kết thúc, hắn nên hiểu rõ đã hiểu rõ hoàn tất. Bất quá, Áng nghèo cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía ánh mắt vẫn như cũ có chút hoảng hốt Xèo. Người đến bây giờ, tựa hồ còn không có cho ra một cái đầy đủ lý do. Trước đó Xèo đưa ra một cái yêu cầu, hắn tương lai hy vọng có thể lại tiến vào tâm chi phòng thí luyện một lần. Áng nghèo lúc ấy nói, nếu như Xèo có thể đem lý do nói đầy đủ, hắn không ngại phá lệ. Nhưng đến hiện tại mới thôi, Sẹo cũng không có cho ra một cái để Ảng cảm thấy tin phục lý do. Sẹo cúi đầu xuống, thanh âm có chút trở nên có chút trầm thấp, ta trước đó nói tới, là cái kia thứ ba cánh cửa phía sau sự tình. Kỳ thật, đệ nhất cánh cửa cùng thứ hai cánh cửa, đối với ta mà nói, so với thứ ba cánh cửa càng quan trọng. Ảng không cắt đứt Sẹo, ra hiệu hắn nói tiếp. Tiếp xuống ta sẽ nói một cái không dài cố sự, khả năng cũng không thú vị, nhưng đây là kinh nghiệm của ta, cũng cùng trước hai cánh cửa có quan hệ. Sẹo dừng một chút, sau đó bắt đầu êm tai nói. Sẹo khi còn bé sinh hoạt tại một cái tên là kho đạc trấn nhỏ. Hắn từ nhỏ đã chưa từng gặp qua phụ thân, cùng mẫu thân cùng ca ca lì xạ sống nương tựa lẫn nhau. Tại kho đạc trấn sinh hoạt là hắn đời này vui vẻ nhất thời gian. Sẹo nói lên kho đạc trấn sinh hoạt, ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mẫu thân đối với huynh đệ bọn hắn rất tốt, bỏ mặc bọn hắn tự do truy đuổi mộng tưởng. Ca ca lì xạ mộng tưởng là làm một cái kiểm tra quan, sẹo thì muốn trở thành một tên chính nghĩa kỵ sĩ. Sẹo tự xét lại sự tình lên, liền bắt đầu vì giấc mộng này mà cố gắng. Lì xạ cùng sẹo vượt qua phi thường mỹ diệu tuổi thơ, thẳng đến mẫu thân ngoại ý muốn tạ thế. Bầu trời của bọn hắn nháy mắt theo tươi đẹp nắng gắt, biến thành u ám mây đen. Sau đó, bọn hắn bị đường xa mà đến cứu cứu tiếp vào thánh thi đấu mâu thành sinh hoạt. Mới đầu cũng không tệ lắm, mợ mặc dù thường xuyên châm chọc khiêu khích, nhưng cứu cứu lại tương đối bảo vệ cho hắn nhóm. Nhưng không lâu sau đó, cứu cứu đắc tội người, bị công ty giảm biên chế, vì nuôi gia đình cuối cùng rơi vào thủ vệ công tác. Từ đó về sau, cứu cứu cả ngày đổi phế uống rượu lưu lạc, cũng không để ý tới nữa bọn hắn. Mợ cùng con của nàng bắt đầu đối với bọn hắn dài đến 6 năm tra tấn. Xeo không có cụ thể nói cái này 6 năm chi tiết, nhưng trong ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng, thậm chí còn ẩn ẩn mang e ngại. Có thể thấy được, cái này 6 năm tra tấn tuyệt đối không phải phổ thông châm chọc khiêu khích, có lẽ có đánh chửi, thậm chí đối nhân cách nhục nhã. Cứu cứu kỳ thật đã biết từ lâu bọn hắn bị ngược đãi tình huống, nhưng hắn giả vờ như không biết. Cái kia thời gian 6 năm, Xeo cùng Lì Xạ theo một cái hồ đồ truy mộng ngây thơ hài đồng, chậm rãi lớn lên, rõ ràng đối nhân xử thế, cũng nhìn thấu hiện thực tàn khốc. Lì Xạ tại 17 tuổi thời điểm, mang Xeo rời đi nhà cậu, ở trong rừng rậm một cái cũ nát trong nhà gỗ bắt đầu sinh hoạt. Lì Xạ vì nuôi sống mình cùng Xeo, từ bỏ việc học, đồng thời cũng từ bỏ trở thành kiểm tra quan mộng tưởng, tại một chỗ trong trang viên chăn cựu cầu sinh. Thoát ly như ác mộng nhà cậu, mặc dù từ bỏ mộng tưởng, nhưng bọn hắn coi là có thể thu hoạch được tân sinh. Tiếc nuối chính là, quãng thời gian này chỉ tiếp tục 3 năm. Một lần mưa to qua đi lũ ống, phá tan bọn hắn cư trú nhà gỗ, cũng vùi lấp tương lai của bọn hắn. Khi bọn hắn lại mở mắt lúc, đã bị Phở Lột đưa đến Sơ Tâm Thành. Xeo nói đến đây lúc, rốt cục tiến vào chính đề. Đệ nhất cánh cửa là một cái cửa gỗ, kia là ta lúc nhỏ sinh hoạt chỗ ở cũ chi môn, phía trên còn vẽ có hai cái đồ án, một cái ngựa còn cùng một quyển sách. Hai cái này đồ án là ta cùng ca ca khi còn bé dùng nhánh cây họa, mẫu thân cũng bởi vì cái này đánh minh đệ chúng ta dừng lại. Bất quá, chúng ta vẫn như cũ rất vui vẻ, bởi vì cái kia hai cái đồ án đại biểu giấc mộng của chúng ta, ngựa là kỵ sĩ, sách thì là kiểm tra quan. Xeo nói đến đi qua lúc, trong mắt phảng phất có ánh sáng đang lóe lên. Nhưng là, khi hắn nói đến thứ hai cánh cửa thời điểm, trong ánh mắt lại là đắp lên cừu hận cùng phẫn nộ. Thứ hai cánh cửa là ta nhà cậu cửa, nơi đó trang bị ta cùng ca ca 6 năm ác ngộng. Vẹn vẹn một câu, Xeo liền phảng phất dùng hết sức lực. Thật lâu mới trì hoãn tới, ta sở dĩ muốn lại đi thí luyện là bởi vì ta muốn đẩy ra đệ nhất cánh cửa nhìn xem. Xeo sau khi nói xong, dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem A Nghèo. A Nghèo không có bất kỳ biểu lộ gì, ngữ khí rất lãnh đạm mà nói, sau đó thì sao? Hiển nhiên, Xeo trước đó cái kia phiên kể rõ, có lẽ cảm động chính mình, nhưng cũng không có đả động A Nghèo. Hắn cho ra lý do, theo A Nghèo vẫn như cũ không đầy đủ. Xeo trầm mặc một lát, ánh mắt mang chần chờ. A Nghèo, nếu như chỉ thế thôi, ta là không cách nào vì ngươi phá lệ. Nghe tôi A Nghèo câu nói này, Xeo rốt cục hạ quyết tâm, hắn chậm rãi nửa quỳ hạ thân, tại A Nghèo nhíu mày bên trong, cúi đầu xuống rỗi ra hai tay quanh bình phủ ở trước ngực. Xeo cái gì cũng không nói, nhưng động tác của hắn đại biểu hết thảy. Đây là một cái kỵ sĩ lễ. Ngụ ý, giao phó ta hết thảy, tính mạng của ta, tương lai của ta, cùng bình quang của ta. A Nghèo, đứng lên đi, ngươi không phải một cái kỵ sĩ. Xeo ngẩng đầu, dùng kiên quyết ngữ khí nói, ta sẽ trở thành một cái kỵ sĩ. A Nghèo lẳng lặng nhìn Xeo, ta không cần kỵ sĩ. Xeo ánh mắt vẫn như cũ kiên định, tựa hồ cũng không nhận được A Nghèo lời nói ảnh hưởng. A Nghèo cách sau một hồi, lại nói, ta mặc dù không cần kỵ sĩ, nhưng là Sơ Tâm Thành hẳn là sẽ không ngại kỵ sĩ quá nhiều. Xeo ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có tư cách trở thành một tên kỵ sĩ. Chỉ hiện tại ngươi là không có tư cách, còn là tiếp tục trở lại thư viện tỉnh lại đi. Ngay sau đó, không đợi Xeo đáp lại, A Nghèo trực tiếp để Phở Lột che khuất Xeo con mắt, sai người đem hắn mang về thư viện. Đợi đến Xeo rời đi về sau, Phở Lột nhìn về phía A Nghèo, đại nhân, còn là nguyện ý cho Xeo một cái cơ hội. A Nghèo nhìn như quyết tuyệt, nhưng kỳ thật cũng không có bóp rơi Xeo hy vọng. Hiện tại không có tư cách, không có nghĩa là tương lai không có tư cách. Cơ hội không phải ta cho. A Nghèo nói khẽ. Tại Xeo đi ra kỵ sĩ lễ thời điểm, A Nghèo kỳ thật không cách nào phán đoán Xeo lúc ấy ý nghĩ, nhưng ít ra vào thời khắc ấy, ánh mắt của hắn là kiên định không thay đổi. Loại ánh mắt này, có nháy mắt đả động A Nghèo. Bất quá, tâm tư người biến. Mỗi người đều có kiên quyết muốn làm chuyện nào đó thời khắc, nhưng loại này kiên quyết từ trước đến nay tiếp tục không dài, hoặc là câu nệ tại hoàn cảnh bên ngoài, hoặc là nghị lực không đủ. Cho nên, Xeo giờ khắc này rất kiên định, không có nghĩa là tương lai là kiên định. Nguyên nhân chính là này, A Nghèo không có cho khẳng định trả lời. Nhưng hắn ngôn ngữ bên trong, cũng không có bóp rơi Xeo hy vọng. Nhưng cho hy vọng, có thể hay không nắm lấy cơ hội, chính là Xeo sự tình. Nghe xong Xeo cố sự, ngược lại là có chút lý giải hắn, là hoàn cảnh đắp nặn hắn quái đản tính cách. Phớt luôn cảm khái nói, người có đôi khi không phải là muốn trưởng thành chính mình chán ghét bộ dáng, mà là sinh không gặp thời. A Nghèo, Lì Xạ cũng kinh lịch đồng dạng hoàn cảnh, nhưng không có bản thân trục xuất. Người hạnh phúc đều là tương tự, người không may đều có các bất hạnh. Thế gian so với Xeo càng thêm người không may cũng có, thí dụ như lúc trước càng tại hỡi làn mang về thiên phú giả, cụ Ina. Tứ chi toàn bộ bị chặt đứt, và môi cũng bị khe hở bên trên, hoàn toàn đã có thể xưng là nhân côn. Nhưng cho dù như thế, cụ Ina cũng không có bởi vì bất hạnh mà bản thân từ bỏ. Nàng làm rất nhiều ác độc sự tình, nhưng nàng ánh mắt kiên quyết, lại là áng trước chỗ hiếm thấy. Đối với áng nghèo mà nói, Xeo nếu quả thật có thể quán triệt tín niệm đến cùng, cho hắn cơ hội cũng không sao. Nhưng nếu như chỉ là ngoài miệng nói một chút, cái kia cũng không quan trọng. Nhân sinh vốn chính là chính mình đi không chế. Muốn sống thành chính mình kỳ vọng bộ dáng, cái này kỳ thật không phải một cái mục đích cuối cùng, mà là một cái đến bị ngạn quá trình. Đã chỉ là quá trình, liền sẽ không bởi vì hoàn cảnh thay đổi hoặc là thời gian già đi liền từ bỏ. Tấu chương xong, chương 1681, thế giới vi mô năng lượng cấu thành chương 1681, thế giới vi mô năng lượng cấu thành. A Nghèo đi tới hẹp dài cuối hành lang, làm đứng tại sơn đỏ cửa gỗ trước, hắn đưa tay ra. Bất quá, không chờ hắn gõ cửa, cửa liền tự mình mở ra. Từ bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, vào đi. A Nghèo đi tới thời điểm, sơn đỏ chính nhìn không chuyển mắt nhìn ngang hắn ngay phía trước hiện tượng, huyết tượng nội dung là các loại số liệu cùng ma năng công thức. Sơn Đở thỉnh thoảng đưa tay tại không trung chỉ điểm, theo đầu ngón tay hắn tiết lộ ra ngoài huyền thuật tiết điểm, nguyên bản huyền tượng cũng giống là hồng thải lưu động vân quanh. Số liệu đang nhanh chóng biến hóa, một chuỗi dài ma năng công thức cũng đang không ngừng sửa đổi. Hiển nhiên, Sơn Đở tựa hồ đang tính toán cái gì. Số liệu công thức đối với tất cả vu sư mà nói, từ trước đến nay đều là trọng yếu nhất tài phú, thậm chí có vu sư có thể bằng vào một chuỗi số liệu tin tức, phối hợp ma năng công thức suy luận, có thể đẩy ngược ra người khác nghiên cứu. Nguyên nhân chính là này, loại tin tức này đều rất tư mật, không nên tùy ý đi tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, Sơn Đở đã không có né tránh A Nghèo, hào phóng thông qua huyễn tượng biểu diễn ra, hiển nhiên không có của mình quý dự định. A Nghèo cũng tò mò nhìn sang. Từ khi tấn cấp chính thức vu sư về sau, A Nghèo khả năng tính toán càng ngày càng tăng, nhìn xem huyễn tượng trung ma có thể công thức tính toán cùng biểu đạt, sau đó tại nội tâm yên lặng tùy theo tôi diễn, cũng không lâu lắm hắn liền rõ ràng Sơn Đở tại tính toán cái gì. Phân tích thế giới vi mô năng lượng cấu thành. Nếu là Hỏa Lợi ở đây, nhìn thấy Sơn Đở nghiên cứu đề bài, đoán chừng sẽ mở rộng tầm mắt. Bởi vì loại này học thuật tính lớn hơn thực tế ứng dụng tính đề bài, từ trước đến nay là học viện phái tương đối yêu nghiên cứu. Mà Sơn Đở gần đây đối với học viện phái thịt mũi coi thường. Mặc dù cái đầu đề này lệnh học thuật, bất quá Á Nghèo ngược lại là lập tức liền rõ ràng Sơn Đở ý đồ, hắn tại vì Mộng Chi Hoang Dã năng lượng thể hệ tạo dựng đặt nền móng. Đợi đến chân chính tại Mộng Chi Hoang Dã thực tiễn ngày đó, Sơn Đở cũng cần Á Nghèo thông qua quyền năng thụ đến phối hợp hắn, cũng bởi vậy loại này số liệu tin tức không cần thiết hướng Á Nghèo che giấu. Á Nghèo lặng lặng nhìn Sơn Đở tính toán, đồng thời trong lòng cũng đang yên lặng lĩnh ngộ. Ước chừng sau 10 phút, một đoạn tiết điểm tính toán hoàn tất, Sơn Đở lúc này mới dừng lại đánh huyễn tự tay. Trước kia chỉ là biết năng lượng ra lông, nhưng bây giờ nhìn đạo sư nghiên cứu, mới phát hiện năng lượng thể hệ đến cỡ nào khổng lồ phức tạp. Áng có chút cảm khái nói: "Sơn Đở, vi mô cùng vi mô năng lượng thế giới đều có thể kéo dài vô hạn, nếu quả thật muốn nghiên cứu triệt để, cố gắng cả đời khả năng đều không thể hoàn thành. Ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ là lấy ra trong đó một đoạn đi nghiên cứu. Bất quá, ta nghĩ cái này cũng đủ." Áng nghèo, Mộc Chi Hoang Dã bản thân cũng có quy tắc của mình, đem năng lượng hệ thống bắt đầu tạo dựng về sau, ta tin tưởng lấy quy tắc năng lực, cũng sẽ dần dần đem cái hệ thống này tự nhất quán, đủ đáp. Tại bản thân liền có quy tắc dưới sự duy trì thế giới, có đôi khi chỉ cần cho ra một chút xíu môi giới, nó liền sẽ chính mình đi diễn hóa. Tựa như là mực nước nhỏ vào trong nước, nó sẽ tự mình chậm rãi choáng mở đồng dạng. Sơn Đở cũng đồng ý A Nghèo thuyết pháp, hắn cũng không phải học viện phái vu sư, không có khả năng cả ngày đi nghiên cứu loại này học thuật tính đầu đề. Hắn đánh bản tính giống như A Nghèo, cho Mộng Chi Hoang Dã một cái ngoại bộ kích thích, cụ thể diễn hóa còn là giao cho Mộng Chi Hoang Dã bản thân. Liền đang như Phở Lột trước đó nói tới, lấy mộng bị ngựa, phương xa đem không tồn tại bất luận cái gì biên giới. Mộng không thiết hạn dưới tình huống, Sơn Đở có thể dùng cái giá thấp nhất, hệ động cái kia lớn nhất bọn bảy. Ngươi phân tích ngược lại là không sai, bất quá phần của ta số liệu bên trong còn truyền đạt một cái khác tin tức trọng yếu, ngươi có thể nhìn ra được sao? Sơn Đở chỉ vào trước mặt huyễn tượng, hỏi. Áng từ đầu tới đuôi lại nhìn một lần số liệu, cũng không có tìm kiếm được Sơn Đở trong miệng cái gọi là một cái khác tin tức trọng yếu. Tại Áng chuẩn bị lắc đầu thời điểm, lại chú ý tới Sơn Đở khỏe miệng như có như không cười. Áng nghèo đột nhiên ý thức được cái gì, là hạch tâm trình độ. Sơn Đở gật gật đầu, cũng không đần. Sơn Đở trước đó tại Mộng Chi Hoang Dã thu hoạch một cái mức năng lượng giới hạn quyền năng, nhưng cái này quyền năng cũng không thể để hắn ở trong Mộng Chi Hoang Dã phóng thích năng lượng, còn cần một cái khác quyền năng phối hợp, đi tạo dựng một cái độc thuộc về Mộng Chi Hoang Dã năng lượng thể hệ. Bởi vì Phở Lột dung hợp thiên tượng thay đổi thất bại nguyên nhân, Sơn Đở vì để phòng vạn nhất, không có lập tức thông qua may mắn chi bay tới tìm kiếm cái này quyền năng, mà là dự định trước đi tính toán một chút cái này không biết quyền năng hoạch tâm trình độ. Nếu như cái này không biết quyền năng hoạch tâm trình độ tại hắn trong phạm vi chịu đựng, hắn liền có thể đi dung hợp. Bằng không, lại như thiên tượng thay đổi bởi vì vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất, dẫn đến tiêu tán, kia liền đáng tiếc. A Nghèo đang nói ra hoạch tâm trình độ thời điểm, tư duy cũng phản ứng lại, đạo sư cái này tính toán, là định dùng nhỏ nhất thủ đoạn cậy mở năng lượng thể hệ tạo dựng đại môn, đây có nghĩa là tạo dựng năng lượng thể hệ quyền năng, kỳ thật cũng không có tưởng tượng như vậy hoạch tâm, tại nhưng trong phạm vi chịu đựng. Sơn Đở, có thể hiểu như vậy. A Nghèo nhãn tình sáng lên, đạo sư kia chuẩn bị lúc nào đi dung hợp cái thứ hai quyền năng? Sơn Đở, cái này tạm thời không đổi, bởi vì đây cũng chỉ là theo vi mô góc độ bên trên nhìn. Muốn tạo dựng ra một cái năng lượng thể hệ, khẳng định cũng sẽ theo vĩ mô góc độ xuất phát. Ta cần lại từ vĩ mô góc độ đi nghiên cứu, cuối cùng đi tiến hành tổng hợp quyết định. Sơn Đở dừng một chút, mà lại, cái này cũng có thể là ta mong muốn đất vương, nói không chừng Mộng Chi Hoang Dã cái kia không biết quyền năng, không thể chỉ lấy ra một đoạn năng lượng phạm vi, cần đối với năng lượng thể hệ hoàn chỉnh nghiên cứu, nếu như vậy, ta đoán chừng tối thiểu cũng muốn chuyển kỳ trở lên, mới có tư cách đi dung nhập cái này quyền năng. Hy vọng cái suy đoán này là sai lầm a. A Nghèo gật gật đầu, cũng lý giải Sơn Đở lựa chọn. Nếu là tại thời khắc sinh tử, xúc động một thanh cũng không sao. Thế nhưng là, tại không có ngoại lực áp bách dưới, cẩn thận cân nhắc mà làm sao, tuyệt đối là cách làm chính xác nhất. Sơn Đở đang nói xong năng lượng tạo dựng cùng hạch tâm trình độ về sau, lúc này mới cùng A Nghèo nói lên chuyện ngoài lề, tân tinh thi đấu sự tình, ta đã nghe nói, ngươi ngược lại là rất vì cái kia hướng ngươi ngày chiến học đồ cân nhắc. Sơn Đở hiển nhiên là đang nói nguyên hiệu trong sự tình, A Nghèo thở dài một hơi, chủ yếu là, nghe nói trong khiêu chiến sau lưng ta nguyên nhân, hơi có chút đồng tình. Cái gọi là phía sau cố sự, Sơn Đở cũng không biết, bất quá ngẫm lại trong bối cảnh, hắn cũng có thể đoán cái 89/10. Thương Bạch Nữ Vu rất thích đùa ác tính cách, tại vu sư giới là có tiếng. Nàng xung quanh người, thí dụ như đệ tử của nàng, thường thường chính là nàng hạ thủ đối tượng. Sơn Đở, Lời tuy như thế, ngươi không lo âu những người khác nhìn thấy ngươi cự tuyệt học đồ khiêu chiến, mà đối với ngươi tiến hành phỉ báng chống đỡ dự. Thí dụ như nói thực lực ngươi không tốt, liên tiếp thủ học đồ khiêu chiến cũng không dám. Làm gì quan tâm người khác cái nhìn? À nghèo rất bình tĩnh nói. Sơn Đở sau khi nghe xong, khẽ gật đầu cười khẽ. Nếu quả thật để ý người khác cái nhìn, như vậy hư danh liền sẽ biến thành vướng hữu, hạn chế lại tiến lên bộ pháp, thậm chí có khả năng trở thành nút điểm. Lấy Á Nghèo niên kỷ, có thể phá cái này một hư ảo, để Sơn Đở cũng có chút hài lòng. Nói trở lại, ngươi lần này tới tìm ta, là có chuyện gì? Tấu chương xong, chương 1682, trong động thí nghiệm chương 1682, trong động thí nghiệm Sơn Đở, đã tân tinh thi đấu đã kết thúc, cho nên ngươi là dự định cùng ta nói rời đi công việc sao? Á Nghèo đi tới trước cửa sổ, thông qua sáng sủa sạch sẽ pha lê, có thể nhìn thấy dưới lầu trong trang viên tình huống. Gỡ Dạ đang huấn luyện hóa thân sư thiếu Toby, Sở Lý thì nhắm hai mắt đối với Toby trên thân cảm xúc tiến hành cảm giác, thỉnh thoảng cầm ra chất tiến hành ghi chép. Đích thật là thời điểm rời đi, bất quá, ta nghĩ lại dừng lại mấy ngày, thử một chút để Toby đối mặt cực quán chi niệm. A Nghèo nói, "Sander, đây chính là ngươi tìm đến ta nguyên nhân." A Nghèo gật gật đầu. "Có thể." Sander thản nhiên nói, "Mặc dù dùn các hạ bên kia hy vọng chúng ta sớm một chút trở về, bất quá, căn cứ mà tiến đoán, trong di tích trong thời gian ngắn hẳn là còn có thể duy trì ổn định." Dừng một chút, Sander hỏi, "Ngươi nói để Toby đối mặt cực quán chi niệm, là dự định để nó tiến vào tâm chi phòng." "Đúng vậy, căn cứ ta để Phở Lột làm một chút kiểm tra báo cáo đến xem, tâm chi phòng hẳn là có thể đối với Toby có tác dụng. Bất quá, ta sở dĩ dự định lại lưu thêm mấy ngày nguyên nhân, lại là bởi vì Shirley. Mặc dù gợn nước nữ bu để Áng có thể quản thúc một chút Shirley, nhưng Áng nghèo cũng không tốt đưa nàng mang ra thiên không cơ giới thành. Cho nên, hắn hy vọng có thể tại thiên không cơ giới thành thời điểm, phối hợp Shirley năng lực cảm ứng, đem Toby sự tình mau chóng giải quyết. Sander đối với này từ chối cho ý kiến, hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình còn là nghiên cứu vĩ mô cùng vi mô năng lượng, đến nỗi tại thiên không cơ giới thành nghiên cứu, còn là về dã man hang động nghiên cứu, cái này cũng không trọng yếu. Tô bị sự tình, chính ngươi cầm quyết định. Sander dừng một chút, bất quá, ta đối với trong miệng ngươi nói tới tâm chi phòng nghiên cứu báo cáo, ngược lại là có mấy phần hứng thú. Sau một lúc lâu, Sander tiến vào mộng chi hoang dã bên trong, tìm tới Phở Lột đi quan sát tâm chi phòng liên quan báo cáo. Áng thì rời đi Sander thư phòng, đi tới trong sân nhỏ. Áng nhỏ đến, để ngay tại huấn luyện Tô bị, hai mắt đẫm lệ bông bông nhìn qua. Rõ ràng đã hóa thân khổng lồ giống như núi nhỏ sư thiếu, nhưng lệ kia mắt mông lung bộ dáng, còn có phần để người có một loại hình thể tương phản tương hại. Tô Bị mặc dù là tại hướng Áng Nghèo gửi đi cầu cứu tín hiệu, nhưng dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, nó cũng biết Áng hẳn là sẽ không đến cứu mình. Bất quá lần này, lại làm cho Tô Bị có chút ngoài ý muốn. Áng trực tiếp đi đến giữa sân, cản tại Tô Bị cùng Gỡ Dạ ở giữa. Gỡ Dạ nhíu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Bởi vì đối tượng là Áng Nghèo, Gỡ Dạ ngự khi đã có chỗ thu liễm, nếu như đổi thành những người khác, đoán chừng Gỡ Dạ sẽ trực tiếp không quan tâm, vung roi đánh xuống. Ta chuẩn bị làm một cái đối với Tô Bị tình huống hữu ích thí nghiệm. A Nghèo nói thẳng. Vừa nghe đến là liên quan tới đối với Tô Bị tình huống hữu ích thí nghiệm, Gỡ Dạ lông mày hơi giãn ra, có thể đối với Tô Bị hữu ích, chẳng lẽ là cùng tự quán chi tiếp có quan hệ. Đúng thế. A Nghèo gật gật đầu, cái thí nghiệm này mặc dù đối với Tô Bị tình trạng cơ thể không có yêu cầu, nhưng khả năng cần một cái tương đối ổn định trạng thái tinh thần, cho nên hắn mới có thể ra mặt đánh gây Gỡ Dạ huấn luyện. Gỡ Dạ cũng rõ ràng A Nghèo ý tứ, thu hồi ở trong tay đặc chế roi, đi đến một bên, ta nghĩ trước nghe một chút ngươi cái thí nghiệm này thiết kế, còn có dự tính kết quả. Gỡ Dạ đi đến một bên về sau, Tô Bị một mặt vui mừng gọi tới A Nghèo trước mặt, dùng đầu cọ sát A Nghèo, muốn biểu thị tâm tình vui sướng. Bất quá, Tô Bị quên chính mình còn là sư thiếu trạng thái, toàn thân còn bốc lên hỏa diễm, may mắn A Nghèo tránh né nhanh, bằng không tóc liền bị đốt. Tô Bị tựa hồ cũng chú ý tới tự thân tình huống, có chút thẹn thùng túi lầu xuống, sau đó kêu to một tiếng, biến thành hôi bất lưu thu chim nhỏ hình thái, lúc này mới bay đến A Nghèo trên bờ vai ở lại. A Nghèo thuận Tô Bị lông, sau đó đi đến bên người Gỡ Dạ. Cụ thể quá trình thí nghiệm, ta tạm thời muốn giữ bí mật. Giữ bí mật. Gỡ Dạ trên mặt lộ ra hồ nghi biểu lộ. Việc này liên quan Tô Bị cực quán chi kiếp, Áng tại sao lại giữ bí mật? Trừ phi, cái thí nghiệm này bên trong, có Áng không muốn biểu hiện ra đồ vật, hoặc là không muốn kỳ nhân quá trình. Đúng vậy, tha thứ ta tạm thời không cách nào nói ra tình huống cụ thể. Bất quá ta có thể lộ ra một chút, cái thí nghiệm này ta không có ý định ở trong hiện thực làm. Thí nghiệm không ở trong hiện thực làm, chẳng lẽ còn chạy đến trong mộng đi làm? Sở Lý cũng ở một bên nghe lén, nghe tới Áng nghèo lời nói, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Áng nghèo liếc Sở Lý liếc mắt, ngươi nói không sai, ta lần này thí nghiệm, đích xác chuẩn bị đi trong mộng làm. Sở Lý sử sốt, không có rõ ràng Áng Nghèo ý tứ. Gỡ Dạ ngược lại là kịp phản ứng, ngươi là dự định tiến vào tổ bị mộng. Nàng tại Hắc Thành bảo thời điểm, đã từng nhìn qua Áng tiến vào tổ bị trong mộng, cho nên có câu hỏi này. Ngươi cũng biết, cơ quán chi niệm sẽ hóa thành nhân vật trong mơ, đi hướng dẫn tổ bị. Tổ bị tại chính mình trong mộng, cũng vô pháp làm được hoàn toàn tự điều khiển. Gỡ Dạ gật đầu, tiến vào người khác mộng, tương đương tiến vào người khác tỉ mỉ sáng tạo lĩnh vực, đây là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Nguyên nhân chính là này, ta sẽ không đi tổ bị trong mộng. Ta dự định để tổ bị tiến vào trong mộng của ta. Áng Nghèo nói đến đây liền dừng lại. Gỡ Dạ cũng hiểu ra, Áng tại trong mộng của mình, hẳn là dự định làm thí nghiệm, bất quá trong này khẳng định có bí ẩn mặt. Mặc dù không biết ngươi muốn làm gì thí nghiệm, nhưng ngươi làm sao để Tô Bị tiến vào ngươi mộng? Tô Bị, hẳn là sẽ không vượt giới đi học nhập mộng thuật a. Ta có biện pháp. Áng trừng mắt nhìn, ta biết mộng hệ ảo thuật, không chỉ có nhập mộng thuật. Áng tiềm ý tứ là, hắn sẽ cái khác mộng hệ ảo thuật, có thể mang Tổ Bị tiến vào giấc mộng của hắn. Nếu như đứng ở trước mặt Tạng chính là một vị mộng hệ vu sư, đoán chừng ngay lập tức sẽ phát hiện đây là một cái hoang ngôn, dù cho thật sự có để người khác tiến vào chính mình mộng biện pháp, cũng quyết không phải đơn giản ảo thuật. Nhưng mà, A Nghèo đứng trước mặt chính là Gở Dạ. Nàng đối với mộng hệ, loại này nhân số thưa thất đến cực điểm khắc hệ, hiểu rõ cũng không nhiều. Cho nên, nàng nhất thời cũng không có phát giác được không đúng chỗ nào. Gở Dạ trầm tư một lát, "Đã ngươi đã có chỗ lựa chọn, cái kia, được thôi." Loại này quá trình không biết thí nghiệm, Gở Dạ khẳng định sẽ lo lắng, nhưng là nàng cũng biết, A Nghèo tuyệt đối sẽ không hại Toby, căn cứ vào điểm này, Gở Dạ vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng A Nghèo. A Nghèo hướng Gở Dạ khẽ gật đầu, ra hiệu yên tâm. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên quang minh chính đại nghe lén Hurley trên thân. "Chờ một chút, ta mang Tô bị nhập mộng về sau, ta hy vọng ngươi giúp đỡ ghi chép trên người nó cảm xúc biến nào." Hurley không nghĩ tới A Nghèo sẽ cho chính mình an bài nhiệm vụ, nàng chần chờ một chút, sau đó mới gật gật đầu. Nàng đi theo Gở Dạ bên người, nhiệm vụ bản thân liền là ghi chép Tô bị tình huống. An bài xong bên ngoài hết thảy về sau, A Nghèo cũng không có tiến vào trong phòng, trực tiếp trong sân tìm cái vị trí tọa hạ, ngay trước Gở Dạ cùng Hurley trước mặt, mang Tô bị tiến vào mộng chi hoang dã. Làm A Nghèo cùng Tô bị nhập mộng về sau, Gở Dạ nhìn xem nhắm mắt ngủ say Tô bị, vẻ mặt toát ra thần sắc nghi hoặc. Tấu chương xong, chương 1683, sóng ngầm quần quận chương 1683, sóng ngầm quần quận Gở Dạ rất sớm đã phát giác, Tô bị cùng A Nghèo ở giữa hẳn là có cái nào đó cộng đồng bí mật. Tô bị một khi nhập mộng, cơ quan chi niệm liền có thể hóa thành nó trong mộng sinh vật, đi dẫn dắt Tô bị xa đoạn, thậm chí tránh thoát phong ấn. Trước đó, cơ quan chi niệm liền biến thành A Nghèo bộ dáng, tại Tô bị trong mộng tứ ngược. Nguyên nhân chính là này, một khi Tô bị có buồn ngủ thời điểm, Gở Dạ liền sẽ rất cảnh giác, thông qua các loại phương pháp đi làm hao mòn Tô bị buồn ngủ. Nhưng mà, để Gở Dạ có chút không hiểu chính là, A Nghèo tựa hồ cũng không thèm để ý điểm này, chỉ cần Tô bị ở bên cạnh hắn, giấc ngủ là trạng thái bình thường. A Nghèo rất để ý Tô bị an toàn, cho nên, hắn không có khả năng bỏ mặc Tô bị ở trong nguy hiểm. Vậy hắn hành động này liền rất cổ quái, hắn hiển nhiên phi thường xác định, Toby ở bên cạnh hắn nhập mộng không có việc gì. Hắn từ đâu tới đây tự tin đâu? Toby hiện tại cảm xúc phát sinh biến hóa gì? Gở Dạ quay đầu hỏi Shirley. Shirley một mực tại cảm ứng Toby tình huống, cho nên không chần chờ liền đáp, cùng trước đó, rất bình tĩnh. Trong cơ thể nó tâm tình tiêu cực, vẫn như cũ giống như là sóng ngầm, chỉ tại biển sâu phun trào, cũng không có tại mặt biển nhấc lên gợn sóng. Nói cách khác, Toby cùng nó tỉnh dậy thời điểm là giống nhau. Gở Dạ ánh mắt lóe lên một cái, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân? Hắn đem Toby kéo vào trong mộng của mình, cho nên Toby mới an toàn. Nhưng bình thường Toby lúc ngủ, A Nghèo cũng chưa chắc đang ngủ. Đáp án này khẳng định không đúng. Này sẽ là cái gì? Gở Dạ đoán không ra, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy đáp án này cuốn không ra một cái mấu chốt mộng giới. Mà lại Gở Dạ ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng lầu hai một cái nào đó gian phòng. Nàng nhớ kỹ trước đó giống như nghe Sơn Đờ nói qua, hắn cũng tại nghiên cứu mộng hệ ảo thuật. Sư đồ hai người đều vượt giới nghiên cứu mộng hệ, trong này khẳng định có cái gì mờ ám. Có lẽ mộng giới bên trong tồn tại cái gì, chính là bọn hắn vẫn giấu kín bí mật. Mặc dù biết rằng hẳn là sẽ không hại Toby, nhưng là còn là rất muốn biết bí mật của bọn hắn a. Gở Dạ thấp giọng thì thào. Shirley cũng nghe tới Gở Dạ tự nói, nàng không có nghe tiếng Gở Dạ nói nội dung, nghi hoặc nhìn sang, "Đại nhân, ngươi là tại nói chuyện với ta sao?" "Không có, ngươi tiếp tục xem tốt Toby cảm xúc là được." Gở Dạ lắc đầu, ra hiệu nói. Shirley một lần nữa đem lực chú ý thả ở trên người Toby, không bao lâu, Shirley lông mày đột nhiên nhíu lại, có chút không đúng, Toby thể nội tâm tình tiêu cực tựa hồ ở trên tuôn ra. Gở Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, "Chuyện gì xảy ra?" Shirley lắc đầu, "Ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tâm tình tiêu cực ngay tại dâng lên. Tốc độ thật nhanh." Theo Gở Dạ, Toby cũng không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũ tại ngủ say. Thế nhưng là tại Shirley trong mắt lại không giống, nàng đối với cảm xúc cảm giác phi thường mẫn cảm, dù cho tại bình thường trạng thái, Shirley đều có thể cảm thấy được gần tàng tại Toby thể nội chỗ sâu cực oán chi niệm. Bây giờ, Shirley càng là có thể cảm nhận được loại kia khủng bố, khổng lồ tâm tình tiêu cực. Tại Shirley trong mắt, nếu như bình thường trạng thái Toby là bình tĩnh hải dương, chỉ có dưới biển sâu mới có sóng ngầm triều sinh. Như vậy hiện tại, vùng biển này bắt đầu xuất hiện biến hóa, hải triều bắt đầu khuấy động, đồng thời sóng ngầm bắt đầu biến thành bọt biển, hướng về mặt biển dâng lên. Ngay từ đầu, Shirley còn có thể một bên trả lời Gở Dạ truy vấn, một bên cảm ứng Tô bị tình huống. Nhưng đến đằng sau, Shirley đã hoàn toàn không để ý tới ngoại giới, nàng cảm giác mình đã triệt để bị Tô bị thả ra tâm tình tiêu cực bao vây. Vùng biển này trên mặt biển đã phiêu đầy từ tâm tình tiêu cực tạo thành bọt biển. Chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, bọt biển vỡ vụn, trang bị ở trong đó tâm tình tiêu cực được phóng thích đi ra. Toàn bộ mặt biển bắt đầu mở mịt lên nồng đậm hắc khí, tựa như thâm trầm nhất sương đêm, che lấp dần dần mất khống chế hải dương. Làm sao lại có mãnh liệt như vậy tâm tình tiêu cực? Shirley không dám tin lẩm bẩm, nàng một mực biết Tô bị thể nội tâm tình tiêu cực rất nhiều, nhưng không nghĩ tới thả ra sẽ kinh khủng như vậy. Dù cho rất thích thu thập tâm tình tiêu cực chi vật Shirley đều cảm giác được sợ hãi, mà lại Shirley còn có thể cảm giác được Tô bị trước mắt thả ra tâm tình tiêu cực đã là trải qua áp chế. Càng dày đặc hơn, vẫn như cũ tại Tô bị thể nội bị áp chế. Tại Shirley bị tâm tình tiêu cực cho kinh hãi đến thời điểm, Gở Dạ lúc này cũng rốt cục cảm nhận được dị dạng. Một cỗ hắc vụ nhàn nhạt, theo Tô bị thể nội lan tràn đi ra, đồng thời tại nó quanh người lượn lờ không tiêu tan. Những khói đen này đều là thực chất hóa cực oán chi niệm. Gở Dạ hơi chút cảm ứng, liền có thể theo trong hắc vụ cảm nhận được nồng đậm tâm tình tiêu cực, oán niệm, ghen ghét, đố kỵ, tà ác. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ tổ bị thể nội áp chế đến mất đi hiệu lực biên giới? Nếu như cực oán chi niệm thật tránh thoát áp chế, kia liền mang ý nghĩa tổ bị hiện tại nhất định phải đối mặt cực oán chi kiếp. Thế nhưng là lấy tổ bị tình huống hiện tại, thật có thể ứng đối cực oán chi niệm sao? Gợn dạ không phải đối với tổ bị không có lòng tin, mà là nàng rất rõ ràng tổ bị muốn đối mặt địch nhân sẽ là kinh khủng cỡ nào. Ngũ vị chi kiếp, truyền kỳ ma vật cảm xúc thí luyện. Gợn dạ nhìn xem bị khói đen che phủ tổ bị, tâm tình hồi hộp thậm chí siết chặt nắm đấm. Lúc trước nàng còn cần sơ lì trả lời, nhưng bây giờ nàng dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy tổ bị quanh người khói đen càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng đậm. Nên làm cái gì? Chẳng lẽ thật muốn bỏ mặc tổ bị hiện tại liền đối mặt cực oán chi kiếp sao? Gợn dạ cao mày nhìn về phía ngủ ở tổ bị bên người nam tử tóc vàng, A Nghèo, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ở trong lòng gợn dạ lo lắng bất an thời điểm, ngủ say A Nghèo đột nhiên mở hai mắt ra, ngay lập tức chú ý tới tình huống gợn dạ, bước nhanh đi lên trước. A Nghèo, đến cùng xảy ra chuyện gì? A Nghèo không có trả lời gợn dạ tra hỏi, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Toby, nó quanh người khói đen đã dày đặc đến, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nó hình dáng tình trạng. Quả là thế. A Nghèo nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi xác định cái gì? Toby tình huống hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra? Gợn dạ nhịn không được truy vấn. A Nghèo nhìn về phía gợn dạ, chờ một chút lại cùng ngươi giải thích, ta hiện tại trước giải quyết Toby vấn đề. Dứt lời, gợn dạ chờ lấy A Nghèo đi giải quyết, thế nhưng là chỉ thấy A Nghèo mắt nhắm lại ngủ thiếp đi. Thấy cảnh này, gợn dạ trong lòng một trận cổ quái. Dựa theo A Nghèo trước đó thuyết pháp, hắn sẽ đem tổ bị đưa đến giấc mộng của hắn bên trong đi làm thí nghiệm. Nhưng hôm nay, A Nghèo rõ ràng tỉnh, cái kia tổ bị không có khả năng còn tại A Nghèo trong mộng, vậy nó hiện tại sẽ ở đâu? Còn là nói, ngay từ đầu A Nghèo liền căn bản không có đem tổ bị đưa đến trong mộng của hắn. Hắn đang nói láo. Tại gợn dạ lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, tổ bị tình huống xuất hiện lần nữa biến hóa, có lẽ chính như A Nghèo nói tới, hắn đi giải quyết tổ bị vấn đề, chỉ thấy tràn ngập tại tổ bị quanh người màu đen xương mù dày, đột nhiên bắt đầu chậm rãi co vào. Cuối cùng toàn bộ dung nhập vào tổ bị thể nội. Bây giờ lại nhìn đi, Tô Bỉ vẫn như cũ tại ngủ say, trước đó hết thể tựa như mây khói, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Gợn dạ lúc này cũng cảm giác không đến Tô Bỉ cảm xúc biến hóa, nàng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Shirley, gửi hy vọng từ trong miệng nàng được đến đáp án. Tô Bỉ tình huống hiện tại như thế nào? Shirley nhìn qua còn có chút chưa tỉnh hồn, nàng dài thở hổn hển, lần nữa cảm nhận lên Tô Bỉ cảm xúc. Sau một lúc lâu, Shirley trên mặt mang kinh ngạc, tâm tình tiêu cực lần nữa chìm vào đáy biển, Tô Bỉ đã khôi phục bình thường. Tấu chương xong, chương 1684, vẫn còn sợ hãi chưa tiêu chương 1684. Vẫn còn sợ hãi chưa tiêu sơ tâm thành, thương khung đỉnh tháp tầng. Dạng này, thật không có vấn đề sao? Nó không nhúc đích, biểu lộ cũng rất chất phát, nhìn qua giống như cử chỉ điên rồ. Phơ luôn hướng áng nhỏ hỏi, không xem qua ánh sáng lại là chăm chú nhìn trên mặt bàn Toby. Ở trong hiện thực, Toby thể nội cực oán chi niệm đã ẩn ẩn có áp chế bắn ngược dấu hiệu, nếu quả thật siêu việt giới hạn, nó tất nhiên sẽ đối mặt cực oán chi kiếp. Cho nên, ta cũng là không có lựa chọn khác. Áng nhỏ bất đắc dĩ trả lời. Toby, lúc này chính ngơ ngác ngồi ở trên bàn, ánh mắt nhìn qua còn không có tập trung, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Chính như Phở Luật nói tới, tựa như cử chỉ điên rồ, mà tạo thành Tô Bị loại tình huống này nguyên nhân, lại là A Nghèo cưỡng ép can thiệp tâm chi phòng vận hành, đem Tô Bị trước thời hạn phóng thích ra ngoài. Thời gian trở lại trước đây không lâu, A Nghèo đem Tô Bị đưa đến mộng chi hoang dã về sau, đối với Tô Bị giải thích một chút tâm chi phòng công năng, đồng thời nói rõ khả năng gặp được nguy hiểm, sau đó mới khiến cho Tô Bị tiến vào trong đó. Tô Bị bị tâm chi phòng lực lượng nơi bao bọc về sau, ngay từ đầu còn là thật tốt, cũng không có qua bao lâu liền xuất hiện ngoài ý muốn. Tại sân đỡ cùng Phở Luật trong mắt, Tô Bị không có chút nào biến hóa. Nhưng A Nghèo mượn từ mộng cảnh chi môn quyền năng, lại phát hiện không thích hợp. Tại Tô Bỉ tiến vào tâm chi phòng không bao lâu, một loại kỳ dị sinh vật, hoặc là nói lực lượng, tựa hồ liên tiếp đến Tô Bỉ. A Nghèo thông qua quyền năng điều tra, phát hiện loại này cái gọi là kỳ dị sinh vật, kỳ thật chính là đại lượng tâm tình tiêu cực tụ hợp. A Nghèo lập tức rõ ràng, đây khả năng chính là cực oán chi niệm hình chiếu. Đến tận đây, A Nghèo xác nhận, tâm chi phòng thật đem Tô Bỉ thể nội tiềm ẩn cực oán chi niệm cho kích phát ra đến. Đây là A Nghèo kỳ vọng kết quả, dạng này có thể để Tô Bỉ sớm đi đối mặt cực oán chi niệm. Nhưng là, đã kích phát ra cực oán chi niệm, đồng thời cực oán chi niệm còn kết nối vào Toby, như vậy rất có thể trong hiện thực cũng xuất hiện bắn ngược. Thế là hắn về hiện thực một chuyến. Hiện thực quả như hắn suy nghĩ như vậy, cực oán chi niệm đã bắt đầu theo Toby thể nội phóng thích. Hơi tốt chính là loại này phóng thích trình độ còn ở trong phạm vi không chế. Thế nhưng là nếu như không nhanh chóng ngăn lại lời nói, cực oán chi niệm rất có thể đột phá phở sẽ thiết lập đưa xuống phong ấn. Đến lúc đó Toby liền tất nhiên muốn đối mặt cực oán chi kiếp. Tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, áng không có khả năng để Toby hiện tại liền đi ứng tiếp. Cho nên vì để tránh cho cực oán chi niệm thật đột phá phong ấn, Áng trở về mộng chi hoang dã về sau, ngay lập tức sử dụng lục văn, đem Tô Bỉ theo tâm chi phòng lực lượng bao trùm bên trong, cưỡng ép kéo đi ra. Bởi vì cưỡng ép gián đoạn tâm chi phòng vận hành, Tô Bỉ khả năng nhất thời còn không có kịp phản ứng, liền xuất hiện bây giờ cử chỉ điên rồ hình. Nhưng đáng giá cao hứng chính là, Áng có thể cảm giác được, trước đó cùng Tô Bỉ chỗ liên tiếp cực oán chi niệm, lần nữa biến mất không thấy. Hẳn là, một lần nữa bị áp chế. Áng nghẹo cảm thấy, Tô Bỉ khả năng chỉ là kích động phản ứng, nhưng đã qua 5 phút đồng hồ, Tô Bỉ vẫn không có lấy lại tinh thần, cái này khiến hắn hơi có chút lo lắng. Áng quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên, chính là xem tâm chi phòng thí nghiệm ghi chép Sander, đạo sư, Tô Bỉ loại tình huống này là bình thường sao? Sander hơi nhấc xuống chân mày, ngươi đối với huyễn thuật tính chất hiểu rõ, xem ra còn cần tiến thêm một bước. Dừng một chút, Sander mới giải thích nói, tâm chi phòng lực lượng, kỳ thật chính là tâm huyễn chi lực, nó hiện tại chỉ là ở vào tâm huyễn trong dư âm, có thể đi tới hay không, cái này muốn nhìn nó kinh lịch cái gì. Cái gọi là tâm huyễn dư ba kỳ thật có thể lý giải thành vẫn còn sợ hãi. Một người nhát gan bị rắn cắn về sau, có lẽ tương lai nhìn thấy rắn đều sẽ sợ hãi, đây chính là cái gọi là lòng còn sợ hãi. Tâm huyễn dư ba cũng là cùng loại, tâm huyễn bởi vì dính đến tâm lý vấn đề, cho nên tất nhiên sẽ tác động nội tâm loại nào đó cảm xúc, nếu như ngươi là chính mình chiến thắng tâm huyễn, như vậy tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là, nếu như là ngoại lực đưa ngươi theo tâm huyễn bên trong lôi ra đến, liền rất có thể xuất hiện loại này vẫn còn sợ hãi chưa tiêu tình huống. Có người, khả năng rất nhanh liền theo vẫn còn sợ hãi bên trong đi tới, nhưng có người, khả năng cả một đời đều sẽ bao phủ ở trong bóng tối. Tô Bị hiện tại liền ở vào loại trạng thái này. Bất quá, Tô Bị dù sao cũng là siêu phàm sinh vật, tâm huyễn dư ba hẳn là sẽ không tiếp tục quá lâu mới đúng. À nghèo nghĩ như vậy thời điểm, trên mặt bàn Tô Bị cũng rốt cục có phản ứng. Ánh mắt của nó theo trong mê mang khôi phục, sau đó đầu tiên là run rẩy một chút, cái đầu nhỏ nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Làm phát hiện mình đã theo cái kia phiến đen nhánh trong thế giới lúc rời đi, Tô Bị rốt cục thở dài một hơi, sau đó lấy giống như bay tốc độ, lao tới A Nghèo bên người. Tựa hồ, chỉ có ở bên người của A Nghèo, nó mới có thể tìm được cảm giác an toàn. A Nghèo vuốt ve Tô Bị lông vũ, tại hắn đụng chạm Tô Bị thời điểm, nó rõ ràng có một cái run rẩy. Bất quá rất nhanh, Tô Bị liền hít mắt, thưởng thụ lên A Nghèo vuốt ve. Đợi đến đem Tô Bị phục vụ thoải mái về sau, A Nghèo mới mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi trong lòng chi trong phòng, kinh lịch cái gì? Tô Bị thân thể, nháy mắt cứng nhắc một chút, đỏ thắm trong con mắt tựa hồ có một sát bối rối. Bất quá, loại này bối rối cũng không có tiếp tục quá lâu. Có lẽ là Á Nghèo lòng bàn tay nhiệt độ, để Tô Bị cảm giác được an toàn, nó đang trầm tư một lát về sau, bắt đầu thấp giọng kêu to. Ở trong mắt Phơ Luật, Tô Bị chỉ là nhiều lần kêu to, thỉnh thoảng vung mấy cánh, nhìn qua giống như là tại biểu đạt cái gì. Nhưng mà, Phơ Luật hoàn toàn nghe không hiểu Tô Bị đang nói cái gì, thế nhưng là Á Nghèo nhìn qua lại rất chân thành gật đầu, đồng thời trong miệng còn không ngừng nói cái gì. Một bên là tiếng người, một bên là điệu ngữ, bắt đầu giao lưu lại là không chướng ngại chút nào. Sau một hồi, Tô Bị dừng lại kêu to, tựa hồ đã nói xong. Phơ Luật nhìn về phía Á Nghèo, hỏi thăm Tô Bị nói tới nội dung, hắn tốt ghi chép đến trên báo cáo. A Nghèo trầm ngâm một lát, Tô Bị tiến vào tâm chi sau phòng, tại hành lang dài dằng dặc bên trong, nhìn thấy hai cánh cửa, trong đó một cánh cửa bên trong có dấu nó chấp niệm. Tô Bị cùng A Nghèo giao lưu thời điểm, trong đó vượt qua 8 thành thời gian, đều đang nói chấp niệm của mình. Thí dụ như cá khô nhỏ, hộp âm nhạc, các loại trang phục chờ một chút, chỉ do ám chỉ một đồng lớn. Chỉ có một phần nhỏ thời gian, đang nói một cánh cửa khác. Một cánh cửa khác bên trong là cái gì? Phơ Luật hiếu kỳ hỏi. Là hắc ám hư không? A Nghèo dừng một chút, bất quá tại cái này hắc ám trong hư không, nó nhìn thấy cực quán chi niệm tụ hợp thể. Đố kỵ chi xà chim. Làm Tô Bị đối mặt cái quái vật khổng lồ này lúc, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cũng không phải là bởi vì đố kỵ chi xà chim khổng lồ, mà là Tô Bị cùng cái này xà điểu ở giữa, sinh ra một loại không cách nào nói rõ liên hệ. Xà điểu đem cái kia tràn ngập tà ác ánh mắt nhìn về phía Tô Bị lúc, vô tận tâm tình tiêu cực, tựa như là dòng lũ, hướng Tô Bị cọ rửa mà đến. Những này tâm tình tiêu cực, không chỉ để Tô Bị cảm giác khó chịu, đồng thời còn sẽ thả lớn Tô Bị giác quan. Thí dụ như, để Tô Bị đắm chìm tại một ít trong trí nhớ, những ký ức này bên trong bao hàm để Tô Bị cảm giác ghen ghét, oán niệm, đố kỵ hình ảnh. Tô Bị cảm giác mình tựa như là một cái hòn đá nhỏ, tại loại này tâm tình tiêu cực cọ rửa xuống, trực tiếp bị bao phủ. Hắc ám, bất lực, sợ hãi. Còn có tâm tình tiêu cực mang đến bực bội, tràn ngập Tô Bị giác quan. Thẳng đến, A Nghèo cưỡng ép bỏ dở tâm chi phòng, Tô Bị mới từ cái kia khủng bố dòng lũ chúng được cứu. Nhưng coi như thế, Tô Bị cũng tại tâm huyễn dư ba bên trong đắm chìm hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Tấu chương xong, chương 1685. Mô phỏng ứng kiếp chương 1685, mô phỏng ứng kiếp A Nghèo đem Tô Bị kinh lịch thuật lại đi ra. Phơ Luật sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, trong hư không tối tăm khổng lồ xa điểu. Cái này hẳn là tâm ma của nó. Bất quá, tại sao ta cảm giác cùng Sẹo tình huống lại có chút không giống? Sẹo trong lòng chi trong phòng cũng gặp phải tâm ma, xà vi trùng. Nhưng nếu như cùng Tô Bị tình huống so sánh, Phơ Luật mơ hồ cảm thấy có một chút khác biệt. Nhưng cụ thể nơi nào có gì, hắn nhất thời cũng không nói lên được. Đích xác không giống, Sẹo đối mặt tâm ma là chính hắn phán đoán đi ra, bao quát xà vi trùng chân thực lực. Sẹo kỳ thật cũng không rõ ràng, chỉ có thể náo bổ một cái đại khái. Nhưng Tô Bị liền không giống, tâm ma của nó là chân chân thật thật tồn tại, đố kỵ chi xà chim thực lực cũng là có dấu vết mà lần theo. A Nghèo nói. Phơ Luật lúc này cũng kịp phản ứng, xà vi trùng cùng đố kỵ chi xà chim khác biệt, đích xác ở chỗ cả hai tồn tại hình thái không giống. Bất quá cẩn thận suy nghĩ, Phơ Luật lại sinh nghi hoặc, ta trước đó nghe đại nhân nói qua, đố kỵ chi xà chim thực lực chí ít đạt tới chính thức vu sư cấp, cái kia Tô Bị đối mặt nó thời điểm, hẳn là sẽ bị nghiền ép mới đúng a. Ở trong động chi hoang dã, Tô Bị bây giờ cũng không có cách nào phát huy thực lực cường đại, đối mặt một cái chính thức vu sư cấp đối thủ, dù chỉ là tâm chi phòng huyễn thuật mô phỏng đi ra, Tô Bị cũng nhịn không được a. Ta đích xác nói qua đấu kỵ chi xà chim thực lực vượt qua chính thức vu sư cấp, nhưng là, đây là tại Tô Bị biến thân làm đấu kỵ chi xà chim về sau thực lực tổng hợp. A Nghèo giải thích nói, khi nó sau khi biến thân, nó chính là xà điểu. Mà Tô Bị trong lòng chi mái nhà đúng không phải chân thực xà điểu, mà là tâm ma của nó, hoặc là nói, là nó nhất định đối mặt tâm kiếp. Nếu là tâm kiếp, liền không khả năng có được đấu kỵ chi xà chim thực lực. Phơ Luật cảm giác chính mình giống như rõ ràng, nhưng lại cảm thấy mơ mơ hồ hồ, phản phất có một cái rèm cửa cản ở trước mặt. Lúc này, Sander khép lại ở trong tay tâm chi phòng thí nghiệm ghi chép nói, rất đơn giản một cái đạo lý, xeo tâm ma, xà vĩ trùng, mặc dù là đản sinh tại hắn phán đoán, nhưng xà vĩ trùng chân thân nhưng thật ra là độc lập cá thể, xeo chỉ là nó đã từng ký túc thể. Mà đấu kỵ chi xà chim không giống, nó chân thân chính là Toby. Toby không chỉ là một cái hôi bất lưu thu tiểu hải chim, nó đồng dạng cũng là nổi giận chi sư thiếu, cùng đấu kỵ chi xà chim. Toby đối mặt chính là mình, không phải người khác. Dù cho đấu kỵ chi xà chim có được chính thức vu sư thực lực, cái kia kỳ thật cũng là Toby vốn có. Cho nên, làm Toby tiến vào tâm chi sau phòng, đơn thuần dùng thực lực đến đánh giá đấu kỵ chi xà chim, nhưng thật ra là không đúng. Sander nói ngắn gọn, Toby trong lòng chi trong phòng đúng đấu kỵ chi xà chim, kỳ thật chính là đối mặt với cực quán chi tiếp. Phớt luôn nghe đến đó, cũng rõ ràng, nói như vậy đến, Toby trong lòng chi phòng trải nghiệm, kỳ thật chính là tại ứng kiếp. Sander gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, là mô phỏng ứng kiếp. Nếu là mô phỏng ứng kiếp, cái kia chẳng phải có thể để cho Toby trong lòng chi phòng nhiều lần thử nghiệm, đi tích lũy ứng kiếp kinh nghiệm. Phớt luôn trên mặt hiện lên kinh hỉ, nếu như vậy, Toby có thể vượt qua cực quán chi tiếp xác suất sẽ thật lớn tăng cao. Ang kỳ thật cũng cân nhắc đến điểm này, bất quá hắn trên mặt lại hơi có chút bất đắc dĩ, nói thì nói như thế, nhưng ngươi đừng quên, ta tại sao lại cưỡng ép gián đoạn Toby trải nghiệm? Phớt luôn sửng sốt một chút mới phản ứng được. Đúng vậy à, Ang sở dĩ cưỡng ép đem Toby theo tâm chi trong phòng mang ra ngoài, không phải liền là bởi vì Toby ở trong hiện thực tác động cực quán chi niệm phong ấn, Ang nghèo lúc này mới không thể không gián đoạn a. Phớt luôn thiết tưởng rất tốt, Toby có thể mượn tùy tâm chi phòng đến nhiều lần kinh lịch ứng kiếp trải nghiệm, để mà đề cao chân chính ứng kiếp xác suất thành công. Nhưng chân chính thao tác lại không được, bởi vì Tô Bỉ trong lòng chi mái nhà rất đúng quán chi niệm thời điểm, ở trong hiện thực cũng tương tự sẽ dẫn động cực quán chi niệm phong ấn. Phớt luột nhíu mày lại, nào như thế xem ra, tâm chi phòng đối với Tô Bỉ tại ứng kiếp trên tác dụng, tựa hồ cũng không có lớn như vậy. Đích xác, tâm chi phòng nhìn qua cũng không thể đối với Tô Bỉ lên tác dụng quá lớn. Ang chính mình cũng cho là như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng, có lẽ hắn xem nhẹ cái gì. Kỳ thật không phải, ta ngược lại là cảm thấy, tâm chi phòng có lẽ sẽ trở thành giải quyết Tô Bỉ vấn đề một cái mấu chốt yếu tố. Nói chuyện chính là Sander. A nghèo đem kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía đạo sư ý tứ là, đối với Tô Bỉ mà nói, tâm chi phòng vô cùng đặc biệt, nhất là mộng chi hoang dã bên trong tâm chi phòng. Sander đang nói đến mộng chi hoang dã thời điểm, nhấn mạnh, hiển nhiên là tại đặc biệt nhấn mạnh. Sander không có lập tức đi giải thích trong lời nói của hắn chi ý, mà là hướng A nghèo hỏi, A nghèo, ngươi không ngại suy nghĩ một chút, nếu như ngươi ở trong hiện thực, theo tang diệp nữ vu nơi đó được đến tâm chi phòng, cho Tô Bỉ sử dụng về sau, sẽ xuất hiện tình huống gì? Ở trong hiện thực, cho Tô Bỉ sử dụng tâm chi phòng sẽ như thế nào? Ang không khỏi đi theo Sander mạch suy nghĩ, mô phỏng lên chuyện này cảnh. Không hề nghi ngờ, ở trong hiện thực, Toby tiến vào tâm chi sau phòng, khẳng định vẫn là cái kia hai cánh cửa, khẳng định sẽ còn đối mặt trong hư không đấu kỵ chi xà chim. Trong hiện thực chỗ tốt duy nhất là Toby có thể vận dụng thực lực bản thân. Đây đối với những người khác, đại khái là không sai, dù sao có thể dùng chân thực thực lực đối mặt tâm ma. Nhưng đối với Toby cũng không dùng, đấu kỵ chi xà chim bản thân liền là Toby chính mình, nó cùng đấu kỵ chi xà chim không có khả năng giống những người khác đánh nhau như vậy, đánh đối đuôi. Nó cùng đấu kỵ chi xà chim chiến đấu càng có khuynh hướng tâm chiến, hoặc là nói tâm tính cao điểm rằng có cấp đoạn. Từ một điểm này đến nói, Toby vô luận là ở trong hiện thực hoặc là mộng chi hoang dã, tiến vào tâm chi phòng đều không có gì khác biệt. Nhưng sẵn đờ hết lần này tới lần khác cường điệu mộng chi hoang dã bên trong tâm chi phòng đối với Toby phi thường đặc thủ, đây là vì cái gì đây? Tại nhất thời không có đáp án dưới tình huống, Áng quyết định tiếp tục mô phỏng tình cảnh, làm trong hiện thực Toby trong lòng chi trong phòng đối với đấu kỵ chi xà chim về sau sẽ xuất hiện tình huống gì. Theo Áng nghèo não bổ, một hình ảnh xuất hiện tại A nghèo náo hải, Toby nhắm hai mắt, lơ lửng ở giữa không trung, theo nó thể nội tuôn ra đại lượng khói đen, những khói đen này tại Toby phía sau tạo thành một cái to lớn xà điểu huyết tượng. Làm A nghèo nhìn thấy bức tranh này lúc, hắn ngây ra một lúc. Cái này không phải liền là trước đó hắn trở lại trong hiện thực, nhìn thấy hình ảnh A bất quá, ở trong hiện thực, Toby trên thân khói đen còn không có nhiều như vậy, không cách nào tạo thành xà điểu huyết tượng. Khói đen nhạt nhẽo, đại biểu cực quán chi niệm sâu cạn. Lúc này, A nghèo náo hải đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, không khỏi tự lẩm bẩm, ta giống như có chút rõ ràng. A nghèo ngẩng đầu nhìn về phía Sander, đạo sư ý tứ là, ở trong hiện thực sử dụng tâm chi phòng, Toby sẽ lập tức phát động cực quán chi niệm, trực tiếp tiến vào ứng kiếp kỳ. Sander gật đầu, không sai. Mặc dù Toby ở trong mộng chi hoang dã sử dụng tâm chi phòng, cũng sẽ tác động cực quán chi niệm, nhưng bởi vì mộng chi hoang dã cùng hiện thực ở giữa có rõ ràng ngăn cách, dẫn dắt suất không như trong tưởng tượng lớn như vậy, cho nên sẽ không để cho cực quán chi niệm lập tức đột phá phở các hạ thiết lập đưa phong ấn. Cũng bởi vậy, ngươi vừa rồi mới có thời gian, cưỡng ép đem Toby theo tâm chi trong phòng lôi ra đến. Nhưng nếu như Toby ở trong hiện thực sử dụng tâm chi phòng, tương đương nói, Toby tự chủ lựa chọn đối mặt cực quán chi niệm. Như vậy, căn bản sẽ không xuất hiện ngăn cách, có cực lớn có thể sẽ lập tức đột phá cực quán chi niệm phong ấn, trực tiếp tiến vào ứng kiếp kỳ. Tấu chương xong, chương 1686, cái cuối cùng vấn đề khó khăn chương 1686, cái cuối cùng vấn đề khó khăn tại so sánh trong hiện thực sử dụng tâm chi phòng, cùng mộng chi hoang dã bên trong sử dụng tâm chi phòng điểm khác biệt về sau, A nghèo cũng rõ ràng. Liên Toby tình huống mà nói, nó ở trong mộng chi hoang dã sử dụng tâm chi phòng là có ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là có ưu thế cũng không đại biểu có thể giải quyết vấn đề. A nghèo cao mày, tư duy nhanh chóng chuyển động, ta thực tế nghĩ không ra, nên như thế nào lợi dụng loại ưu thế này, bởi vì dưới mắt có một cái mấu chốt vấn đề khó khăn. Tô Bỉ ở trong mộng chi hoang dã sử dụng tâm chi phòng, coi như trong hiện thực sẽ không lập tức tiến vào ứng kiếp kỳ, cũng đang thong thả đụng chạm cực quán chi niệm phong ấn, cuối cùng vẫn là sẽ đem Tô Bỉ kéo vào ứng kiếp kỳ. Gặp nạn đề, đi giải quyết chẳng phải được. Sơn Đở từ chối cho ý kiến nói. Nhưng nên như thế nào giải quyết đâu? Sơn Đở nhíu mày, cái này chẳng lẽ không phải ngươi nên đi suy nghĩ sự tình sao? A nghèo. Cho nên nói, ngươi chỉ là họa một cái bánh a. Sơn Đở, mục đích của ngươi là để Tô Bỉ vượt qua cực quán chi tiếp, nếu như sử dụng những phương pháp khác, ngươi cũng sẽ đối mặt các loại vấn đề, thậm chí có thể là vô giải vấn đề. Nhưng nếu như ngươi sử dụng tâm chi phòng đến mô phòng ứng tiếp, như vậy chỉ còn lại cái cuối cùng này vấn đề khó khăn. Đích xác, như Sơn Đở nói tới, chỉ cần giải quyết cái vấn đề khó khăn này, Tô Bỉ có thể nhiều lần trong lòng chi phòng mô phòng ứng tiếp, cuối cùng có cực lớn xác suất vượt qua cực quán chi tiếp. Nhưng như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này đâu? Lúc này, Sơn Đở đứng người lên, sửa sang có chút hơi nhíu ống tay áo, ta lần này tiến đến, chỉ là muốn tìm hiểu một chút tâm chi phòng tình báo. Trước mắt, tạm thời đã hiểu rõ hoàn tất, cùng trên sách ghi chép cơ bản tương tự, chỉ là mộng chi hoang dã tâm chi phòng so với trong hiện thực càng thú vị chút. Ta chờ mong tơ lốt, ngươi có thể viết ra càng nhiều tâm chi phòng thí nghiệm ghi chép. Dứt lời, Sơn Đở thân ảnh chậm rãi trở nên mơ hồ, rời đi mộng chi hoang dã. Mặc dù Sơn Đở đối với tâm chi phòng đích sắc rất hiếu kỳ, nhưng hắn hiện tại quan trọng nhất còn là đi đem trên tay mình hoàn thành công tác. Mau chóng ở trong mộng chi hoang dã tạo dựng năng lượng thể hệ, tài năng tốt hơn phát huy mộng chi hoang dã tác dụng. Sơn Đở rời đi về sau, A Nghèo lại suy tư một lát, vẫn như trước nghĩ không ra biện pháp. Mặc kệ, ta về trước trong hiện thực. A Nghèo cũng chuẩn bị rời đi, bên ngoài cửa dạ đoán chừng cũng chờ thật lâu, hắn trung quy muốn cho nàng một lời giải thích. Tô Bỉ trên thân tâm tình chập chờn một mực hướng tới ổn định, không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là Sở Lý lần thứ 10 hướng cửa dạ báo cáo. Cách mỗi 3 phút báo cáo một lần, cái này 10 lần báo cáo, Sở Lý lý do thoái thác một mực không có biến. Nói cách khác, khoảng cách A Nghèo lúc trước đột nhiên tỉnh lại, lại lập tức nhập mộng, thời gian đã qua nửa giờ. Gỡ Dạ yên lặng nhìn về phía còn đang say giấc nồng Áng cùng Tô Bỉ, đã Tô Bỉ tình huống tiếp tục ổn định, nói cách khác, Áng cái gọi là thí nghiệm hẳn là đã sớm kết thúc, cái kia vì sao một mực không có từ trong mộng thức tỉnh? Tổng sẽ không, Áng còn có thể ở trong mộng tả thực nghiệm báo cáo a. Trong ấn tượng của Gỡ Dạ, mộng là thời khắc đang biến hóa, không có bất luận cái gì mộng có thể vĩnh cửu tồn tại, cho nên dù cho Áng ở trong mộng biết thí nghiệm báo cáo, lần tiếp theo tiến vào trong mộng, khẳng định cũng biến mất. Cái kia Áng nghèo đến cùng ở trong mơ làm cái gì? Tại Gỡ Dạ đầy cõi lòng nghi hoặc thời điểm, nơi xa ngủ say Áng nghèo, rốt cục mở hai mắt ra. Áng thức tỉnh qua đi, đứng lên, đem một bên Tô Bỉ thuận tay cầm lên, thả tại trong túi áo, sau đó mới đi hướng Gỡ Dạ. Ta coi là, làm Tô Bỉ tình huống ổn định về sau, ngươi sẽ rất nhanh liền thức tỉnh. Gỡ Dạ nói khẽ, ngươi thí nghiệm cũng đã hoàn thành rồi. Hoàn thành, đến nỗi tại sao lại đợi lâu như vậy? Áng nghèo nháy nháy mắt, ở trong mơ làm một chút phân tích. Ở trong mơ phân tích. Gỡ Dạ cười cười, cũng không nói tin hoặc là không tin, chỉ là thản nhiên nói, ta cảm thấy, so với ngươi một mình suy nghĩ, chúng ta cùng đi phân tích, hẳn là sẽ càng có hiệu suất. Ta hiện tại không trở về đã đến rồi sao? A Nghèo nghiêm túc nói, đang nói ngươi thí nghiệm trước đó, ta nghĩ trước biết một vấn đề. Gỡ Dạ ánh mắt nhìn về phía A Nghèo căng phòng túi áo, Tô Bỉ vì sao còn không có thức tỉnh? A Nghèo, yên tâm đi, Tô Bỉ đã không có việc gì. Đã không có việc gì. Nói cách khác, Tô Bỉ trước đó thật đúng là xảy ra vấn đề gì. A Nghèo ho khan hai tiếng, vừa rồi ngươi không phải nhìn thấy sao, Tô Bỉ trên thân cực quán chi niệm phong ấn bị xúc động. Dù sao cũng là ta lần thứ nhất thí nghiệm nha, không nghĩ tới tác động cực quán chi niệm, nhưng ta cũng bổ cứu, không phải sao? Vậy nó hiện tại ngủ say nguyên nhân là? A Nghèo chần chờ một chút, nói, thí nghiệm qua về sau hơi mệt chút, hơi nghỉ ngơi một chút. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Sơ Lì cũng ở một bên thấp giọng cô, ở trong mộng làm thí nghiệm cũng sẽ mệt mỏi. A Nghèo cũng biết dạng này lý do thoái thác có chút không đáng tin cậy, nhưng là hắn cũng không thể trực tiếp nói cho Gỡ Dĩ Dạ, Tô Bỉ sở dĩ không nghĩ tỉnh lại, đơn thuần là bởi vì nó không muốn ra đến đối mặt Gỡ Dĩ Dạ. Hoặc là nói, đối mặt Gỡ Dĩ Dạ tiếp xuống ma quỷ huấn luyện. Vì trốn tránh huấn luyện, Tô Bỉ hạ quyết tâm không ra, bay thẳng ra thương cung tháp, nói muốn đi tìm trò chơi. A Nghèo lúc đầu có thể cưỡng chế đem Tô Bỉ mang ra, nhưng nghĩ đến Tô Bỉ theo tâm chi phòng đi ra về sau, cái kia kháng cự hoảng hốt đáng thương bộ dáng, Áng còn là mềm lòng. Yên tâm đi, Tô Bỉ hiện tại thật chỉ là đang nằm mơ nghỉ ngơi, tối nay liền sẽ thức tỉnh. Áng nghèo lần nữa nói. Gỡ Dạ dùng bao hàm thâm ý ánh mắt liếc nhìn Áng nghèo, nàng biết Áng khẳng định còn có che giấu cái gì, nhưng hắn như là đã nói rõ, Tô Bỉ tối nay sẽ thức tỉnh, Gỡ Dạ cuối cùng vẫn là không có ở trên cái đề tài này tiếp tục truy vấn. Tốt ta, vậy liền để nó lại nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại, nên là ngươi đến nói một chút, ngươi làm thí nghiệm. Áng nghèo đang quyết định đi ra đối mặt Gỡ Dạ thời điểm, liền đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, cho nên đối mặt Gỡ Dạ nghi hoặc, Áng không chút hoang mang mà nói, ngươi biết Minh Ngộng à? Minh Ngộng chính là thanh tỉnh ngộng, hoặc là Vu sư nói tới rõ ràng ngộng. Kỳ thật chính là đang nằm mơ lúc bảo trì thanh tỉnh trạng thái, có được hoàn chỉnh logic ý thức cùng bản thân chủ quan hành vi. Là Minh Ngộng người, ở trong ngộng có thể giống như là tạo vật chủ, sửa chữa trước mắt ngộng cảnh. Thí dụ như, ở trong ngộng biến thành siêu nhân, cự nhân, thậm chí chống rông xây dựng núi cao biển cả, tòa thành cung điện vân vân. Áng nghèo lấy Minh Ngộng mở đầu, nói lên ở trong ngộng phát sinh cố sự. Áng ở trong ngộng liên tiếp Tô Bỉ tư duy, dùng Minh Ngộng có thể tạo vật phương thức, trực tiếp tạo ra một cái cực quán chi niệm, để Tô Bỉ đi đối mặt nó. Hắn kỳ thật cũng không có đối với Gỡ Dạ hoàn toàn nói láo, chỉ là đem tâm chi trong phòng tâm ma đổi thành Minh Ngộng tạo vật. Ta lúc đầu nghĩ đến, có thể thông qua minh mộng tạo vật để Tô Bỉ sớm đi đối mặt cực quán chi niệm, để mà mô phỏng ứng tiếp trạng thái, thế nhưng là không nghĩ tới, dù cho Tô Bỉ đối mặt chính là minh mộng bên trong cực quán chi niệm, vẫn như cũ tác động trong hiện thực phong ấn. A cảm khái nói, đối mặt A nghèo thổ thức, gợn dạ trên mặt tràn ngập hoài nghi. A nghèo nói hắn đem Tô Bỉ kéo vào chính mình minh mộng, sau đó làm cái thí nghiệm này. Nhưng gợn dạ nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa rồi A tại làm thí nghiệm thời điểm, nửa đường tỉnh qua. A nghèo lần nữa chìm vào giấc ngủ, còn có thể tiếp tục trước đó minh mộng. Mà lại, minh mộng thật có thể mô phỏng ra cực quán chi niệm a. Cực quán chi niệm hữu hình thái sao? Đây đều là Áng không cách nào cho ra giải thích. Hiển nhiên, Áng có rất nhiều đồ vật che giấu chưa hề nói. Tấu chương xong, chương 1687, Đỏ Thâm Chi Tâm chương 1687, Đỏ Thâm Chi Tâm đối mặt gợn dạ chất vấn, Áng ánh mắt có chút lấp lóe, chính là không chịu trực diện trả lời. Gợn dạ cũng nhìn ra, Áng còn là không có ý định nói. Nàng thở dài một hơi, tốt à, tạm thời vứt bỏ ngươi cái này tràn ngập lỗ thủng quá trình thí nghiệm, ta muốn biết, thí nghiệm kết quả như thế nào. Vừa rồi ta cũng nói, quá trình thí nghiệm hơi có chút vấn đề. Tô Bỉ dù cho ở trong mộng cũng tác động từ quán chi niệm. Gợn dạ, nói cách khác, thí nghiệm không hề có tác dụng. A nghèo, theo kết quả đến xem, có thể nói như vậy. Nhưng là, ta thiết kế cái thí nghiệm này cũng không phải hoàn toàn thất bại, chỉ cần giải quyết Tô Bỉ ở trong hiện thực sẽ tác động từ quán chi niệm vấn đề, liền có thể để Tô Bỉ ở trong mộng nhiều lần trải nghiệm ứng kiếp. Đến lúc đó, Tô Bỉ vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Gợn dạ nhíu mày cười lạnh, vậy ngươi nói cho ta, nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này? A nghèo trước mắt cũng không nghĩ ra nên như thế nào đi giải quyết, chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình, tùy tiện họa một cái bánh. Trước mắt ta nghĩ biện pháp là thông qua một chút ngoại lực ở trong hiện thực áp chế Tô Bỉ trên cảm xúc phụ, để nó ở trong hiện thực sẽ không đột phá phở các hạ phong ấn. Như vậy ta ở trong mộng liền có thể có chỗ hành động. Gỡ ra, vậy ngươi cái gọi là ngoại lực lại là cái gì đâu? Áng hai tay mở ra, nhún nhún vai, ta còn không có nghĩ ra được, không có nghĩ ra đến. A, gỡ ra, vậy ngươi phía trước nói tới hết thảy đều là nói vô ích. Áng nghèo, cũng không tính nói vô ích, chí ít chúng ta bây giờ tìm tới một con đường, không phải sao? Bởi vì Tô Bỉ tình huống phi thường đặc thù, nó kiếp nạn chỉ có thể chính mình đi đối mặt, ngoại nhân căn bản là không có cách đi trợ giúp. Liền ngay cả phở xích loại này vượt qua truyền kỳ vĩ đại tồn tại, cũng không có một loại an toàn biện pháp giúp Tô Bỉ đi ứng kiếp, chỉ có thể thông qua áp chế cực quán chi niệm kéo dài Tô Bỉ ứng kiếp thời gian. Cho nên bọn hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ biện pháp chính là tại Tô Bỉ chân chính đi đối mặt cực quán chi niệm trước, để cao nó ứng kiếp xác suất thành công. Thế nhưng là bọn hắn lúc trước bận rộn hồi lâu, cũng không có nghĩ ra để cao ứng kiếp xác suất thành công biện pháp, gợn dạ cũng chỉ có thể thông qua ma quỷ huấn luyện đến để thăng Tô Bỉ. Nói đến, liền xem như ma quỷ huấn luyện, đối với Tô Bỉ kỳ thật tăng lên cũng có hạn. Có lẽ Tô Bỉ nhục thân sẽ trong huấn luyện trở nên cường đại, nhưng nó ứng kiếp thời điểm, không thế nào sẽ dùng đến nhục thân lực lượng, cho nên cũng không có tác dụng gì. Gợn dạ ma quỷ huấn luyện, chủ yếu là nghĩ rèn luyện Tô Bỉ ý chí. Đáng tiếc, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng bây giờ Áng Nghèo đưa ra một con đường, chỉ cần giải quyết trong hiện thực Tô Bỉ trên cảm xúc tăng vấn đề, liền có thể thông qua trong mộng thí luyện đến rèn luyện Tô Bỉ, chân chính để cao ứng kiếp xác suất thành công. Gợn dạ cũng có thể nhìn ra đây là một loại tương đối phương pháp thật tốt, nhưng là lúc trước, thế nhưng là Phở Sức Các Hạ mới có biện pháp áp chế Tô Bỉ hoán niệm cảm xúc, ngươi cảm thấy, chúng ta có biện pháp lại tìm đến như Phở Sức Các Hạ như vậy cường giả. Gợn dạ dừng một chút, hoặc là nói, ngươi có biện pháp liên lạc đến Phở Sức Các Hạ. À nghèo lắc đầu, không được. Vậy cái này con đường, vẫn như cũ không làm được. Không làm được đường, còn không bằng nàng đối với Tô Bỉ tiến hành ma quỷ huấn luyện đâu. Ta đi tìm một chút, nói không chừng có thể tìm tới có thể áp chế cảm xúc biện pháp đâu. À còn là không nghĩ từ bỏ con đường này. Gợn dạ cười lạnh, vậy ta liền chờ mong tin tức tốt của ngươi. Gợn dạ nói là chờ mong, nhưng trong lời nói mang trâm trọng, nàng không tin Áng có thể tìm tới có thể áp chế Tô Bỉ cảm xúc người, phải biết bây giờ có thể phát giác Tô Bỉ cảm xúc cũng chỉ có Sơ Lì một người, chớ nói chi là nghĩ biện pháp đi áp chế. Gợn dạ nghĩ đến lúc này, dò xét Sơ Lì lên mắt, đã thấy Sơ Lì chính một tay chống cằm suy nghĩ, tay kia cầm ma thuật thủ trượng, cao cao giơ lên. Ngươi nhấc tay làm cái gì? Gợn dạ nghi ngờ nói. Sơ Lì chần chờ một lát, mới chậm rãi nói, đại nhân, nếu như nói muốn áp chế cảm xúc, ta có lẽ có thể giúp một chút bận điệu. Ngươi có thể áp chế cảm xúc? Áng nghèo đi lên trước, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Sơ Lì, ngươi trước đó không phải nói, ngươi chỉ có thể cảm giác cảm xúc à? Gợn dạ cũng nhìn lại, nếu như Sơ Lì thật có thể áp chế cảm xúc, cái kia Áng nghèo chỗ xét đường, nói không chừng thật đúng là có thể đi thông. Sơ Lì, bởi vì ta trời sinh đối với cảm xúc cảm giác rất nhạy cảm, cho nên ta tương đối thích thu thập có được cực sâu chấp niệm, mãnh liệt cảm xúc cùng ràng buộc đồ vật. Điểm này Áng nghèo là biết, lúc trước Sơ Lì trộm eo lần cắt thú lao, cũng là vì vậy. Ta đã từng ngẫu nhiên thu hoạch được một viên bổ câu máu bảo thạch. Mai bảo thạch này bên trên có được mãnh liệt sát nghiệm, loại này sát nghiệm phi thường nồng, đến mức tất cả được đến mai bảo thạch này người đều sẽ gặp bất hạnh. Ta lúc ấy vẫn chỉ là một cái sơ cấp học đồ, được đến mai bảo thạch này về sau cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng ta lại không nỡ vứt bỏ mai bảo thạch này, ta liền nghĩ biện pháp đi áp chế loại kia sát nghiệm. Sơ Lì dừng một chút, có lẽ bởi vì thiên phú của ta cũng không tệ lắm, cuối cùng ta thành công. Sơ Lì vừa nói, một bên theo không gian của mình đeo trong túi lấy ra một viên hồng bảo thạch. Cái này mai hồng bảo thạch cũng không phải là loại thạch, mà là một viên trong ngực. Hồng bảo thạch sức khung là phi thường tình mỹ bí ngân bao khỏa, cái kia bốn lượn hình thái cực kỳ ưu nhã. Đồng thời tại bí ngân bên trên còn có lấp lóe nhỏ tinh toán, từ xa nhìn lại tựa như là huyết sắc ngôi sao. Liên bề ngoài đến nói, dù cho làm luyện kim thuật sĩ A nghèo, đều âm thầm gật đầu. cái này mai hồng bảo thạch châm ngực, xem xét chính là phàm nhân thợ thủ công tạo thành, có thể tạo đến loại này đạt tới tác phẩm nghệ thuật tiêu chuẩn, tuyệt đối là đại sư tay làm. Đây chính là viên kia bị ta áp chế sát nghiệm bổ câu máu bảo thạch. Sơ lì đưa cho gỡ dạ cẩn thận nhìn một chút, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, cái này hồng bảo thạch châm ngực, làm sao nhìn qua có chút quen mắt. Gỡ dạ làm nữ bu, ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý một chút đồ trang sức, cái này hồng bảo thạch châm ngực kiểu dáng, để nàng nhớ tới 10 năm trước nghe nói một tin tức. Gỡ dạ thấp giọng cô, đây chẳng lẽ là suối đổ vương phòng đỏ thâm chi tâm? Ta nhớ được, đỏ thâm chi tâm tại suối đổ vương phòng tổ chức một trận cỡ lớn trên vũ hội, bị một cái quái tặc cho trộm đi. Gỡ dạ nói đến đây lúc, nhìn chăm chú nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly trước đó nói, nàng ngẫu nhiên thu hoạch được cái này mai bổ câu máu bảo thạch, thật là ngẫu nhiên sao? Đối mặt gỡ dạ chú ý, Sở Ly mặt không đổi sắc nói thẳng, đích thật là đỏ thâm chi tâm, ta tại tổ chức ma thuật lưu động biểu diễn thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy một vị phu nhân đem mai bảo thạch này bỏ vào một cái trong ngăn kéo, ta suy nghĩ nàng khả năng không muốn, thế là ta liền mang về. Gỡ dạ, cái kia ngăn kéo sẽ không phải là khóa lại a? Sở Ly vẫn như cũ vàng thật không sợ lửa gật đầu, đúng thế. Khóa lại cũng không có nghĩa là nàng cần a, tựa như rất nhiều người thường thường sắp sáng biết không có khả năng suy nghĩ khóa ở trong lòng, nói là có thể đợi đến tương lai dư vị, nhưng đến chết trước đó bọn hắn đoán chừng đều nghĩ không ra, cho nên những vật này không phải tương đương với vứt bỏ rồi sao? Khóa ở trong lòng cùng khóa tại ngăn kéo là hai chuyện khác nhau. Gỡ dạ có chút đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương. Cái này Sở Ly hoàn toàn là tư tưởng ích kỷ, giá trị quan toàn bộ hướng bản thân, cho dù là người khác đồ vật đều có thể dùng mỹ biện tự nhất quán một hợp lý do tới chiếm. Loại người này tại vu sư giới cũng không tại số ít, gỡ dạ cũng lười đi hồn nắn, trực tiếp vào tay đi quan sát cái này bảo thạch. Chính như Sở Ly nói tới như vậy, cái này bảo thạch bên trên loáng thoáng có một loại cơ hồ có thể tương đương với nguyền rủa sát nghiệm, bất quá loại này sát nghiệm cũng không có ngoại phóng, tại sát nghiệm bên ngoài phảng phất có một tầng bao tường, đem sát nghiệm bao quanh bao trùm, không tiết lộ mảy may. Tấu chương xong, chương 1688, vận mệnh chi sôi khúc chương 1688, vận mệnh chi sôi khúc giam cầm sát nghiệm, đây là ngươi làm. Gỡ dạ giơ trong tay đỏ thấm chi tâm, hồ nghi nhìn về phía Sở Ly. Đúng thế. Sở Ly gật đầu thừa nhận. Gỡ dạ không nói gì thêm, mà là đem đỏ thấm chi tâm chuyển giao cho A Nghèo. A Nghèo tại tiếp nhận về sau, cẩn thận quan sát một lần, sau đó nói, đích xác xem như áp chế. Không nghĩ mát lị loại này cái gọi là áp chế, cùng thờ áp chế, trên lệnh rất xa. Cái kia có thể dùng đến tổ bi trên thân sao? Gỡ dạ hỏi. A Nghèo lắc đầu, không có chút tự tin nào, ta còn cần kiểm tra một chút Sở Ly năng lực sâu cạn, tài năng cho ra đáp án. Thời gian kế tiếp, A Nghèo thông qua một loạt thủ đoạn, bắt đầu đối với Sở Ly loại này cái gọi là cảm xúc áp chế làm lên cơ sở thí nghiệm. Lần này thí nghiệm, thời gian sử dụng rất dài. Theo mặt trời lên cao, một mực tiếp tục đến nguyệt đến giữa bầu trời. Kết quả như thế nào? Gỡ dạ xem xét A Nghèo dừng tay, lập tức hỏi. A Nghèo không có trực tiếp trả lời, mà là đem thí nghiệm ghi chép báo cáo đưa cho Gỡ dạ, để chính nàng lật xem. Xem hết báo cáo Gỡ dạ, nhíu mày, tựa hồ không được. Nếu như dùng lượng cấp phạm vi đến làm so, hoàn mỹ áp chế tổ bị cảm xúc, cần đạt tới 10 lượng cấp trở lên. Mà Sở Ly thí nghiệm báo cáo ghi chép biểu hiện, cực hạn của nàng áp chế, lượng cấp chỉ đạt tới 3412 tả hữu, khoảng cách 10 cái này lượng cấp còn kém khoảng cách rất xa. Theo trên kết quả đến xem, đích thật là không được. A Nghèo trả lời. Cái gì gọi là theo kết quả đến xem? Ý của ngươi là, còn có phương pháp khác? Gỡ dạ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía A Nghèo. 3412 lượng cấp, cái số này nhìn qua so với 10 kém rất nhiều, nhưng nếu như tổng hợp Sở Ly năng lực mà nói, cái này kỳ thật đã phi thường cao. Trước mắt ta nhìn thấy qua, trừ Flaws các hạng, đại khái tìm không thấy những người khác có thể có Sở Ly cao. A Nghèo, coi như như thế, Sở Ly cũng không có đạt tới tuyến hợp lệ. Nhìn qua rất đáng tiếc, nhưng là, 3412 trị số này trong mắt của ta, vừa bạn. Vừa bạn. Vì sao? Bởi vì, ta có biện pháp để cao trị số này. Gỡ dạ hoài nghi nhìn xem A Nghèo, lúc trước hắn nói mình tìm không thấy áp chế cảm xúc biện pháp, hiện tại Sở Ly đụng tới, hắn còn nói chính mình có để cao trị số phương pháp, đây không phải tự mâu thuẫn à? Gỡ dạ đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Cũng không mâu thuẫn, bởi vì ta nói tới để cao trị số, không phải theo áp chế cảm xúc vào tay, mà là để cao Sở Ly năng lực. A Nghèo trong ánh mắt hiện lên một đạo u quang, chuẩn xác mà nói, là thông qua thủ đoạn đặc thù, đi tăng phúc Sở Ly năng lực. Đặc thù gì thủ đoạn? Vận mệnh chi sôi khúc. A Nghèo dừng một chút, một loại đặc thù ma năng trận. Vận mệnh chi sôi khúc là một loại có thể trực tiếp tăng phúc năng lực thiên phú ma năng trận. Lớn nhất tăng phúc trình độ có thể đạt tới 3 lần. Sở Ly lượng cấp trước mắt là 3412, nếu như lật 3 lần lời nói, vừa vặn vượt qua 10 lượng cấp. Dạng này, chỉ cần Sở Ly tại ma năng trận trong phạm vi, liền có thể ổn định chuyển vận 10 lượng cấp năng lực thiên phú, có thể thành công áp chế tổ bị cảm xúc. Gỡ dạ cũng chưa từng nghe qua vận mệnh chi sôi khúc cái này ma năng trận, nhưng chỉ là nghe A Nghèo giải thích, đều cảm thấy có chút kinh nghi. Có thể lớn nhất tăng phúc 3 lần năng lực thiên phú, cái này cường độ quả thực rất lớn. Năng lực thiên phú ở trong học đồ, có thể nói là một thanh đại sắc khí. Nhưng là, một khi vượt qua chính thức vu sư cửa cột, năng lực thiên phú cảm giác tồn tại liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Bởi vì, cường độ đã không đến mức uy hiếp được chính thức vu sư. Thế nhưng là, nếu như một ít đặc thù năng lực thiên phú tăng phúc 3 lần lời nói, kia liền rất cường đại. Liền thí dụ như có thể tiến vào hồng ma thời gian hồng ma chi thể thiên phú, tăng phúc gấp đôi đều đã rất mạnh, nếu như tăng phúc 3 lần trực tiếp chính là chất biến. Còn có rất nhiều năng lực thiên phú đều là như thế, 3 lần tăng phúc có thể hoàn toàn cải biến năng lực thiên phú cách cục. Nguyên nhân chính là này, gợn dạ tràn ngập hoài nghi, thật có loại này ma năng trận sao? Nếu quả thật có loại này ma năng trận, dù cho ma văn thuật sĩ, phù ma luyện kim thuật sĩ rất ít, vận mệnh chi sôi khúc cũng nên truyền khắp toàn bộ vũ sư giới mới đúng. Đối mặt gật ra nghi hoặc, A Nghèo giải thích nói, đã ta nói ra, đại biểu cái này ma năng trận khẳng định tồn tại. Sở dĩ không có tin đồn, có thể là bởi vì cái này ma năng trận có một cái lớn vô cùng thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Tăng phúc khác biệt năng lực thiên phú, cần tiêu hao khác biệt ma tài. Mà loại này ma tài ở trong ma năng trận là cố định, chính là ma huyết thạch. Thí dụ như, muốn tăng phúc lực lượng tính chất năng lực thiên phú, dựa theo khác biệt tăng phúc cường độ cùng tăng phúc bộ vị, có thể lựa chọn man hùng ma huyết thạch, cự nhân ma huyết thạch, cự ma ma huyết thạch. Tăng phúc tử vong tính chất năng lực thiên phú, có thể lựa chọn thực thi quỷ ma huyết thạch, độ nha ma huyết thạch, kẻ đưa tăng ma huyết thạch vân vân. Cứ thế mà suy ra, dùng ma huyết thạch làm thao tải. Gọi giả nhíu mày, ma huyết thạch là một loại nhuộm dần ma vật chi huyết ma thạch, theo cấp thấp nhất thú huyết thạch đến đỉnh giai ma thần chi huyết đúc thành ma huyết thạch, đều tính tại cùng một loại. Dựa theo Áng Nghèo nói tới, tăng phúc năng lực thiên phú là dựa theo ma huyết thạch thuộc tính đến phân loại lời nói, nào đó một số năng lực thiên phú liền rất khó tìm đến đối ứng ma huyết thạch. Liên thí dụ như hồng ma chi thể, hiện giả thời gian, thủy chi chất biến, hỏa chi chất biến chờ một chút, cùng loại năng lực thiên phú, cơ bản không có đem đối ứng ma huyết thạch. Trong đó thủy chi chất biến, hỏa chi chất biến, đừng nhìn có thủy hỏa thuộc tính, kỳ thật không thể đơn thuần phân tại nguyên tố loại ma huyết thạch bên trên, cho nên muốn tìm được đối ứng ma huyết thạch, cơ bản không có khả năng. Bởi vì rất nhiều thiên phú tìm không thấy đối ứng ma huyết thạch, lúc này mới hạn chế vận mệnh chi sôi khúc năng lực. Gật dạ giật mình hiểu ra. A Nghèo gật đầu, không chỉ như thế, rất nhiều đỉnh tiêm năng lực thiên phú còn cần đỉnh tiêm ma huyết thạch, thí dụ như có một loại bảy rồng chi thể thiên phú, liền cần thâm viên long ma huyết thạch đến làm thao tải. Thâm viên long số lượng thưa thớt, mỗi một cái thành niên thâm viên long đều là vượt qua chân chi cấp 3 tồn tại, người đi đâu tìm thâm viên long ma huyết thạch. Nguyên nhân chính là này, vận mệnh chi sôi khúc nghe vào hiệu quả mỹ tiên, nhưng thực tế thao tác có được các loại hạn chế, cũng không phải là mỗi một cái năng lực thiên phú đều có thể thành công tăng phúc. Lịch tiên chi năng quả nhiên là có tương ứng hạn chế. Gật dạ cảm khái nói, đây cũng là khác loại đồng giá trao đổi nguyên tắc, muốn thu hoạch tăng phúc, tất nhiên phải bỏ ra ngang nhau đại giới. Dừng một chút, vợ ra nhìn về phía Sở Ly, đã khác biệt ma huyết thạch, đối ứng khác biệt năng lực thiên phú, cái kia Sở Ly năng lực có đối ứng ma huyết thạch sao? Nếu như là những thiên phú khác năng lực, ta còn không dám xác định. Nhưng là Sở Ly năng lực, ta vừa lúc biết một loại ma huyết thạch, hẳn là có thể cùng với đối ứng. A Nghèo, ác ma hoa yêu ma huyết thạch. Tấu chương xong, chương 1689, ác ma hoa yêu ma huyết thạch chương 1689, ác ma hoa yêu ma huyết thạch ác ma hoa yêu, kỳ thật chính là hoa yêu một loại. Đừng nhìn tên của nó mang ác ma, trên thực tế nó cùng được sâu ác ma không có chút nào liên quan. Bọn chúng là theo một loại ăn thịt ác chi hoa bên trong sinh ra, sẽ thông qua điều khiển dục vọng cùng huyết tượng, dẫn dụ phàm nhân trở thành ác chi hoa phân bón. May mắn chạy trốn phàm nhân, đối ngoại đưa chúng nó hình dung thành ăn người ác ma, lúc này mới có ác ma hoa yêu xưng hô. Bởi vì loại này hoa yêu trời sinh liền sẽ điều khiển dục niệm cùng cảm xúc, mà lại bọn chúng thuộc về có thể hình thành ma huyết thạch một loại kỳ huyễn sinh vật. Nếu là vận mệnh chi sôi khúc hao tài là ác ma hoa yêu ma huyết thạch, tuyệt đối có thể tăng lên sở lý năng lực thiên phú. Gợn dạ lúc này cũng kịp phản ứng, ác ma hoa yêu ma huyết thạch, đích sắc cùng sở lý năng lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá, ác ma hoa yêu từ trước đến nay thưa thớt, muốn tìm đến bọn chúng ma huyết thạch cũng không dễ dàng à. A Nghèo, mặc dù tìm ra được không dễ dàng, nhưng ít ra so với không có đầu mối tại chỗ đảo quanh muốn tới tốt. Mà lại, nơi này chính là tiên không cơ giới thành, bên ngoài khó tìm đồ vật, ở trong này cũng không nhất định. Thực tế không được, hắn còn có thể vận dụng quyền hạn đi nghiên cứu viện kho tàng bên trong nhìn xem. Gợn dạ tại không nhìn thấy hiệu quả trước mắt vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng A Nghèo thí nghiệm, nhưng cái này tóm lại đây là một con đường, nàng gật gật đầu, được, kia liền thử một chút. Căn nhà bánh kẹo tại thiên không cơ giới thành cũng có một chút quan hệ, ta có thể đi giúp ngươi hỏi một chút. Gợn dạ mặc dù còn không có hoàn toàn tín nhiệm, nhưng A Nghèo chính mình rất rõ ràng, một khi sở lì thật có thể thông qua vận mệnh chi sôi khúc gáp chế tổ bỉ trên cảm xúc trướng, như vậy kế hoạch này tuyệt đối có thể thực hiện. Tổ bỉ ứng kiếp lớn nhất trở ngại, kỳ thật chính là rất đúng oán chi niệm không hiểu rõ, không biết mang đến nguy hiểm, mới là chí mạng nhất. Nếu như có thể mượn tâm chi phòng, đem phần này không biết hóa thành đã biết, như vậy liền đã thắng lợi một nửa. Nếu là có thể lại nhiều thí luyện mấy lần, liền có thể tại trong thất bại tổng kết kinh nghiệm. Đến lúc đó dù cho cực oán chi niệm mạnh hơn, tổ bỉ cũng có thể thông dòng đường đối. Nghĩ đến cái này, A Nghèo nhịn không được nhìn về phía Sở Ly. Nguyên bản lúc trước hắn còn cảm thấy khó mà đột phá khốn cục, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phong hồi lộ chuyện giải quyết, mà Sở Ly chính là trong lúc này mấu chốt nhất nhân vật. Cái này khiến A Nghèo hồi tưởng lại trước đây không lâu nhìn thấy Sở Ly lúc động niệm, khi đó biết được Sở Ly có thể cảm giác cảm xúc, để hắn trong cõi u minh có loại dự cảm, Sở Ly có lẽ đối với tổ bỉ hữu dụng. Sự thật chứng minh, hắn dự cảm thật không có sai. Nếu không phải có Sở Ly, suy nghĩ của hắn đoán chừng không phải dễ dàng như vậy là thành. Ta trước đó hứa hẹn chưa biến, chỉ cần ngươi đối với tổ bỉ khôi phục có tác dụng, ta sẽ đưa ngươi một kiện phù hợp nhất lễ vật của ngươi. A Nghèo hướng Sở Ly nói lần nữa. Sở Ly cười đến híp cả mắt, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn biết, các đại nhân nói tới lễ vật là cái gì. Vậy phải xem ngươi cuối cùng có thể hay không ngăn chặn tổ bỉ cảm xúc. Tại quyết định kế hoạch này về sau, bọn hắn liền riêng phần mình bắt đầu hành động. Gỡ dạ đi liên hệ căn nhà bánh kẹo con đường, A Nghèo cũng rời đi trang viên, hắn chuẩn bị đi móng tay luyện kim phòng, nhìn xem nơi đó có hay không liên quan ma tài. Thiên không cơ giới thành đám người rõ ràng so với trước đó vài ngày ít đi rất nhiều, hiển nhiên tân tinh thi đấu qua đi, rất nhiều ngưng lại ở trong này học đồ đều đi. Bất quá, Nhân số mặc dù thiếu chút, nhưng nhiệt liệt bầu không khí lại còn không có tiêu giảm, vẫn như cũ còn đắm chìm tại tân tinh thi đấu trong dư vận. Thậm chí, loại này không khí còn kéo dài đến móng tay luyện kim phòng. Móng tay luyện kim phòng lầu một đại sảnh, bình thường sẽ có rất nhiều luyện kim học đồ ở đây giao lưu riêng phần mình lý niệm, nhưng khi Ả Nghèo đi tới nơi này lúc, phát hiện bọn hắn bây giờ căn bản không có giao lưu bất luận cái gì luyện kim liên quan nội dung, trò chuyện đồ vật tất cả đều là tân tinh thi đấu bên trên thú vị chi tiết, hoặc là nói từng cái tuyển thủ ở giữa so sánh thực lực, một chút hạt giống tuyển thủ tương lai động tĩnh chờ một chút. Tân tinh thi đấu dù sao cũng là khó được giải thi đấu sự tình, Ả Nghèo thầm nghĩ, đoán chừng loại này không khí trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đình chỉ. Ả Nghèo không có đi để ý tới bên kia luyện kim học đồ bắt quái, đi thẳng tới quầy hàng. Từ khi chỉ giáp bà đi hướng bia giới về sau quầy tiêu thụ liền biến thành hương một khôi lỗi, Niha. Ả Nghèo bởi vì sử dụng nguyên hóa thuật, hơi cải biến một chút bề ngoài, Niha cũng không có nhận ra hắn, nhìn thấy Ả Nghèo đến về sau, chỉ là dùng bình tĩnh ngữ khi nói, khách nhân có cần gì không? Ả Nghèo một hơi đem chính mình cần thiết vật liệu đều nói ra. Những tài liệu này tuyệt đại đa số là vì luyện chế một cái luyện kim bình đài, dùng cho gánh chịu vận mệnh chi sôi khúc ma năng trận. Nia, cổ tơ bạch kim, bí lưu ngân, rơi xuống tại vạn cổ hàn băng bên trong tinh kim thạch. Những này đều có tồn kho, bất quá rất xin lỗi, ác ma hoa yêu ma huyết thạch chúng ta cũng không có. Ả Nghèo mặc dù đã có đón trước, nhưng nghe đến Nia xác nhận, vẫn còn có chút thất vọng. Vậy ngươi biết địa phương gì có ác ma hoa yêu ma huyết thạch bán? Ả Nghèo hỏi. Ni hạ tổng đông nhiên, ta không biết. Nia rõ ràng có chút chần chừ, Ả Nghèo ánh mắt lóe lên hồ nghi. Hắn nghĩ nghĩ, cầm ra bản thân thẻ căn cước đưa cho Nia. Hiện tại thế nào? Ngươi biết địa phương gì có ác ma hoa yêu ma huyết thạch sao? Làm Nia nhìn thấy thẻ căn cước trô đối ứng chính là Ả Nghèo lúc, nét mặt của nó nháy mắt biến đổi, thái độ lập tức chuyển hướng, lời nói càng là cùng tính nói, ta có một chút tin tức, nhưng bây giờ còn không cách nào xác định. Bất quá, ta có thể đi giúp khách quý hỏi thăm một chút. Tại Ả Nghèo cho phép về sau, Nia đi vào mật thất, tựa hồ thật là đi nghe ngóng tin tức. Bởi vì Nia tạm thời không có trở về, Ả Nghèo nhất thời cũng vô sự, liền nghe lên trong đại sảnh một đám học đồ bàn bạc tân tinh thi đấu bắt quái. Những bắt quái này không ở ngoài chính là yêu hận tình kỷ, cùng một chút phấn đen ở giữa đánh võ mồm, trong đó có một cái đặc biệt sùng bái Nguyễn Hiệu người cùng Onassis fan hâm mộ, lẫn nhau tranh chấp, thanh âm chi ồn ào, gây nên tất cả mọi người ghé mắt. Ả Nghèo nghe cũng cảm thấy rất nhàm chán, chính chủ ở giữa đều không có cái gì ân oán, ngược lại là người sùng bái muốn lẫn nhau làm. Chứ những này tin tức không quan trọng bên ngoài, Ả Nghèo còn theo trong miệng những người này, nghe tới Kỷ Lì cùng Dụy tin tức. Bởi vì dìm nước mùi thơm ngào ngạt quảng trường sự tình, Kỷ Lì cùng Dụy đang đứng ở dư luận đầu gió. Theo những học đồ này, ngươi một lời ta một câu trong thảo luận, Ả Nghèo cũng biết chuyện này đến tiếp sau. Bồi thường nghe nói đã thỏa đàm, bất quá hương phân luyện kim thuật sĩ phẫn nộ lại là không có đình chỉ. Kỷ Lì cùng thấy bị liệt là hương phân luyện kim thuật sĩ sổ đen, tại sổ đen không có hủy bỏ trước, bọn hắn đoán chừng rất khó lại mua được hương phân. Để những học đồ này cảm khái là, chuyện này lên men tốc độ thật nhanh, mà lại không chỉ là tại hương phân vòng tròn, toàn bộ giới luyện kim đều đang tức giận, nguyên bản bọn hắn đều coi là Kỷ Lì cùng thấy cuối cùng sẽ bị toàn bộ giới luyện kim cho phong sát. Nhưng không nghĩ tới chính là, cuối cùng bẹn bẹn hương phân vòng đối với bọn hắn truyền đạt sổ đen, hơn nữa còn chỉ là trên mặt nổi sổ đen, bí mật cũng không còn thuốc. Nhìn như rất nghiêm ngặt, kỳ thật cuối cùng trừng phạt bất quá dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Cái này theo hướng gió đến xem, rõ ràng có chút cổ quái. Một đám học đồ đều đang nghi ngờ, cũng không biết cái này phía sau xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ có người vận dụng quan hệ ép chuyện này? Nhưng ai có dạng này thần thông quảng đại năng lực đâu? Bọn hắn lại là không biết, bọn hắn lúc này ngờ vực vô căn cứ đối tượng, ngay tại bên cạnh yên lặng nghe lén. Tấu chương xong, chương 1690, gió nhẹ ma tại cửa hàng chương 1690, gió nhẹ ma tại cửa hàng Ả Nghèo cũng không có chờ đợi quá lâu, Nia liền một lần nữa đứng đến trước mặt hắn. Ta vừa rồi đã giúp ngươi hỏi thăm qua, gió nhẹ ma tại cửa hàng trước mấy ngày có một lần nữa tiến vào một nhóm ác ma hoa yêu ma huyết thạch, bất quá bọn chúng tiệm này cũng không tại MOUN tờ ma tại đường phố, ta không cách nào xác nhận bọn hắn có hay không bán ra. Nia nói, một lần nữa tiến vào một nhóm. Làm sao cảm giác, ý của ngươi là tiệm này thường xuyên bán ra ác ma hoa yêu ma huyết thạch? Ả Nghèo thầm nói. Quý khách nói không sai. Nia gật gật đầu, bọn chúng đích xác thường xuyên bán ra ác ma hoa yêu ma huyết thạch, mà lại toàn bộ thiên không cơ giới thành cũng chỉ có gió nhẹ ma tại cửa hàng sẽ có ổn định ác ma hoa yêu ma huyết thạch bán ra con đường. Vì cái gì? Ả Nghèo có chút hiếu kỳ nói. Nia, gió nhẹ ma tại cửa hàng đứng sau lưng hơi phong chi cốc, mà ác ma hoa yêu phổ biến là đọt đẹp kỳ vùng đất ngập nước, chính là tại hơi phong chi cốc bên trong phạm vi quản hạt. Hơi phong chi cốc là một cái cỡ trung vụ sư tổ chức, cùng bất miên thành, hối dạ chi phong xem như cùng cấp độ. Ả Nghèo gật gật đầu, thì ra là thế. Nghĩ đến, cũng chính là cùng phong bạo hẻm núi gió bao tiểu điểm, chuyên môn bán ra riêng phần mình vu sư tổ chức đặc sản cửa hàng. Khi biết gió nhẹ ma tại cửa hàng tin tức về sau, Ả Nghèo trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Ác ma hoa yêu ma huyết thạch mặc dù thưa thớt, nhưng nó hiện chi phí lại cũng không động, thường thường lại bởi vì bán không được mà đọng lại xuống tới. Đã Nia xác nhận, gió nhẹ ma tại cửa hàng là gần nhất mới tiến vào hàng, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không bán ra ngoài mới đúng. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người sẽ mua, chỉ là vô luận luyện kim hoặc là cái khác thí nghiệm bên trên, dùng đến ác ma hoa yêu ma huyết thạch địa phương thật không nhiều, vận khí của hắn hẳn là không đến mức kém như vậy. Ả Nghèo theo Nia nơi đó mua trừ ác ma hoa yêu ma huyết thạch cái khác vật liệu về sau, liền rời đi móng tay luyện kim phòng, chuẩn bị đi gió nhẹ ma tại cửa hàng nhìn xem. Chạm đến đường số 93, một nguyên quán ba. Ả Nghèo xuyên qua một nguyên quán ba tiền sảnh, dọc theo hẹp dài hành lang, đi tới đằng sau phương linh quán. A Nghèo mục đích lần này là đi gió nhẹ ma tải cửa hàng, bất quá hắn nhìn một chút phương hướng, gió nhẹ ma tải cửa hàng ở vào Lạc Nhật đại đạo, ở giữa sẽ trải qua trạm đường, liền thuận đường tới xem một chút. Mở cửa lớn ra về sau, A Nghèo lần đầu tiên nhìn thấy chính là trong sân đem đẹp cánh tay làm đu dây chơi của Cỏ Dạn. Nhìn thấy A Nghèo đến, Cỏ Dạn hưng phấn tiến lên đón. Một trận chào hỏi qua đi, A Nghèo vẫn không có nhìn thấy những người khác đi ra. Hắn dùng tinh thần lực xúc tu một cảm giác mới phát hiện, trừ tại lầu hai cái nào đó gian phòng thất hồn lạc phách kéo lần bên ngoài, những người khác không tại Phương Linh quán. Làm sao không thấy được những người khác? Áng có chút hiếu kỳ hỏi. Ly ông tiếp tục đi thiên không tháp tranh tài, tối nay hẳn là liền sẽ trở về. Cỏ Dạn, đến nỗi những người khác nha. Ngươi thật chẳng lẽ không biết bọn hắn đi đâu? A Nghèo lúc đầu tại hỏi thăm Cỏ Dạn, lại bị trái lại chất vấn, trong mắt của hắn hiện lên nghi hoặc, làm sao? Chẳng lẽ ta nên biết bọn hắn đi đâu? Cỏ Dạn nhún nhún vai, xem ra, ngươi quả nhiên quên. Áng không hiểu ra sao, hắn quên cái gì? Cỏ Dạn thở dài một hơi, ngươi quên, chúng ta đến tiên không cơ giới thành tham gia tân tinh thi đấu mục đích. Tham gia tân tinh thi đấu mục đích. Áng sửng sốt một chút, mới phản ứng được, ngươi là nói. Vô tận hành lang. Vô luận là đủ xịt, hay là sạt dùm, bọn hắn bạn dặm xa xôi đuổi tới thiên không cơ giới thành tham gia tân tinh thi đấu. Mục đích lớn nhất chính là muốn thu hoạch được tiến vào vô tận hành lang tư cách. Bây giờ tân tinh thi đấu đã kết thúc, bọn hắn như là đã thu hoạch được tương ứng tư cách, tự nhiên không kịp chờ đợi đi vô tận hành lang bên trong đi trải nghiệm cùng chiến đấu. Nghĩ đến cái này một góc dạng, Áng không khỏi thở dài nói, xem ra hôm nay ta đến thời cơ không khéo. Không phải còn có ta ở đây nơi này sao? Cỏ Dạn có chút ủy khuất nói. Cũng đúng, ngươi tại cũng tốt. Áng nghẹo dừng một chút, ta lần này tới chủ yếu nhất là muốn hỏi một chút, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tiếp tục lưu tại thiên không cơ giới thành trải nghiệm vô tận hành lang, còn là nói trở lại dã man hang động? Cỏ Dạn chần chờ một chút, đêm qua chúng ta còn thảo luận qua cái vấn đề này, ta hẳn là sẽ về dã man hang động, Sa Dùn cùng Xí Lì E nói muốn lưu tại nơi này, đến nỗi nụ gì. Nàng cũng không cùng chúng ta nói, chỉ có điều chúng ta cũng có thể đoán được, nàng hẳn là sẽ đi theo dậy nổ nở rời đi. A Nghèo nhớ tới trước đó đến Phương Linh quán thời điểm, dậy nổ nở đã từng đơn độc cùng nụ xịp gặp mặt, tựa hồ là hy vọng nụ xịp cùng hắn đi làm một sự kiện. Cụ thể chuyện gì, nụ xịp cũng không có nói, nhưng từ đó về sau. Nụ Xích liền biểu hiện tâm thần có chút không tập trung, thường xuyên suy tư liền bắt đầu nhíu mày, có thể thấy được chuyện này đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, đoán chừng sẽ có rất lớn phong hiểm. Cỏ Dạn hiểu rất rõ Nụ Xích, đã nàng xác định, Nụ Xích sẽ cùng theo dậy nỗ nở đi, nghĩ đến Nụ Xích đã làm ra lựa chọn. A Nghèo mặc dù có chút lo lắng Nụ Xích an toàn, nhưng đã đây là lựa chọn của nàng, A Nghèo cũng sẽ tôn trọng. Vậy ngươi biết nàng lúc nào lên đường sao? A Nghèo hỏi. Cỏ Dạn lắc đầu, ta cũng không biết, đoán chừng ngay tại gần nhất đi. Theo Phương Linh quán rời đi về sau, A Nghèo dọc theo trạm đường một mực hướng xuống, xuyên qua kết quảng trường, cuối cùng đi đến Lạc Nhật Đại Đạo. Lạc Nhật Đại Đạo đại lộ, đoán chừng là toàn bộ thiên không cơ giới thành rộng rãi nhất, hai bên đường phòng ốc rất thấp, cho nên cơ hồ sẽ không che chắn ánh nắng chiếu rọi. Mỗi khi mặt trời tây xuống lúc, kim loại trên đường liền sẽ phản xạ ra nhàn nhạt hào quang, tựa như là thông hướng ánh chiều tà. Đây cũng là Lạc Nhật Đại Đạo danh tự tồn tại. Lạc Nhật Đại Đạo cũng thuộc về khu giao dịch, bất quá so với MOUN tờ ma tại đường phố, bên này càng có khuynh hướng thương hội thị trường, vũ sư giới rất nhiều thương hội, lữ đoàn đều tại Lạc Nhật Đại Đạo có thiết trú điểm. Áng thậm chí tại Lạc Nhật Đại Đạo cái nào đó cửa hàng bên trên, còn chứng kiến một cái quen thuộc đồng hồ cắt đánh dấu. Cái đánh dấu này mang ý nghĩa lúc chi cắt, là cho tản thời gian thương khách đoàn tiêu chí. Liên loại này xen vào màu xám cùng màu đen ở giữa thương khách đoàn, đều ở nơi này có chú điểm, có thể thấy được chút ít. Rất nhanh, Áng nghèo ngay tại Lạc Nhật Đại Đạo trung đoạn, tìm tới Nia nói tới gió nhẹ ma tại cửa hàng. Nhà này ma tại cửa hàng cổng, có một cái màu trắng hai cánh vây quanh tiêu chí, đây chính là hơi phong chi cốc huy hiệu. Gió nhẹ ma tại cửa hàng từ bên ngoài nhìn, chỉ là một gian không đáng chú ý cửa hàng nhỏ, thậm chí đều không có lầu hai. Nhưng khi Áng nghèo đi vào mới phát hiện, bên trong so bên ngoài nhìn qua lớn hơn nhiều lắm, không thể so với móng tay luyện kim phòng nhỏ. Áng nghèo đi vào lúc, bên trong chỉ có một cái hất lên màu xám đen vu sư bảo nam tử, cùng một bộ cùng hắn cao ngang người nữ tính côi lỗi. Nam tử cầm một bản cổ xưa thư tịch, lật giấy đọc lấy. Áng nghèo đến gần thời điểm, hắn cũng không có dương mắt, chỉ có bên cạnh nữ tính côi lỗi cúi đầu xuống, hướng Áng nghèo dò hỏi, khách nhân, ngươi cần thứ gì? Áng nghèo, ác ma hoa yêu ma huyết thạch. Nữ tính côi lỗi sững sờ, không có trả lời ngay, ngược lại là bên cạnh nam tử ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới Áng nghèo, ngươi muốn ác ma hoa yêu ma huyết thạch làm cái gì? Ta mua được làm cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Áng cao mày nói. Nam tử cười lạnh một tiếng, đích xác không liên quan gì đến ta, bất quá chúng ta không nghĩ lâm vào phiền phức bên trong. Phiền phức? Áng có chút không hiểu. Nam tử nhìn thật sâu Áng nghèo lên mắt, ngươi là thật không biết, còn là giả vờ như không biết. Không đợi Áng nghèo trả lời, nam tử phất phất tay, được rồi, ngươi có biết hay không cũng không đáng kể, dù sao ác ma hoa yêu ma huyết thạch trước mắt đã không có hàng. Tấu chương xong, chương 1691, đã lâu người chương 1691, đã lâu người hắn sau khi nói xong, không tiếp tục để ý tới muốn mua ác ma hoa yêu ma huyết thạch thanh niên, một lần nữa chui ở trong tay ố vàng trên sách. Nhưng mà, không chờ hắn đắm chìm vào trong sách miêu tả thế giới, lại lần nữa bị ngoại giới động tĩnh chỗ bừng tỉnh. Hắn đông nhiên ngẩng đầu. Vì cái gì? Hắn giống như cảm giác được vu sư bị áp. Ngay tại vừa rồi một khắc này, một loại để toàn thân hắn run rẩy khí tức khủng bố, đột nhiên đảo qua hắn. Mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng hắn khi đó tựa như là tại đối mặt mấy vạn mét chi cao tháp ngựa làm chi đỉnh, ngựa rừng núi cao, càng lộ vẻ chính mình vô cùng hèn mọn. Đến bây giờ, hắn đều có một loại phía sau lưng thấm lạnh cảm giác. Là vị nào vu sư đem ánh mắt quét tới? vô ý hay là có lòng. Nam tử ánh mắt mang hồi hộp, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện mánh khóe, thẳng đến hắn tại tinh thần lực thế giới, phát hiện một đạo quen thuộc lãnh đạm ánh mắt. Chính là đứng ở trước mặt hắn, muốn mua ác ma hoa yêu ma huyết thạch thanh niên. Mặc dù lúc này, hắn đã không cảm giác được vu sư uy áp, nhưng ánh mắt kia tựa như là băng lãnh bén nhọn lưỡi dao, đột nhiên cắm vào tinh thần lực của hắn bên trong, để cả người hắn như rơi băng nguyên. Làn toàn thân làn da cũng bắt đầu phát lạnh lúc, nam tử mới run rẩy chiến căng mở miệng, ngươi là vu sư. A Ngư kỳ thật cũng không muốn dùng loại phương pháp này, lấy thế tới dọa người. Nhưng ác ma hoa yêu ma huyết thạch quan hệ tổ bị cực oán chi tiếp, hắn cũng chỉ có thể đi đến một bước này. Đối mặt nam tử nghi vấn, A Ngư không có trả lời, chỉ là chậm rãi hủy bỏ bao phủ ở xung quanh người huyền hóa thuật, lộ ra chân dung. Cái kia mang tính tiêu chí hơi cuộn tóc vàng, còn giống như giữa mùa hạ bầu trời xanh hai mắt, đều tại cho thấy thân phận của người đến. Nam tử ánh mắt túi đầu xuống nhìn về phía mặt bàn một chỗ khác tạp chí, thật vật vạn tượng đây là thiên không cơ giới thành lớn nhất lực ảnh hưởng tạp chí một trong, mặc dù còn không cách nào cùng chân lý chi thành thời gian rừng rậm so sánh, nhưng nó tính quyền uy cũng không thể nghi ngờ. Là một năm một san thật vật vạn tượng kỳ mới nhất trang bìa đồ án, là một cái đứng tại trong đêm đen thăm thẳm, ngóng nhìn sơ nhật nam tử tóc vàng. Mặc dù trang bìa chỉ lộ ra nam tử bên mặt, nhưng là, chỉ cần nhìn qua một mắt liền sẽ không nhận lầm. Cái này trên trang bìa người, chính là trước mắt tìm hắn mua ác ma hoa yêu ma huyết thạch thanh niên. Vị kia bây giờ danh tiếng đang thịnh, ở vào dư luận đỉnh phong tân tấn vũ sư. Ngươi là? Nam tử làm nghẹn một chút nước bọt, tên thanh niên đã vọt tới yết hầu, nhưng không đợi hắn nói ra, liền nghe được có người kêu lên tên thanh niên. A, đại nhân. Tiếng kinh hô theo cổng truyền đến. A Nghèo cũng nghe tới tiếng kêu gọi, mà lại thanh âm này không hiểu con hay. Hắn quay đầu lại xem xét, thần sắc lại là dừng lại. Người nói chuyện, hắn thật đúng là nhận biết. Chỉ thấy gió nhẹ ma tại cửa hàng cửa chính, có hai người đi đến. Một người trong đó, thiếu niên bộ dáng, mặc màu vàng kim nhạt áo ngoài, hình thể nhìn qua đơn bạc thon gầy, mang theo một bộ kính mắt, cả người có một loại con mọt sách khí chất. Bất quá, bây giờ đoán chừng không ai dám ở trước mặt hắn xưng hô con mọt sách. Đừng nhìn dáng dấp người vật vô hại, nhưng hắn lại là lần này tân tinh thi đấu đoạt miệng người, triết học gia Onassis. Đến nỗi một người khác, mới là mở miệng gọi hắn người. Đây là một cái tướng mạo không tầm thường, toàn thân cơ bắp khối rất lớn thô kệch đại hán. Nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là, nửa người dưới của hắn không phải nhân loại hai chân, mà là tứ chi chạm đất đùi ngựa, đồng thời có một cây lóe yếu ớt hắc quang đuôi bọc cạp. Cả người nhìn qua cùng trong truyền thuyết ghi lại ma vật, bán nhân mã, có chút tương tự. Chỉ là, bán nhân mã không có đuôi bọc cạp. Cái này đuôi bọc cạp khẳng định là nhân công tấy ghép, hoặc là nói, đại hán này nhân mã nửa người, cùng hắn dùng bằng da găng tay che lớp hai tay, đều là theo những sinh vật khác bên trên tấy ghép đến. Bởi vì người này, A Nghèo cũng không lạ lắm. Vì kiểm, vị kia lúc trước tại tỉnh hóa vườn hoa bị kèm phỏ phản bội, tay chân đều không dưới tình huống, vẫn như cũ xông đến trung yên tế đàn nam tử. A đại nhân, vị kiểm nhìn thấy A Nghèo về sau, trong ánh mắt tràn ngập kích động, cơ hồ là dùng hết toàn lực khắc chế, mới không để bốn vó vui mừng nhảy tưng, vẫn như trước có thể theo móng ngựa rung động, nhìn ra sự hưng phấn của hắn. Lúc trước tại tỉnh hóa vườn hoa thời điểm, vị kiểm vì cứu kèm phỏ, vì hắn cản hỏa diễm cá chuẩn một kích, dẫn đến tứ chi đều bị tiêu hủy. Nhưng làm đồng bạn kèm phỏ, nhưng không có cứu trợ vị kiểm, bỏ mặc hắn tại giã ngoại. Vì kình khi đó tứ chi đều không ngừng đang chảy máu, ma nguyên lại trống rỗng, nếu như không có người cứu chữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. A Nghèo lúc ấy ẩn ở bên cạnh, mặc dù không có triệt để đi cứu trị vị kình, nhưng hắn rời đi trước, hướng vị kình ném một cái khép lại thuật, ngừng lại máu tươi của hắn, tránh đương trường tử vong. Dù cho ngừng lại máu tươi, A Nghèo vẫn cảm thấy vị kình tại mất đi tứ chi, mà lại là tại nguy cơ trùng trùng tịnh hóa vườn hoa, cuối cùng hạ chẳng khẳng định vẫn là sẽ chết. Ai biết vị kình thế mà còn sống tiếp được. Vị kình đứng đến A Nghèo trước mặt, trên mặt ngăn không được kích động, không biết nên nói cái gì. Nghẹn hơn nửa ngày mới nói, "Các đại nhân, không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, thế mà là ở trong này. Ta lúc đầu đều viết xong thư mời, muốn trịnh trọng hướng đại nhân nói lời cảm tạ." Thấy hắn không nói gì, Vị Kình tiếp tục nhắc tới, "Tình hóa vườn hoa kết thúc về sau, ta đã nghe qua đại nhân thanh âm, ta khi đó liền biết là đại nhân đã cứu ta. Không biết đại nhân có hay không thu được ta tin. Ta lúc ấy đi thiên không cơ giới thành bên ngoài trang viên đi tìm đại nhân, chẳng qua là lúc đó trong trang viên quản gia nói ngươi không tại, ta liền lưu lại một phong thư." Thấy Vị Kình dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem chính mình, Á Nghèo gật gật đầu. Nhận qua, ngươi đối với thanh âm ký ức ngược lại là rất mạnh. Bất quá, lúc ấy ta cũng chỉ là thuận tay giúp ngươi cầm máu, cũng không tính cứu ngươi. Ngươi sống sót vẫn là dựa vào chính ngươi nghị lực. Lam Áng thừa nhận là lúc trước cứu hắn người về sau, vị kình càng là kích động, nếu như không phải đại nhân lúc ấy vì ta cầm máu, đoán chừng ta cũng sống không nổi. Đối với đại nhân mà nói, có lẽ chỉ là tiện tay hành động, nhưng đối với ta mà nói, kia là ta ở trong vô biên hắc ám, duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng. Vị kình nói đến đây lúc, não hải không khỏi hồi tưởng lại tình huống lúc đó, hắn không chỉ là trên thân thể thụ trọng thương, sắp gặp tử vong, mà lại kèm phò phản bội, để hắn càng là cảm giác được tuyệt vọng. Một khắc này vị kình chỉ cảm thấy hắc ám giáng lâm nhân sinh không ánh sáng, thẳng đến A Nghèo đem khép lại thuật phóng ra đến trên người hắn, hắn mới từ vô vọng bên trong lấy lại tinh thần. Lúc ấy vị kình hỏi thăm là ai, A Nghèo trả lời người qua đường. Mặc dù cũng không có nói ra danh tự, nhưng vị kình lại vĩnh viễn ghi nhớ đạo này đem hắn theo tử vong ý hiếp bên trong lôi ra đến lạnh lẽo thanh âm. Có lẽ là vị kình tự thuật quá phiến tình, lại hoặc là nguyên nhân khác, bầu không khí có một sát na ngưng trệ. Vị kình còn lâm vào suy nghĩ không thể tự thoát ra được, thẳng đến Onassis thanh âm phá vỡ yên lặng, vốn cho rằng lần sau gặp được đại nhân lúc sẽ để cho đại nhân chứng kiến vân đằng hoa nở về sau mỹ lệ, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa nhìn thấy đại nhân. Dừng một chút, Onassis cúi đầu xuống, dùng gần như tự nói phương thức lẩm bẩm nói, vân đằng hoa còn không có mở. A nghèo nhìn xem Onassis một mặt hề hoài thất lạc, không khỏi bật cười. Gặp nhau vốn chính là ngẫu nhiên, nếu như nhất định phải truy đuổi triết học bên trên gặp lại, kỳ thật ngươi có thể xem như hôm nay chưa từng gặp qua ta. Onassis nói quanh co một tiếng, không biết nên về cái gì, cuối cùng lại là đem chủ đề rời đi chỗ khác. Đại nhân, tới đây là muốn mua vật liệu sao? Onassis lời nói cũng làm cho vị kình theo trong suy nghĩ hoàn hồn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đại nhân, ngươi là muốn mua vật liệu sao? Tấu chương xong, chương 1692, cấm bán vật liệu chương 1692, cấm bán vật liệu ngươi muốn tài liệu gì, chỉ cần trong tiệm có, ta đều có thể làm chủ tặng cho đại nhân. Vị kình vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp A nghèo, nhưng theo thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn, hắn muốn báo đáp hàng tâm nguyện cũng càng ngày càng trở ngại. Bây giờ, A nghèo đi tới ma tài cửa hàng, hiển nhiên là muốn mua vật liệu, vị kình tự nhiên liền nghĩ nhờ vào đó tới hồi báo A nghèo. Tặng cho. A nghèo nghi hoặc nhìn vị kình, ngươi cùng tiệm này có quan hệ gì? Vị kình, gió nhẹ ma tài cửa hàng vốn là phân đi phụ trách, bởi vì tân tinh thi đấu mở ra, hắn biết ta muốn tới thiên không cơ giới thành, thế là để ta tạm thay tiệm này chủ quán, hắn thì về hơi phong chi cốc. Vị kình lời nói cũng làm cho A nghèo kịp phản ứng, vị kình nguyên lai cũng là hơi phong chi cốc người. Vị kình sau khi nói xong, nhìn về phía một bên khác, sớ nào, vừa rồi là ngươi tiếp đãi bát đại nhân à? Ngươi hẳn phải biết bát đại nhân cần tài liệu gì, còn không đi lấy đi ra? Sớ nào, chính là đứng tại nữ tính khôi lỗi nam tử bên người. Hắn hiển nhiên còn không có theo hạng trên thân phận lấy lại tinh thần, thân thể còn có chút phát run, thẳng đến vị kình gọi ra tên của hắn về sau, hắn mới cúm núm gật đầu, ừ một tiếng. Vị kình, đã ngươi biết, vậy thì nhanh lên đi lấy. Vị kình sau khi nói xong, quay đầu đối với hạng nghèo nói, hắn là sơ nào, là phật dân đi tùy tùng, tại gió nhẹ ma tại cửa hàng đã công tác hơn 10 năm. Lúc trước hắn nếu có cái gì đắc tội đại nhân địa phương, mời đại nhân thứ lỗi. Vị kình nhìn như tại quan lớn, nhưng hắn trong lời nói kỳ thật cũng có giữ gìn sơ nào ý tứ, hiển nhiên hắn vào cửa hàng lúc nhìn thấy hạng cùng sơ nào ở giữa bầu không khí không đúng. Sơ nào cũng thuận vị kình lời nói, đang chuẩn bị xoay người đi nhà kho lấy tài liệu liệu, nhưng hắn vừa có động tác, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu một mặt do dự. Vị kình nhíu mày lại, ngươi còn không mau đi. Sơ nào chần chờ sau một lúc lâu, túi lầu nói, thế nhưng là bác đại nhân muốn vật liệu, là trước kia chủ quán quyết định cấm bán à. Cấm bán vật liệu. Vị kình sửng sốt một chút, đầu tiên là nhìn một chút sơ nào, lại quay đầu nhìn về phía A nghèo, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ta vẫn là lần đầu nghe nói, ác ma hoa yêu ma huyết thạch sẽ bị liệt vào cấm bán vật liệu. A nghèo nói khẽ, đã từng bầu trời trên phòng đấu giá đập qua một kiện bệ hệ một ma huyết thạch, loại này cực kỳ chân quý ma huyết thạch đều có giá có thể tìm ra, ác ma hoa yêu ma huyết thạch thế mà có thể trở thành cấm bán vật liệu. A nghèo nhìn về phía sơ nào, ta rất muốn biết cái này cấm bán căn cứ là cái gì. Đây là thiên không cơ giới thành quy củ, còn là nói vẹn vẹn là gió nhẹ ma tại cửa hàng quy củ. Sơ nào lúc này căn bản không dám cùng A nghèo đối mặt, túi đầu xuống có rúm lại không nói. Một bên khác, vị kình cũng rốt cuộc biết A nghèo muốn mua vật liệu nguyên lai là ác ma hoa yêu ma huyết thạch, hắn nghĩ trực tiếp đối với sơ nào nói, đi nhà kho cầm đi, bác đại nhân khẳng định cùng bên kia không có quan hệ. Sau khi nói xong, vị kính lại nhìn về phía A nghèo, bác đại nhân, cấm bán không có quan hệ gì với sơ nào, là phải dừng đi chủ quán quyết định. Vì cái gì? A nghèo lần này cần ác ma hoa yêu ma huyết thạch số lượng còn không ít, mỗi một lần sử dụng vận mệnh chi sôi khúc, đều sẽ tiêu hao một cái ác ma hoa yêu ma huyết thạch. Nói cách khác, tổ bí muốn trải nghiệm bao nhiêu lần tâm chi phòng, liền sẽ tiêu hao bao nhiêu ác ma hoa yêu ma huyết thạch. Tại hắn dự định đại lượng mua ác ma hoa yêu ma huyết thạch dưới tình huống, tự nhiên rất hiếu kỳ, vì sao loại này ma tài sẽ cấm bán? Đối mặt A nghèo hỏi thăm, vị kình trong lòng có chút do dự, không biết nên không nên nói. Hắn suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho A nghèo. Vị kình đi tới trước cửa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra ngoài cửa nhìn, xác định chung quanh không người về sau, liền đem cửa tiệm đóng lại. Sau đó một lần nữa đi trở về A nghèo bên người, thấp giọng nói, đại nhân, trong chúng ta bên cạnh đến nói. Thấy vị kình trịnh trọng như vậy bộ dáng, nghĩ đến cái ác ma này hoa yêu ma huyết thạch thật đúng là có chút kỳ bạc. Thế là A nghèo gật gật đầu, cùng vị kình đi đến nội gian. Đến nỗi một bên khác Onassis, vị kình cũng mời nói, cùng đi đi, chuyện này cũng không tính là gì bí mật, chỉ là có chút phiền phức thôi. Ngươi biết, ta chán ghét phiền phức. Onassis lập tức nói, nghe thấy không sao, chỉ cần không tham dự cũng không phải là phiền phức. Cuối cùng, Onassis hay là bị thuyết phục, được sự dẫn dắt của vị kình, bọn hắn hướng nội gian đi đến. Tại đi hướng nội gian trên đường, A nghèo cũng biết đến, nguyên lai Onassis cùng vị kình là bạn tốt, lần này xuất hiện tại gió nhẹ ma tại cửa hàng, cũng là bởi vì vị kình mời. Bất quá, A còn là rất nghi hoặc, hai người này là làm sao trở thành hảo hữu? Theo A nghèo hiểu rõ, vị kình là một cái nhiệt huyết xúc động người, theo lúc trước hắn biết rõ sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, còn nguyện ý vì kèm phò cả đau, cũng có thể thấy được một hai. Mà Onassis thì là ba câu nói không thể rời đi triết học, nói chuyện đủ để cuốn người chết phong cách, thấy thế nào hai người này cũng không giống là có thể hòa hợp. Không chờ A nghèo đặt câu hỏi, vị kình chính mình liền đem nội tình nói ra. Vị kình tại phàm nhân lúc đã từng thích vô cùng một bộ truyền kỳ tiểu thuyết dâu đỏ làm miêu tả truyền kỳ hải tặc dâu đỏ cố sự. Tại tân tinh thi đấu vòng loại thời điểm, Onassis bị người khiêu khích lúc đã từng trích dẫn qua dâu đỏ bên trong lời nói, lúc ấy vị kình ở đây liền đi lại. Về sau, vị kình chủ động cùng Onassis bắt chuyện, chính là lấy dâu đỏ làm điểm xuất phát. Lúc ấy Onassis còn tưởng rằng Vị Kính là cái triết học bạn đồng hành, về sau mới biết được, Vị Kính kỳ thật chỉ nhìn qua dâu đỏ. Bởi vì dâu đỏ liên tiếp, hai người miễn cưỡng có gặp nhau, trở thành bằng hữu. Lần này, Vị Kính cùng Onassis hai người cùng đi đến gió nhẹ ma tại cửa hàng, thì là bởi vì tần tinh thi đấu kết thúc về sau, hai người bọn họ đều đi vô tận hành lang, bất quá Vị Kính mới tại vô tận hành lang đi tầng 30, liền gặp được vấn đề khó khăn, mà Onassis đã đến 70 tầng, đồng thời từ đầu đến cuối không có gặp được bình cảnh. Thế là, Vị Kính liền mời Onassis, hy vọng có thể theo Onassis nơi đó được đến một chút kinh nghiệm. Onassis mặc dù thường xuyên kể một ít ta không hiểu lời nói, nhưng ta giao hữu ánh mắt gần đây rất chuẩn, hắn là một cái phi thường đáng giá kết giao bằng hữu. Vị Kính lời thề son sắt nói, ánh mắt chuẩn. À nghèo cũng không chấp nhận. Nếu như ánh mắt của hắn chuẩn, cũng không đến nỗi lúc trước tại tỉnh hóa vườn hoa lúc gia nhập cái kia đoàn đội. Nghĩ đến lúc ấy Vị Kính đoàn đội, à nghèo cũng không nhịn được lắc đầu. Cái kia đoàn đội cũng thật sự là kỳ hoa. Vị Kính trợ giúp kèm phò lạnh lùng không đi quản Vị Kính chết sống. Phớt lột trợ giúp Itco, thậm chí còn cứu hắn, kết quả lại bị Itco phản bội giết chết. Bất quá, cũng bởi vì cái đoàn đội này nội bộ bén nhọn phân hóa, lúc này mới dẫn đến à nghèo được đến phớt lột như thế một cái trợ thủ đắc lực. Đối với à nghèo mà nói, cũng coi là một loại may mắn. Mặc dù à nghèo không cho rằng Vị Kính ánh mắt có bao nhiêu chuẩn, nhưng đơn độc liền Onassis đến nói, à nghèo ngược lại là cảm thấy không sai. Chỉ Onassis hẳn là sẽ không giống lúc trước kèm phò như vậy phản bội Vị Kính. Cũng không phải áng cho rằng Onassis phẩm cách tốt bao nhiêu, đơn thuần là cảm thấy, cường giả cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại phản bội, lấy Onassis thực lực khẳng định không đến mức phản bội Vị Kính. Đến nỗi Vị Kính chính mình, cái kia ngược lại là khó mà nói. Tấu chương xong, chương 1693, trong cái này nguyên nhân chương 1693, trong cái này nguyên nhân đi tới nội gian về sau, Vị Kính ra hiệu áng nghèo ngồi lên chủ vị, sau đó nhóm lửa trên bàn giải đến. Đang lay động trong ánh nến, Vị Kính chậm rãi mở miệng nói, đại nhân, tại ta nói rõ nguyên nhân trước đó, tha thứ ta mạo muội trước tiên có thể hỏi một chuyện không? Áng từ chối cho ý kiến gật đầu. Đại nhân mua ác ma hoa yêu ma huyết thạch là định dùng tại luyện kim, còn là nói có cách dùng khác. Vị Kính tựa hồ sợ bị hiểu lầm, hỏi xong về sau lại bổ sung một câu, ta cũng không phải là muốn đi tìm tòi nghiên cứu đại nhân ý đồ, không trả lời lời nói cũng không sao. Áng nghèo nhìn một chút Vị Kính, mặc dù Vị Kính vấn đề nghe vào tương đối hòa hoãn, nhưng nội dung đại thể cùng lúc trước cái kia sở nào hỏi không kém bao nhiêu. Nói như vậy, bán ác ma hoa yêu ma huyết thạch sở dĩ sẽ trở thành sơ nào trong miệng phiền phức có lẽ là bởi vì ác ma hoa yêu ma huyết thạch công dụng bên trên. Ác ma hoa yêu ma huyết thạch cùng cái khác ma huyết thạch duy nhất ngăn ở chỗ nó thiên về tại cảm xúc, dụng niệm hiệu quả, là chẳng lẽ là có người, hoặc là nói có nào đó một loại người cần mượn ác ma hoa yêu ma huyết thạch đi khống chế dụng niệm. Đương nhiên, ác ma hoa yêu ma huyết thạch không chỉ có thể khống chế dụng niệm, còn có thể đảo ngược sử dụng, tăng lên lại phóng thích người dụng niệm. Nhưng tăng lên dụng niệm năng lực, cái khác ma tài đều có vật thay thế, nghĩ đến sẽ không đơn thuần dùng tại ác ma hoa yêu ma huyết thạch bên trên. A nghèo não hải tư duy nhanh chóng vận chuyển, nhưng trong hiện thực lại rất nhanh trả lời Vị Kính vấn đề, là dùng tại luyện kim. A không có che giấu, bản thân hắn là một cái luyện kim thuật sĩ, mua ma tài luyện kim quá bình thường bất quá. Nếu là dùng cho luyện kim, vậy là tốt rồi. Vị Kính tựa hồ thở dài một hơi, sau đó tại A nghèo nhìn chăm chú, bắt đầu giải thích, kỳ thật, ác ma hoa yêu ma huyết thạch cầm bán, chính là gần nhất trong vòng nửa năm mới phát sinh sự tình. Chuyện này nói đến cùng luyện kim giới còn có một chút quan hệ. Tại A trong ánh mắt nghi hoặc, Vị Kính nói khẽ câu, đại nhân, ngươi hẳn phải biết, Thâm Thúy luyện kim sẽ đi. Thâm Thúy luyện kim biết. Làm Vị Kính nói lên cái danh xưng này lúc, Á nghèo ngược lại là không có phản ứng gì, ngược lại là một bên khác Onassis nhăn lại lông mày. Thâm Thúy luyện kim sẽ, nghe vào là lấy luyện kim làm tên công hội, trên thực tế bọn chúng nội bộ đã bị vực sâu tuyệt thế đại ma thần cho thẩm thấu đến trong xương cốt, chuẩn xác mà nói, Thâm Thúy luyện kim sẽ thành lập cơ sở, chính là đối với tuyệt thế đại ma thần kính dâng tín ngưỡng của mình, mượn ma thần ấn ký lực lượng, khiến cho luyện kim chi năng có tăng lên. Bất cứ chuyện gì liên lụy đến vực sâu ma thần, nhất là tuyệt thế đại ma thần, đều không phải cái gì chuyện đơn giản. Nguyên nhân chính là này, Onassis mới có thể nhíu mày lại, trong lòng có chút hối hận đáp ứng Vị Kính tới nghe chuyện này. Biết. A nghèo bình tĩnh nói, hắn không chỉ có biết, hơn nữa còn từng tiến vào Thâm Thúy luyện kim trong hội bộ. Mặc dù Thâm Thúy luyện kim sẽ bối cảnh vấn đề rất lớn, nhưng nội bộ giao lưu hội thường xuyên có chân quý ma tài hiện thân, rất nhiều luyện kim thuật sĩ dù cho khinh thường tại Thâm Thúy luyện kim lý niệm, ngẫu nhiên cũng sẽ đi giao lưu hội đổi một chút vật liệu. Theo A nghèo biết, nghiên cứu viện thành viên bên trong, rất nhiều người đều đi tham dự qua giao lưu hội, thậm chí bao gồm Mị Đỏ Dạ đại sư. Bất quá, cho dù bọn hắn sẽ đi tham dự giao lưu hội, đổi lấy một chút đặc thù ma tài, nhưng đối với Thâm Thúy luyện kim sẽ bản thân, vẫn như cũng là khinh thường thậm chí phản cảm. Áng trước đó liền theo chỉ giáp bà nơi đó biết được qua một chút nội tình tin tức, Lọ Sần thành chủ một mực cố ý muốn triệt để diệt trừ Thâm Thúy luyện kim sẽ, bất quá trở ngại Thâm Thúy luyện kim sẽ phía sau có tuyệt thế đại ma thần, cùng nội bộ bọn họ khổng lồ giao dịch liên, từ đầu đến cuối không có động thủ. Thế nhưng là, Lọ Sần cũng không có bỏ mặc Thâm Thúy luyện kim sẽ phát triển, bất luận cái gì trên mặt nổi gia nhập Thâm Thúy luyện kim người biết, đều sẽ bị Lọ Sần cho để mắt tới. Nếu như là hiện tín đồ, sẽ bị trục xuất khỏi thiên không cơ giới thành, làm sổ đen vĩnh cửu cự tuyệt nhập cảnh, nếu như là kiền tín đồ hoặc là cuồng tín đồ, cái kia hạ chẳng liền có thể có chút không tốt. Cũng bởi vì Lọ Sần đối với Thâm Thúy luyện kim sẽ đả kích, chỉ ít thiên không cơ giới thành trên mặt nổi, rất ít xuất hiện tin tức của bọn hắn. Nhưng ở trong này cư trú lâu người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết một chút nội tình, bất quá tất cả mọi người ở vào giữ kín như bưng trạng thái, ai cũng không muốn nói thêm, miễn cho treo chọc nhớ thương. Chuyện này, kỳ thật liền cùng Thâm Thúy luyện kim sẽ có quan hệ. Vì Kình chân mày buông xuống, lay động ánh nến đem hắn khuôn mặt chiếu rọi ra sáng tối chập chờn cảm giác. Phản phất cũng làm nổi bật lên, chuyện này quỷ quyệt bầu không khí. Tại Vì Kình hỏi ra thâm thúy luyện kim sẽ thời điểm, A Ngẹo liền đã có đoán trước đến đáp án này. Nếu như ác ma hoa yêu ma huyết thạch thật cùng thâm thúy luyện kim sẽ nhắc lên liên hệ, như vậy A Ngẹo cũng lý giải vì sao trước đó sở nào sẽ có như vậy thái độ. Dù sao, thâm thúy luyện kim chuyện xảy ra quan trọng lớn. Ác ma hoa yêu ma huyết thạch tại sao lại cùng thâm thúy luyện kim sẽ dính líu quan hệ? Là bởi vì loại này ma tài có thể khống chế dục niệm. A Ngẹo hỏi. Vì Kình đã không có lắc đầu, cũng không gật đầu, kỳ thật tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng là đại nhân suy đoán có lẽ là chính xác. Theo chúng ta được đến một chút tình báo nói, tại thâm thúy luyện kim trong hội bộ, một bộ phận tín đồ bởi vì một ít không thể biết nguyên nhân dẫn đến không kiềm chế được nỗi lòng, vì có thể khống chế, thế là liền chuẩn bị đại lượng thu mua ác ma hoa yêu ma huyết thạch. Mà toàn bộ thiên không cơ giới thành bên trong, chỉ có gió nhẹ ma tại cửa hàng có ổn định ác ma hoa yêu ma huyết thạch con đường. A Ngẹo, cho nên các ngươi bị để mắt tới rồi. Vì Kình bất đắc dĩ gật gật đầu, đúng thế. Phân đi cửa hàng trưởng lần này sở dĩ sẽ thừa dịp ta tới tham gia tân tinh thi đấu thời điểm, trở về hơi phong chi cốc, kỳ thật cũng bởi vì việc này nguyên nhân. Dù sao, hơi phong chi cốc là nam vực mọi người đều biết ác ma hoa yêu ma huyết thạch lớn nhất sản xuất điểm, nói không chừng bọn hắn sẽ trực tiếp tìm tới hơi phong chi cốc, phân đi cửa hàng trưởng cần hướng cao tầng báo cáo, cũng tìm kiếm phương pháp giải quyết. Tại chúng ta không có tra rõ ràng thâm thúy luyện kim sẽ vì cần gì cầu ác ma hoa yêu ma huyết thạch, cùng nhu cầu độ đến như thế nào trình độ trước, phân đi cửa hàng trưởng quyết định cấm bán ác ma hoa yêu ma huyết thạch. Cái này ở ngoài sáng ngăn chặn cùng thâm thúy luyện kim sẽ liên hệ, tránh cho bị thú hoàng các hạ để mắt tới. A Ngẹo, vậy các ngươi không lo lắng thâm thúy luyện kim sẽ vụ trộm dở cho xấu? Chí ít tại thiên không cơ giới thành, bọn hắn không dám có quá lớn động tác. Đương nhiên, tiểu động tác khẳng định sẽ có, bất quá cái này cũng không chỉ chúng ta gió nhẹ ma tại cửa hàng, phong bạo hẻm núi gió bao tiểu điểm, cũng bởi vì gió bao nham là thâm thúy luyện kim sẽ mở tiêu khá lớn ma tại, bị tìm rất nhiều phiền phức. Trước đó thời điểm, thâm thúy luyện kim sẽ liên tiếp phái người tới cửa tìm phiền toái. Gần nhất, bởi vì tân tinh thi đấu mở ra, thiên không cơ giới thành giới nghiêm trình độ đề cao, chỉ chưa thấy người. Bây giờ, tân tinh thi đấu đã kết thúc, đoán chừng bọn hắn lại muốn tìm tới cửa đến. Dứt lời, Vị Kình lắc đầu thở dài. Đối với thâm thúy luyện kim sẽ, bọn hắn trước mắt là thật không có cách nào đi giải quyết. Dù sao, gió nhẹ ma tại cửa hàng liền trú điểm cũng không tính là, hơi phong chi cốc coi như muốn nhằm vào thâm thúy luyện kim sẽ làm những chuyện gì, hữu tâm vô lực, ngoài tầm tay với. Nghe tới cái này, A Ngư hiện tại cũng lý giải, đoán chừng trước đó sở nào là đem hắn xem như thâm thúy luyện kim người biết. Dù sao, tân tinh thi đấu đã kết thúc, theo lý thuyết thâm thúy luyện kim người biết cũng nên tới cửa. Đấu chương xong, chương 1694, đi đường người cùng chương ngủ người chương 1694, đi đường người cùng chương ngủ người. Vị Kình nói đến đây lúc, nội gian ngoài cửa lớn, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Theo đại môn bị đẩy ra, sờ nào cùng lúc trước cái kia nữ tính khôi lôi đi đến, bởi vì ảng trước đó lóe lên một cái rồi biến mất uy áp, sờ nào tựa hồ còn có chút vẫn còn sợ hãi, đi tới về sau một mực không dám hướng ảng phương hướng nhìn. Siêu. Siêu Duy đại nhân, đây là ngươi muốn ác ma hoa yêu ma huyết thạch. Sờ nào có chút run rẩy sau khi nói xong, bên cạnh hắn nữ tính khôi lỗi lập tức chỉnh lên một cái khay. Tại trong mâm ương, có một cái chợt nhìn lại cũng không thu hút huyết sắc hòn đá. Bất quá, theo nội gian ánh đến chiếu rọi, cái này huyết sắc hòn đá ẩn ẩn hiện ra một loại xinh đẹp đường vân, nhìn qua giống như là hậu thiên tạo thành, nhưng nó cùng ma huyết thạch lại dung hợp vừa đúng. Chú ý loại này đường vân lâu về sau, phản phất có thể nghe tới một trận quỷ dị tiếng cười ở bên tai vần quanh. Nhìn xem cái này huyết sắc hòn đá, ánh trong ánh mắt hiện lên một đạo hào quang nhàn nhạt, vô số ký hiệu theo huyết sắc trên hòn đá xông ra, hóa thành số liệu tin tức, rót vào ảng tại tư duy không gian tạo dựng ra sẽ vở bên trong. Đây là Na Đan chi nhãn. Theo ảng thực lực tăng trưởng, cùng tầm mắt cùng chi thức mặt mở rộng, điều này cũng làm cho sẽ vở vận chuyển hiệu suất tăng lên vô số lần. Làm huyết sắc trên hòn đá số liệu tin tức vừa tiến vào sẽ vở bên trong, tổng hợp ảng trong đầu đã có chi thức, rất nhanh liền giám định ra huyết sắc hòn đá tình báo. Chính là ác ma hoa yêu ma huyết thạch, mà lại chất lượng còn thuộc về thượng đẳng loại kia. Bình thường mà nói, A Ngẹo mỗi lần khởi động vận mệnh chi sôi khúc, đều sẽ tiêu hao một cái tương ứng ma huyết thạch. Nơi này ma huyết thạch chất lượng là chỉ trung đẳng chất lượng. Nhưng nếu như ma huyết thạch chất lượng đạt tới thượng đẳng, đây có nghĩa là hắn mở ra vận mệnh chi sôi khúc số lượng cũng sẽ gia tăng. Một cái loại này phẩm chất ác ma hoa yêu ma huyết thạch có thể mở ra 2 lần vận mệnh chi sôi khúc. Vị Kình, đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? A Ngẹo ánh mắt lóe lên hưng phấn, gật đầu lai nói, không sai, đây chính là ta cần thiết. Vị Kình được đến đáp án này, trên mặt cũng lộ ra buông lòng nụ cười. Loại này phẩm chất ác ma hoa yêu ma huyết thạch, bao nhiêu ma tinh? A Ngẹo hỏi. Vị Kình liền vội vàng lắc đầu, ta trước đó hứa hẹn qua, sẽ đem ác ma hoa yêu ma huyết thạch tặng cho đại nhân. Cái này mặc dù không cách nào còn làm sơ cứu mạng ân tình, nhưng cũng là ta một phen tâm ý. Đây chỉ là lời hứa của ngươi, ta chưa hề nên qua. Ta cũng đã nói, lúc ấy chỉ là thuận tay mà làm, ngươi không cần một mực nhớ mong trong lòng. Vị Kình, thế nhưng là, không chờ Vị Kình nói chuyện, A Ngẹo liền đánh gãy, ngươi dưới loại tình huống này, nguyện ý ác ma hoa yêu ma huyết thạch bán cho ta, ta đã xem như nhờ ơn. Không cần vì một điểm ma tinh, lại đến so đo. Dừng một chút, A Ngẹo lại nói, thú hổ, ta lần này muốn mua ác ma hoa yêu ma huyết thạch số lượng không ít, một cái hai cái ngươi có thể đưa lên. Cái kia mấy chục cái trên trăm cái, ngươi có thể đưa sao? Nguyên bản Vị Kình còn dự định lại nói vài câu, nhưng nghe xong A Ngẹo lý do thoái thác, hắn đã đến trong cổ họng lời nói, đột nhiên dừng lại. Cũng không phải bị A Ngẹo thuyết phục, mà là, đại nhân, ngươi muốn ác ma hoa yêu ma huyết thạch không chỉ một. Vi Kình trên mặt mang chần chờ.
Đúng vậy, càng nhiều càng tốt.
A Nghèo, làm sao?
Chẳng lẽ chỉ có một cái rồi?
Vi Kình lắc đầu, trong tồn kho đích xác còn có 100 viên tà hữu, là vài ngày trước Phấn đi cửa hàng trưởng sai người đưa đến, bất quá, cửa hàng trưởng dự định là đem những này ma huyết thạch tạm thời phong tồn.
Phong tồn?
Vì cái gì?
Vi Kình do dự một lát, còn là đem bên trong nguyên nhân nói ra.
Theo Vi Kình kể rõ, A Nghèo cũng coi là rõ ràng.
Nguyên lai, Phấn Đi kỳ thật đã có hai tay dự định.
Một mặt là đem ác ma hoa yêu ma huyết thạch xem như cầm bán vật liệu, ở ngoài sáng cự tuyệt Thâm Thúy luyện kim sẽ, đây cũng là vì để tránh cho bị Lọ Sần thành chủ để mắt tới. Một phương diện khác, nếu là Thâm Thúy luyện kim sẽ đối với ác ma hoa yêu ma huyết thạch khao khát độ rất cao, đến dù cho trả giá cực cao đại giới cũng phải tất yếu được đến dưới tình huống, khi đó, Phấn Đi thì sẽ mở ra nhóm này ác ma hoa yêu ma huyết thạch bán cho Thâm Thúy luyện kim sẽ, tránh gió nhẹ ma tại cửa hàng bởi.
Vậy bị hao tổn.
Dù sao, chúng ta gió nhẹ ma tại cửa hàng tại Thiên Không cơ giới thành cũng không tính lớn, cũng không có quá nhiều thế lực giúp đỡ, chỉ có thể ra hạ sách này.
Vì Kình bất đắc dĩ nói,
giống như là MOUN tờ ma tải trên đường các cửa hàng, bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, tương ứng thế lực rắc rối khó gỡ, bọn hắn dù cho cự tuyệt khách nhân, cũng không sợ bị trả thù, theo bọn nó cửa hàng vào cửa cũng có quy củ, cũng có thể thấy được đến. Thế nhưng là, gió nhẹ ma tải cửa hàng ở trong này thế lực rất nhỏ, nếu là cùng Thâm Thúy luyện kim biết cái này loại nước sâu cự ngạc cứng đối cứng, rất có thể sẽ bị triệt để ăn hết. Cho nên, Phấn Đi vì để tránh cho loại tình huống này sinh ra, lúc này mới làm hai tay chuẩn bị. Nếu như Ang chỉ là muốn một hai cái, Vì Kình lấy quyền hạn của mình liền có thể làm chủ. Nhưng dựa theo hạng tình huống hiện tại đến xem, đoán chừng là chuẩn bị muốn hết.
Vậy cái này liền đem Phấn Đi kế hoạch cho đánh vỡ, Vì Kình cũng không tốt tự tiện quyết định.
Hạng trầm mặc một lát, nếu như hắn tại Phấn Đi vị trí, kỳ thật cũng tương đối đồng ý cách làm như vậy, đối với Vì Kình do dự, hắn cũng có thể hiểu được.
Nhưng là, những này đều không đủ lấy ngăn cản Hạng nghèo mua ác ma hoa yêu ma huyết thạch, dù sao việc này liên quan tổ bị sinh mệnh an nguy.
Hạng hiện tại muốn suy nghĩ chính là, làm như thế nào để Vì Kình đồng ý bán.
Nếu như lấy thế để người, hẳn là có thể đạt thành mục đích.
Nhưng cách làm này cùng Áng tính cách khác rất xa.
Đây cũng không có nghĩa là Áng nghèo bị đạo đức trói buộc, chỉ là hắn đối bản thân dục vọng có tương ứng ước thúc, có thể không làm liền không làm.
Nếu như thực tế không có cái khác biện pháp giải quyết, Áng nghèo cũng sẽ không bị nảy lửa.
Trừ lấy thế để người, có hay không những phương pháp khác đâu?
Khẳng định có.
Chỉ là nên như thế nào thao tác, để chính mình trả ra đại giới nhỏ nhất, đồng thời Vì Kình cũng có thể tương đối tiếp nhận, có thể cho Phật Dân đi lấy bằng dao, cái này còn cần Áng nghèo đi suy tư.
Tại trầm ngâm một hồi về sau, Áng nghèo rốt cục mở miệng nói, như vậy đi.
Theo gió nhẹ ma tại cửa hàng đi ra thời điểm, sắc trời đã hơi tối.
Trời chiều hào quang, vẩy vào rộng rãi lạc nhật đại đạo, mặt đất kim loại phản xạ ra hơi say rượu hồng quang, phản phất con đường này nối thẳng dáng chiều cuối cùng.
Dáng chiều là ban ngày tặng cho đi đường người cuối cùng một ngọn đèn.
Nhàn nhạt ngữ điệu, mang người thiếu niên thanh tuyến, ở bên tai vang lên.
A Ngư không quay đầu lại, nói thẳng ra câu tiếp theo, tinh quang thì là đêm tối đưa cho chưa ngủ người chúc mộng thác cao.
Quả nhiên, còn là cùng đại nhân trò chuyện với nhau, sẽ để cho ta cảm giác được triết học còn sống trên đời.
Onassis nhìn về phía A Nghèo, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười, nói chuyện với Vị Kình cũng chỉ có dâu đỏ mới có cảm giác tồn tại.
A Nghèo, lời tuy như thế, nhưng ngươi cũng vẫn như cũ rất quan tâm vị này tại ban ngày đi đường, đêm tối chúc ngọc chưa ngủ người.
Onassis cười cười, không có như vậy đáp lại, mà là hướng A Nghèo gật đầu cáo biệt, nói là muốn về trước chỗ ở, sau đó liền đi hướng đường đi một bên khác.
A Nghèo nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, nhíu nhíu mày, nguyên lai không tiện đường.
Onassis là cùng A Nghèo cùng rời đi gió nhẹ ma tại cửa hàng, tại không tiện đường dưới tình huống, còn là cùng A Nghèo đi một đoạn đường.
Đại khái chính là muốn nói vừa rồi đoạn lời nói kia.
Đi đường người cùng chưa ngủ người một cái liên quan đến tín nhiệm triết học cố sự.
Đi đường người tại ban ngày đi đường, truy tìm mộng tưởng.
Chưa ngủ người thì tại ban đêm trúc tháp, chiếu sáng con đường phía trước.
Dù cho ngày đêm cách xa nhau, dù cho vĩnh viễn không gặp mặt, đáng tín nhiệm dựng một tòa cầu, để bọn hắn lẫn nhau thành tựu lẫn nhau mộng tưởng.
Onassis nói ra câu nói này, nhìn như tại cảm khái giáng chiều, kỳ thật muốn nói là hy vọng Vị Kình không đến mức sai giao tín nhiệm.
Đến nỗi Vị Kình tín nhiệm đối tượng, tự nhiên là A Nghèo.
Tấu chương xong, chương 1695, chỗ dựa chương 1695. Chỗ dựa A Nghèo ngồi ở trước bàn sách, trên bàn bày biện một cái giống như bao con đậu dạng đồ vật.
Đây là một cái dùng một lần không gian mềm túi.
Bên trong 91 mai ác ma hoa yêu ma huyết thạch, là gió nhẹ ma tại cửa hàng tất cả tồn kho.
Trong đó tuyệt đại đa số đều là trung đẳng phẩm chất, thượng đẳng phẩm chất có 13 mai, nếu như đơn thuần dùng tại vận mệnh chi sôi khúc ma năng trận bên trong, đủ để tăng phúc sở lý năng lực thiên phú 100 lần trở lên.
Nói cách khác, Toby ở trong ngộng chi hoang dã, có thể hoàn chỉnh khiêu chiến tâm chi trong phòng cực oán chi niệm chừng 100 lần, đối với vu sư mà nói, tại một cái hố bên trong nhảy vào 2 lần đã là không thể chịu được.
Bây giờ, Tô Bỉ có 100 lần cơ hội đến tổng kết kinh nghiệm, A Nghèo liền không tin, lượng biến còn không thể sinh ra chất biến.
A Nghèo đối với Tô Bỉ có thể hay không ứng tiếp thành công, bây giờ là lòng tin tràn đầy.
Bất quá, tại để Tô Bỉ tiến vào tâm chi phòng khiêu chiến trước, hắn còn có hai chuyện cần làm.
Đệ nhất, luyện chế ra có thể gánh chịu vận mệnh chi sôi khúc bình đài.
Dù sao, đây là một cái có được 4 cái ma văn ma năng trận, phổ thông tấm da dê còn không cách nào gánh chịu, A Nghèo chỉ có thể lâm thời luyện chế một cái gánh chịu bình đài.
Kỳ thật, A Nghèo còn có thể lựa chọn luyện chế một cái luyện kim tác phẩm, để vận mệnh chi sôi khúc làm phụ ma tồn tại, thế nhưng là A Nghèo càng nghĩ, cũng không nghĩ tới một cái có thể để cho vận mệnh chi sôi khúc phát huy tác dụng đạo cụ, cuối cùng hắn còn là quyết định đơn giản điểm, trực tiếp luyện chế ma năng trận gánh chịu bình đài là đủ.
Đến nỗi chuyện thứ hai,
Ang theo trong vòng tay lấy ra một tấm hơi mỏng trong suốt mảnh thủy tinh, đây là hắn gia nhập nghiên cứu viện về sau, bị phân phối đến đặc biệt máy truyền tin. Một phen thao tác về sau, mảnh thủy tinh bên trên phảng phất rắc lên một tầng lưu quang. Ngay sau đó, một đạo màu lam nhạt ánh sáng linh theo mảnh thủy tinh bên trên chậm rãi chui ra, như hình chiếu 3D, lơ lửng ở trước mặt của Ang nghèo. "Chào buổi tối, Ang tiên sinh." Antonio cái kia ưu nhã giọng điệu, theo ánh sáng linh trong miệng truyền ra, "Tiên sinh tìm ta là bởi vì Lilith chi ra vị kia nữ học đồ sự tình sao?" Antonio chỉ chính là Kili, bởi vì Kili cùng thấy đại náo mùi thơm ngào ngạt quảng trường, vì để tránh cho chuyện này gợn sóng càng bén càng lớn, Ang xin nhờ Antonio trong bóng tối thao tác một phen. Mặc dù Ang nghèo đã ở bên ngoài biết được Kili cùng thấy hậu quả, nhưng hắn còn là muốn nghe xem Antonio thuyết pháp. "Ta tìm ngươi có ẩn tình khác, bất quá đang nói sự tình trước đó, ta cũng muốn biết Kili đến tiếp sau tình huống." Antonio khẽ gật đầu, "Lần trước, tiên sinh gặp qua ta về sau, ta liền để Azzi ở giờ tổng hợp học viện bỏ bên trong phó viện trưởng, âm thầm khống chế dư luận. Trước mắt mà nói, Kỳ Lì cùng tẩy tại mùi thơm ngào ngạt quảng trường tạo thành vận sóng, sẽ không phóng xạ đến toàn bộ giới luyện kim, nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ lại nhận hương phân vòng phong sát, dù sao vẫn là muốn cho lúc ấy tại mùi thơm ngào ngạt quảng trường tất cả luyện kim thuật sĩ một cái công đạo." A nghèo cũng lý giải, mỗi người đều muốn vì sự vọng động của mình trả tiền. Bất quá, hắn còn là hiếu kỳ hỏi một câu, "Cái này phong sát, là vĩnh cửu phong sát sao?" Antonio, bất luận cái gì kinh tâm động phách sự tình, chỉ cần trở thành hồi ức, liền phảng phất cách một tầng mạng che mặt, dù cho kẻ trải qua cũng có thể dùng hơi lý trí góc độ đi đối đãi chuyện khi đó. Cho nên, ta không cho rằng sẽ vĩnh cửu phong sát, thời gian sẽ tới tắt ngọn lửa tức giận, cũng sẽ hòa tan đã từng cho rằng vì hận quyết tâm. Bất quá, coi như thời gian có lớn lao vĩ lực, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ giải trừ cái này phong sát. Muốn giải trừ lời nói, đại khái cũng cần một cái tương ứng thời cơ. Đến nỗi là cái gì thời cơ, kia liền rất khó nói. Dù sao, tương lai tràn ngập biến số. A nghèo gật gật đầu, đã không phải vĩnh cửu phong sát, luôn có cơ hội giải trừ. Mà lại, coi như kỳ lì thật cần hương phân, kỳ thật cũng có thể thông qua đường dây khác mua, thí dụ như khiến người khác đi mua dùm. So sánh với bọn hắn đối với mùi thơm ngào ngạt quảng trường phá hư trình độ, cái này đã coi như là một cái rất không tệ kết quả. Antonio nói xong kỳ lì sự tình về sau, liền ngừng lại, hiển nhiên là ra hiệu Á nghèo nên tiến vào chính đề. Á nghèo cũng không có do dự, nói thẳng, "Ta lần này tìm ngươi, vẫn có một ít sự tình cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi hẳn là cũng biết, Thâm Thúy Luyện Kim sẽ đi." Antonio dừng một chút mới gật đầu, "Tiên sinh sự tình, cùng Thâm Thúy Luyện Kim sẽ có quan hệ." "Đúng thế." Á nghèo tiếp xuống, liền đem gió nhẹ ma tại cửa hàng tình huống nói ra. Bao quát Thâm Thúy Luyện Kim sẽ đối với ác ma hoa yêu ma huyết thạch ý đồ, cùng hắn mua phần này ma huyết thạch về sau, có thể sẽ đối với gió nhẹ ma tại cửa hàng mang đến ảnh hưởng. Nghe xong Áng nghèo lý do thoái thác về sau, Antonio trầm mặt một lát, tiên sinh ý tứ là, bởi vì ác ma hoa yêu ma huyết thạch đối với ta có cần dùng gấp, cho nên ta đáp ứng gió nhẹ ma tại cửa hàng người, sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn không nhận Thâm Thúy Luyện Kim sẽ uy hiếp. Áng nghèo, ta ý nghĩ là, hy vọng có thể xuyên thấu qua nghiên cứu viện quan hệ, đem gió nhẹ ma tại cửa hàng đặt vào cùng loại móng tay luyện kim phòng vòng tròn, đến lúc đó dù cho Thâm Thúy Luyện Kim sẽ muốn gây sóng gió, cũng sẽ bởi vì cố kỵ mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không biết biện pháp này có thể thực hiện sao? A nghèo nhìn về phía Antonio. Antonio nghĩ nghĩ, có thể thực hiện là có thể thực hiện, bất quá MOUN tờ ma tải trên đường cửa hàng, sở dĩ Thâm Thúy Luyện Kim sẽ không dám động bọn chúng, trừ thế lực rắc rối khó gỡ bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ, đầu kia đường phố từng cái cửa hàng phía sau đều cùng Azzi ở giờ luyện kim thuật sĩ có quan hệ. Đồng thời có được kỹ thuật cùng con đường, tại thiên không cơ giới thành là bảo vệ tốt nhất. Trong đó, móng tay luyện kim phòng người sáng lập, càng là nghiên cứu viện thành viên. Nếu như tiên sinh muốn đem gió nhẹ ma tại cửa hàng đặt vào cái vòng này, cũng cần tương ứng điều kiện. A nghèo, muốn bị đặt vào cái này vòng bảo hộ, phía sau nhất định phải đứng có Azzi ở giờ người. Antonio gật gật đầu, đúng thế. Hoặc là nói, phía sau trực tiếp là nghiên cứu viện cũng được, tỉ như, tiên sinh cũng có thể trở thành gió nhẹ ma tại cửa hàng chỗ dựa. Ang sau khi nghe xong, vẫn còn có chút không rõ, những cửa hàng này phía sau có người hay không, ngoại nhân chẳng lẽ còn có biện pháp đi phân biệt. Ta lấy một thí dụ đi. Tiên sinh hẳn là nhận biết Vincent A. Ang nghèo gật gật đầu. Vincent là cái phi thường thiên tài luyện kim thuật sĩ, đã từng cũng đã tới lớp học của hắn nghe qua khóa, nghe nói cùng rèn luyện tịnh sưng, rất có thể là kế tiếp bị nạp làm nghiên cứu viện thành viên người. Vincent cùng MOUN tờ ma tại đường phố rủ lì ma dược cửa hàng ký kết cùng loại khế ước, rủ lì ma dược cửa hàng từ đó về sau sẽ cung cấp Vincent luyện dược vật liệu, Vincent thì sẽ đem tác phẩm của mình thả tại rủ lì ma dược cửa hàng bán. Antonio có thể tiếp tục ổn định cung cấp đặc thù trung cao cấp dược thể, cái này liền thành rủ lì ma dược cửa hàng bảng hiệu. Những người khác tự nhiên sẽ biết Vincent đứng tại rủ lì ma dược cửa hàng phía sau. Đây chính là ngoại nhân phân biệt phương pháp, trong đó móng tay luyện kim phòng càng là riêng một ngọn cờ, mỗi lần nghiên cứu viện có sản phẩm muốn tuyên bố, không ra 2 ngày, địa phương khác cũng còn không có bán, móng tay luyện kim phòng liền đã có tương ứng nghiên cứu viện sản phẩm bán ra. Nhờ vào đó, móng tay luyện kim phòng liền đặt vững địa vị của mình. Ngoại nhân coi như không biết thân phận của chỉ giáp bà, cũng sẽ rõ ràng móng tay luyện kim phòng đứng sau lưng khẳng định là nghiên cứu viện. Antonio, nếu như tiên sinh nguyện ý trở thành gió nhẹ ma tại cửa hàng chỗ dựa, tương lai bọn chúng cũng có thể trở thành nghiên cứu viện sản phẩm tiêu thụ điểm. Đương nhiên, cái này cũng cần tiên sinh cho phép. Nghe xong Antonio lời nói, Ang hơi nhíu nhíu mày. Dựa theo Antonio ý tứ, Ang nghèo chỗ đưa ra kế hoạch này, có thể thực hiện là có thể thực hiện, nhưng hoặc là cần Ang nghèo đi Azzi ở giờ tìm luyện kim thuật sĩ, đáp ứng đi làm gió nhẹ ma tại cửa hàng chỗ dựa, hoặc là liền tự mình tự thân lên trận. Tấu chương xong.